Chương 2909 áp chế 10 năm, chương 2909 áp chế 10 năm. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên trong đại điện vang lên, ngay sau đó, phía trước, cái kia trên bảo tọa thân ảnh vĩ ngạn hóa thành trận trận huyết vụ, tràn ngập bốn phía, một cỗ nghịch thiên chi ý phóng lên tận trời. Một vị người mặc chiến giáp màu vàng, tại hai bên bả vai tất cả là một viên giữ tận đầu rồng vàng nóng người đi tới, hiện tại, ngươi có thể đưa ra ba cái yêu cầu đến. Diệp Kinh Vân đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhẹ gật đầu, nhanh chóng nói ra, ta muốn bài trừ Lạc Linh trên người Vạn Liên ấn ký. Người này tự nhiên biết Diệp Kinh Vân nói tới người là ai, hắn hơi nhướng mày, mở miệng nói, nếu là thời kỳ toàn thịnh, ta muốn bài trừ nàng Vạn Liên ấn ký tự nhiên là nhẹ nhõm đơn giản. Đáng tiếc, ta thực lực hôm nay chẳng qua là thời kỳ đỉnh phong một phần mà thôi. Ta có thể giúp nàng áp chế 10 năm, đồng thời có thể cho nàng có được thực lực khủng bố. Thực lực này cần nàng từ từ hấp thu. 10 năm. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, 10 năm rất ngắn, đây đối với hắn tới nói là xa xa không đủ. Ngươi nếu là có thể đạt được ta còn lại truyền thừa, ngươi có thể đi phá giải nàng Vạn Liên ấn ký. Người thần bí giống như xem thấu Diệp Kinh Vân tâm tư, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, đôi mắt đống nhiên sáng lên, một lần nữa hiện ra kỳ vọng chi quang. Tốt, không biết tiền bối có biết hay không đối với Lạc Linh Trung Hạ Vạn Liên ấn ký người đến từ chỗ nào. Diệp Kinh Vân vừa muốn hỏi, chính là bị người thần bí đánh gãy. Có sự tình, ngươi về sau sẽ biết. Hiện tại nếu là biết, chỉ làm cho ngươi mang đến phiền phức. Người thần bí chậm rãi nói ra ngươi yêu cầu thứ hai đi. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, chợt lấy ra đứt gãy nghịch thiên kiếm, mở miệng nói, mong rằng tiền bối giúp ta khôi phục thanh này nghịch thiên kiếm. Cái này đơn giản. Người thần bí nhẹ gật đầu, ngươi đem kiếm cho ta. Cầm lịch thiên kiếm, người thần bí tay phải vớt ven lịch thiên kiếm, lập tức tại lòng bàn tay của hắn chỗ tản mát ra mãnh liệt lịch thiên chi ý. Lịch thiên chi ý giống như thủy triều mãnh liệt đi tới lịch thiên kiếm bên trong. Lập tức cả thanh lịch thiên kiếm bỗng nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, hoảng sợ kiếm khí hướng phía trước mà đi, không gian bốn phía đều có một loại muốn phá toái cảm giác. Sáng thế thấy cảnh này, cảm nhận được lịch thiên kiếm biến hóa kinh người, Diệp Kinh Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đến, trên mặt viết đầy rung động. Lịch thiên kiếm phẩm chất trực tiếp bị người thần bí tăng lên tới sáng thế phẩm chất, này làm người kinh hãi. Phải biết sáng thế phẩm chất thần khí tại chư thần vị diện bên trong tuyệt đối ít đến tương cảm. Nhưng dưới mắt, người trước mắt tay không chỉ làm ra một thanh sáng thế phẩm chất thần khí, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nói ra ngươi yêu cầu thứ ba đi, người thần bí đem lịch tiên kiếm ném cho Diệp Kinh Vân, chậm rãi mở miệng nói. Nếu là không có, ta có thể đưa ngươi một ít gì đó, người thần bí cười híp mắt nói ra. Diệp Kinh Vân nghĩ không ra mình còn có cái gì nhu cầu, liền gật đầu, nhìn về phía người thần bí, nói tốt, vậy liền theo tiền bối lời nói. Không ít người đến đây không mệnh chi địa, vì muốn có được truyền thừa của ta. Người thần bí chậm chậm mở miệng nói, một số người thất bại, nhưng lại vẫn như cũng đạt được ta bộ phận nghịch thiên chi ý, những người này đều sẽ xem ngươi là chủ nhân, cũng tỉ như nói ngươi trước đó gặp phải lao ngư dân Lý Sơn chờ chút. Trừ cái đó ra, nơi này còn có 6 tôn nghịch thiên chiến sĩ, ngươi có thể tìm kiếm người, đạt được truyền thừa của bọn hắn. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Mỗi tìm tới người, đồng thời có thể cùng bọn hắn dung hợp, như vậy thực lực của ngươi sẽ tự động tăng lên, về phần tăng lên bao nhiêu liền xem vật khí. Người thần bí tiếp tục mở miệng đạo. Diệp Kinh Vân thần niệm đã qua, phát hiện bên trong 6 tôn nghịch thiên chiến sĩ đều có không giống với danh tự. Trong đó có một tôn vóc dáng thấp bé nghịch thiên chiến sĩ, tên của hắn gọi là Máu Thấp. Nhìn thấy tôn này nghịch thiên chiến sĩ, Diệp Kinh Vân trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là người lùn Cao Đông. Ngược lại là có thể cho Cao Đông thử một lần. Còn có cái kia cầm trong tay lợi kiếm nghịch thiên chiến sĩ, cái này có thể cho cùng kiếm thử một lần. Diệp Kinh Vân nghĩ như thế đến, mỗi một vị nghịch thiên chiến sĩ đều sẽ tùy ngươi tu vi tăng lên mà tăng lên, bọn hắn cũng sẽ không phản bội ngươi, người thần bí chậm rãi nói ra. "Tốt, đa tạ tiền bối." Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn rời đi không gian. Đại ca, đại tẩu thân thể nàng giống như có biến hóa, giờ phút này, trong đại điện, Cao Đông phát hiện đi ra Diệp Kinh Vân, rất là sốt ruột hô. Yên tâm, ngươi đại tẩu không có việc gì. Diệp Kinh Vân vô vô Cao Đông bả vai, chậm rãi mở miệng nói. Đại ca, một năm, dòng dã một năm, ngươi đi chỗ nào? Cao Đông hỏi. Một năm. Diệp Kinh Vân sững sờ, nghĩ không ra thời gian đã qua dòng dã một năm. Hắn ngay sau đó liền đem sự tình một năm một mười nói cho Cao Đông. Cao Đông, ngươi có muốn hay không thử một lần? Diệp Kinh Vân hỏi. Đại ca, ta thử một lần, ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Cao Đông hung hăng nắm hai tay. Sau đó, Cao Đông tiến vào một cái không gian thần bí bên trong. Một tôn thấp bé nghịch thiên chiến sĩ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cao Đông tiến hành một phen khảo hạch. Diệp Kinh Vân thì là yên lặng ngồi ở Lạc Linh bên người. Giờ phút này, Lạc Linh ngồi xếp bằng, một cỗ khí tức kinh người từ trên thân thể mềm mại của nàng phát ra, không gian bốn phía đều phảng phất động lại một dạng. Khí tức trên người nàng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, không gian bốn phía đều phảng phất động lại một dạng. Một đoạn thời khắc, nàng chậm chậm mở mắt, đôi mắt đống nhiên sáng lên. Tu vi của ta bất hủ cảnh nhất trọng. Diệp Kinh Vân cảm nhận được Lạc Linh tiểu thân thể bên trên khí tức, kinh hô một tiếng. Lúc trước hắn tiếp nhận Lịch Thiên Chiến Thần truyền thừa, khiến cho tu vi của mình có chỗ tăng lên, đạt đến động hư cảnh hậu kỳ bên trong. Nhưng bây giờ, Lạc Linh tu vi trong nháy mắt tăng lên tới bất hủ cảnh nhất trọng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, làm cho người kinh hãi không thôi. Tu vi của nàng sẽ còn tiếp tục gia tăng, cái này cần thời gian lắng động. Người thần bí thanh âm quanh quẩn tại Diệp Kinh Vân trong đầu. Đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân đối với miệng không gian đạo. Đúng lúc này, tại Diệp Kinh Vân trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ đột phá khí tức. Ngay sau đó, tu vi của hắn trực tiếp đã tăng tới động hư cảnh đỉnh phong chúng, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến bất hủ cảnh nhất trọng bên trong. Phía trước, một trận gợn sóng đi ra, ngay sau đó, một cái lỗ hổng chậm rãi đi ra, một đạo thân ảnh thấp bé từ đó đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cười nói, ha 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 ha. Đại ca, tu vi của ta tăng lên tới động hư cảnh hậu kỳ. Cao Đông, ngươi thành công. Diệp Khinh Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Cao Đông, cảm nhận được người sau trên thân hùng hậu thần lực ba động. Hắn phát hiện tại Cao Đông trên trán đột nhiên hiện ra một chữ Nghịch. Hiển nhiên, Cao Đông thành công trở thành Nghịch Thiên chiến sĩ. Đúng vậy a. Đại ca. Cao Đông rất là kích động mở miệng nói, ta xưng hảo là máu thấp. Chương 2910 nổi giận Cao Đông, chương 2910 nổi giận Cao Đông. Cao Đông muốn dung hợp Cố Kiêm Lịch Thiên chiến sĩ tên là máu thấp. Dựa theo Cao Đông lời nói, hắn hiện tại có thể tùy tâm sở dục cường hóa, đồng thời sau khi cường hóa, lực công kích sẽ bạo tăng gấp 10 lần. Mà lại, theo thực lực tăng lên, bạo tăng sẽ cực kỳ tăng lên. Bởi vì Cao Đông thành công đạt được Lịch Thiên chiến sĩ máu thấp truyền thừa, cho nên Diệp Khinh Vân tu vi một cách tự nhiên tăng lên, đạt đến động hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến bất hủ cảnh nhất trọng. Hiện tại, Lạc Linh nguy cơ tạm thời tiếp xúc. Tối thiểu 10 năm, Lạc Linh thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề. Dựa theo người thần bí lời nói, chính mình chỉ cần đạt được còn lại Lịch Thiên chiến thần truyền thừa, liền có thể hoàn toàn giải quyết lưu tại Lạc Linh thể nội vạn liên huyền ấn. Tiên bối, ngươi còn lại truyền thừa ở nơi nào? Diệp Khinh Vân hỏi. Một cái tại bất hủ chi địa, một cái khác tại vùng đất không biết bên trong. Còn lại hai cái cũng không ở chỗ này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Người thần bí thanh âm chậm rãi tại Diệp Khinh Vân trong óc vang lên. Ta đề nghị ngươi hiện đi vùng đất không biết, lại đi bất hủ chi địa. Trình tự không cần lầm, không phải vậy, ngươi rất nhìn ngươi không cách nào đạt được truyền thừa. Người thần bí nói tiếp. Đại ca, có thể đi vào đến bất hủ chi địa võ giả, tu vi của bọn hắn đều vượt qua bất hủ cảnh, mà lại, ta nghe nói, bất hủ chi địa bên trong tụ tập chư thần vị diện rất nhiều cường giả, Cao Đông mở miệng nói. Tốt. Vậy chúng ta liền rời đi nơi đây. Cao Đông, ngươi có biết vùng đất không biết như thế nào đi? Diệp Khinh Vân hỏi. Biết, chư thần vị mặt không ít thiên tiêu chi tử đều sẽ tiến về vùng đất không biết bên trong tu luyện, nơi đó là thiên tiêu chi tử căn cứ, Cao Đông mở miệng nói. Nơi không biết ở vào Tây Lăng Thánh địa Bắc Bộ, mà bất hủ chi địa ở vào Bắc Hoang nơi nào đó, Cao Đông chậm chậm mở miệng nói. Vậy chúng ta liền đi Tây Lăng Thánh địa đi. Diệp Khinh Vân nói ra. Bọn hắn rất nhanh liền có quyết định, tiến đến Tây Lăng Thánh địa. Tiền bối, cáo tử. Diệp Khinh Vân từ đáy lòng mở miệng nói, chắp tay, rời đi nơi đây. Cốt thuyền một lần nữa xuất phát, hướng phía trước mà đi. Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Lạc Linh đứng trên cốt thuyền, nhìn qua phía trước tòa kia hòn đảo thần bí. Một đoàn người đều vẫy vẫy tay. Cốt thuyền hướng phía dưới mà đi. Phía trước, trên biển lớn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cốt thuyền hướng phía vòng xoáy mà đi, tốc độ rất nhanh. Lần này tốc độ gần đây thời điểm thực sự nhanh hơn nhiều. Trên bến tàu, lão ngư dân Lý Sơn vẫn như cũ như bình thường một dạng cầm cần câu lấy cá. Ánh nắng rơi xuống, trên mặt đất lôi kéo ra một đạo cái bóng thật dài đến. Đột nhiên, phía trước, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ô, to do tiếng kèn từ biển cả chỗ sâu truyền đến, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Chỉ gặp một chiếc to lớn, do xương cốt chế tạo đi ra thuyền đẩy vận sóng chậm rãi lái tới. Ở đầu thuyền bên trên đứng đấy ba người. Ba người này tự nhiên là Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Lạc Linh. Diệp Khinh Vân nhìn xem một phía. Phía trước có san sát dãy núi, không gì sánh được cao ngất, rất là nguy nga, giống như là vài đầu viễn cổ yêu thú nằm sấp trên mặt đất. Lý Tiên Bối. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới bên bờ. Giờ phút này, Lý Sơn chính từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Khinh Vân, cảm nhận được trên người hắn một cỗ nghịch thiên chi ý, lập tức, trong lòng rung động mạnh, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tiên Bối hai chữ không dám nhận, thuộc hạ bài kiến chiến thần. Lý Tiên Bối, mau mau đứng lên. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, vị Lý Sơn. Chiến thần xưng hô ta là Lý Sơn liền có thể. Lý Sơn khăng khăng như vậy, hắn rất là hoảng sợ nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Hắn đã từng đi qua không mệnh chi địa, tiếp nhận Lịch Thiên chiến thần truyền thừa, cuối cùng thất bại. Tuy nói thất bại, nhưng hắn trên thân lại lây dính Lịch Thiên chi khí. Cho nên, làm đệ nhất mắt thấy đến Diệp Khinh Vân thời điểm, hắn cũng cảm giác được không gì sánh được thân thiết. Vốn cho rằng Diệp Khinh Vân sau khi trở về sẽ cùng hắn đồng dạng, tự mang Lịch Thiên chi khí, không cách nào đạt được Lịch Thiên chiến thần truyền thừa, nhưng ai liệu, người sau đã thành Lịch Thiên chiến thần. Không biết chiến thần sau đó đi nơi nào? Lý Sơn dò hỏi. Đi nơi không biết. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Lão hủ nguyện ý đi theo chiến thần. Lý Sơn quỳ một chân xuống đất, rất là cung kính nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chắp tay, đạo. Tốt. Diệp Khinh Vân nhìn một chút Lý Sơn, nhẹ gật đầu. Cái này Lý Sơn chính là Man Nam thập đại cao thủ một trong, thực lực cường đại không gì sánh được. Diệp Khinh Vân hướng phía trước đi đến, liền muốn rời khỏi nơi đây lúc, đột nhiên, hắn ẩn ẩn phát giác được sau lưng có một sợi phong mang. Ai? Đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp một trường hướng phía trước một tòa sơn mạch đập mà đi. Oeng! Cả tòa núi đều vỡ vụn. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía bên này bắn tới, nhanh chóng đem Diệp Khinh Vân bọn người vây lại. Một vị dáng người khôi ngô, người mặc áo giáp, hàn quang lấp lóe trung niên nhân từ khói bụi quần quật bên trong chậm rãi đi ra, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Người này tự nhiên là Rơi tướng quân. Hắn bàn tay trái vuốt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, lúc này mới thời gian một năm, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới động hư cảnh đỉnh phong. Hắn rất là giật mình. Rơi tướng quân, ngươi còn dám tới này? Lần trước ta thả ngươi, lần này ta cũng sẽ không lại buông tha ngươi. Lý Sơn bước ra một bước, cần câu kia hóa thành lợi kiếm, rơi vào trong tay của hắn, tách ra sáng chói thần quang, toàn bộ không gian đều phản phất đọc lại một dạng, rất là khủng bố. Kiếm trong tay hắn không phải bình thường kiếm, mà là sáng thế phẩm chất thần kiếm. Lấy thực lực của hắn chặn đánh giết rơi tướng quân căn bản cũng không tại nói xuống. Ngươi là đến tìm cái chết ta? Lý Sơn lạnh nhạt cười một tiếng. Hừ. Ngươi mặc áo giáp, uy vũ không gì sánh được, rơi tướng quân hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, âm trầm mở miệng nói, Lý Sơn, ngươi cảm thấy lao tử nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ đến nơi đây sao? Ân. Lý Sơn trong lòng lộn bộ một tiếng, có một loại dự cảm không tốt. Đồng nhiên, phía trước truyền đến một đạo kinh người chiến kích chi khí, tràn ngập bốn phía, toàn bộ không gian đều ngưng kết lại. Đạo khí tức này không kém chút nào Lý Sơn lôi ngân kiếm. Lý Phàm, lúc này không ra chờ đến khi nào? Rơi tướng quân cười ha ha một tiếng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia đạo chiến kích chi khí trở nên càng phát ra kinh người, chiến kích chi quang hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến, một cơn gió lớn gào thét mà đến. Đạo thân ảnh kia tựa như là gió xoáy giống như hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, dán chặt lấy mặt đất. Người cầm đầu có mái tóc dài màu đỏ ngòm, hai con ngươi cũng là tản ra nhàn nhạt màu đỏ tươi chi quang. Người này chính là rơi tướng quân trong miệng Lý Phàm, Man Nam thập đại cao thủ một trong Lý Phàm. Cao Đông hơi nhướng mày. Không sai, chính là ta. Nghĩ không ra ngươi cái chết người lùn có thể nhớ kỹ ta, không sai, không sai. Lý Phàm nhìn chằm chằm Cao Đông, cầm trong tay huyết sắc chiến kích. Huyết sắc chiến kích cắm trên mặt đất, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy. Chết người lùn, ba chữ này thật giống như xúc động Cao Đông thần ngân, rất nhanh, đôi mắt của hắn trở nên sắc bén lại, trận nổi trận lôi đỉnh. A a a. Chương 2911 thấp máu, chương 2911 thấp máu a. A a. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ Cao Đông trong miệng truyền ra, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Dám vũ nhục ta, ngươi muốn chết. Cao Đông nổi trận lôi đình, tức giận đến mặt đều đỏ lên, một thân động hư cảnh hậu kỳ tu vi bạo phát đi ra, ở phía sau hắn lại là xuất hiện một tôn to lớn huyết ảnh. Đó là một cái cự nhân. Cự nhân này dáng vẻ cùng Cao Đông giống nhau như lúc. Cái này khiến Diệp Khinh Vân cảm thấy rất là giật mình. Chẳng lẽ đây chính là nghịch thiên chiến sĩ thấp máu cho Cao Đông năng lực? Ân, ngươi cái này chết người lùn ngược lại là có chút năng lực, đáng tiếc là ngươi đối mặt không phải người bình thường, mà là ta. Lý Phàm âm cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm tức giận Cao Đông, vẫn như cũng là mở miệng một tiếng chết người lùn, căn bản cũng không có đem Cao Đông để vào mắt. A a a. Cao Đông tức giận cầm lên người lùn thần truy. Hắn người lùn thần truy phẩm chất đạt đến hồng hoang, vừa ra tới, trong tay người lùn thần truy liền biến lớn, trực tiếp bạo tăng gấp trăm lần, đồng thời còn lượn lờ lấy thiểm điện màu tím, kinh người không gì sánh được. Lao tử ta một cái búa đập chết ngươi. Cao Đông tức giận quát. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn giao cho ta. Đúng lúc này, Lý Sơn cầm trong tay ngân lôi kiếm, nhanh chóng mà đến. Cao Đông, đừng nóng giận. Người này liền giao cho Lý Sơn đi. Diệp Kinh Vân cũng là đi tới. Lý Phàm, cái này Lý Sơn liền giao cho ngươi. Lạc tướng quân đối với Lý Phàm mở miệng nói, chợt thân hình run lên, đi tới Diệp Kinh Vân trước mặt, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hạ quang. Hôm nay, ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối mỡ, cũng không phải là người. Ngươi vốn cũng không phải là người. Diệp Kinh Vân cười nhạo một tiếng. Những người còn lại giết người lùn kia, bắt sống cô nàng kia, ta muốn đem nữ nhân của ngươi bán vào kỹ viện bên trong. Lạc tướng quân lạnh nhạt cười một tiếng, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười tàn nhẫn đến. Ngươi không có cơ hội này. Diệp Kinh Vân cười lạnh. Và anh. Giờ phút này, Cao Đông đã là xông vào đến trong đám người, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hạt quang, trong tay truy trực tiếp giáng xuống. Lập tức, trên mặt đất nhiều hơn một cái hố cực lớn, khói bụi cuộn cuộn. Tiểu mỹ nữ, nhanh đến ca trong lồng ngực, một vị đám đuối võ giả hai mắt phát sáng nhìn về phía Lạc Linh. Lạc Linh lạnh nhạt cười một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Tu vi của nàng bây giờ đã là đạt đến bất hủ cảnh nhất trọng, so Diệp Kinh Vân còn cao hơn. Vừa ra tay, trực tiếp miểu sát vị võ giả này. Thấy cảnh này, Lạc tướng quân sắc mặt chìm. Hắn biết những người này khẳng định tại không mệnh chi địa thu được lợi ích cực kỳ lớn, từng cái tu vi đều bạo tăng, tuyệt không thể để cho các ngươi lưu lại. Hắn trong đôi mắt sát ý giống như thực chất một dạng. Hiu, thân ảnh run lên, hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi. Đừng tưởng rằng tu vi tăng lên, ngươi chính là của ta đối thủ. Gặp Diệp Khinh Vân đứng đấy bất động, Lạc tướng quân tức giận cười đạo, hai tay của hắn đồng thời giơ lên, trực tiếp thi triển một chiêu thần kỹ, song long xuất động. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân sắc mặt vẫn như cũng là rất bình tĩnh, liền tựa như là trong biển rộng bản thạch một dạng. Tay hắn nắm lấy nghịch thiên kiếm, lập tức một đạo hoảng sợ nghịch thiên kiếm khí nổi lên, không gian bốn phía giống như đang không ngừng vỡ vụn, lại đang không ngừng mà trùng hợp lấy, rất là kỳ dị. Cái gì? Lạc tướng quân sắc mặt đống nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là sáng thế phẩm chất thần khí. Sáng thế phẩm chất thần khí tại Man Nam chi địa bên trong ít đến tương cảm. Chẳng lẽ nói không mệnh chi địa bên trong khắp nơi đều là sáng thế phẩm chất thần khí sao? Hắn âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, ở bên tai của hắn vang lên giọng nói lạnh lùng, tựa như là tử thần giống như thanh âm. Thần khí, gió nghịch. Gió, ở khắp mọi nơi. Một đạo cuồng phong đánh tới, rơi thẳng tại Lạc tướng quân trên thân. Lạc tướng quân thân hình rung động mạnh, tựa như vô số đạo lưỡi dao hướng phía trên người hắn mà đi, ở trên người hắn nhiều hơn mấy ngàn đạo vết thương, máu tươi từ bên trong ào ạt chảy ra. Rất nhanh, toàn thân hắn trên dưới máu me đầm địa, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm phía trước cầm trong tay nghịch thiên kiếm thanh niên. Làm sao có thể nói xong lời này, thân thể của hắn trực tiếp bị vênh thành thịt. Nơi xa, đang cùng Lý Sơn giao chiến Lý Phàm nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, trực tiếp mắng, cái này mẹ nó. Hắn nhìn thoáng qua Lý Sơn, hắn tới đây cũng không phải tới giết Lý Sơn, chỉ là vì để Lý Sơn không được xuất thủ, để cho Lạc tướng quân đi giết Diệp Khinh Vân. Nhưng hiện tại xem ra, Lạc tướng quân thực lực cũng quá yếu đi. Lý Phàm, Ngươi chiến không được ta, còn muốn đánh với ta một trận. Lý Sơn diện lộ ý cười, nhìn chằm chằm Lý Phạm. Lý Phạm sắc mặt khó xử, trực tiếp quay người rời đi, ngay cả câu nói đều không có lưu lại. Cao Đông mắng, mụ nội nó, ngươi cái sợ hàng, có loại cho lão tử ta trở về. Chết người lùn, lần sau đừng có lại để cho ta gặp ngươi. Lý Phạm nghe nói, mắng to một tiếng. Mẹ nhà hắn. Cao Đông mắng. Cái này Lý Phạm cũng là Man Nam thập đại cao thủ một trong, ta không cách nào chém giết hắn, nhưng hắn cũng vô pháp chém giết ta. Lý Sơn chậm rãi mở miệng nói, tu vi của hắn tại bất hủ cảnh cửu trọng bên trong. Diệp Kinh Vân nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lý Sơn, hỏi, Lý Sơn, ngươi có biết bất hủ cảnh cửu trọng đằng sau là cảnh giới gì? Luân hồi kiếp cảnh. Lý Sơn đôi mắt lóe lên một cái, chậm rãi mở miệng nói, luân hồi kiếp cảnh. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, tò mò nhìn về phía Lý Sơn. Vòng này về kiếp cảnh có 9 đại cảnh giới, bất quá, chư thần vị diện người mạnh nhất chỉ là tại đại cảnh giới thứ nhất, cảnh giới này tên là một linh kiếp. Cảnh giới này không phân nặng, chỉ cần lĩnh ngộ liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo bên trong, nhưng là có thể lĩnh ngộ người ít càng thêm ít. Tu vi của ta đã dừng lại dòng dã trăm năm, vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ ra cảnh giới kế tiếp, không nhìn thấy cái kia một linh kiếp cánh cửa kia bật cửa. Lý Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Luân hồi kiếp cảnh làm một linh kiếp, hai mắt cước, tam tài cước, tứ tự kiếp, ngũ hành cước, sáu đạo cước, thất nguyên cước, bát quái cước cùng cửu cung cước. Cửu kiếp đằng sau liền có thể phát động độ kiếp cung, cũng chính là Thái Thủy Thần. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đối với đến tiếp sau cảnh giới cũng là có đại khái hiểu rõ. Sau đó, một nhóm bốn người cùng nhau phát động, hướng phía Tây Lăng Thánh Địa Bắc Bộ mà đi. Trên đường, Lý Sơn nói ra, công tử, nơi không biết, ta không cách nào đi vào. Dựa theo Lý Sơn lời nói, nơi không biết chỉ cho phép bất hủ cảnh cửu trọng cấp bậc phía dưới, lại niên kỷ không được vượt qua 200 tuổi võ giả tiến vào. Lý Sơn tu vi phù hợp, nhưng niên kỷ lại không phù hợp, bởi vậy hắn không thể tiến vào đến nơi không biết. Nơi không biết là thiên tiêu chi tử căn cứ, vô số thiên tiêu chi tử đều sẽ tiến về nơi không biết. Lý Sơn mở miệng nói, mà tại không thể mà biết địa chi bên ngoài 3 cây số vị trí thành lập một tòa thành trì khổng lồ, thành trì này tên là Thánh Thành. Không ít thiên tiêu chi tử đều sẽ lưu tại trong Thánh Thành tu luyện. Lý Sơn chậm rãi mở miệng nói, đôi mắt lóe ra tinh quang. Chương 2912 Thánh Thành, chương 2912 Thánh Thành, Thánh Thành, Tây Lăng Thánh Địa một tòa đại thành trì. Thành trì này tụ tập chư thần vị diện thiên tiêu chi tử. Những thiên tiêu chi tử này từng cái cao minh, trong tay bọn họ có bất phàm thần khí. Nửa tháng sau, nơi này chính là Thánh Thành. Diệp Kinh Vân chỉ về đằng trước một tòa thành trì khổng lồ, đôi mắt lóe lên một cái. Nơi này rất quỷ dị, bất cứ lúc nào, nơi này Thái Dương cũng sẽ không rơi xuống. Cao Đông đi tới, nhìn về phía thành trì phía trên Thái Dương, trên mặt hiện ra mê hoặc chi sắc, mở miệng nói. Bởi vì nơi này quá dương căn vốn cũng không phải là Thái Dương, mà là một kiện thần khí. Lúc này, Lý Sơn mở miệng nói. Cái gì? Thần khí? Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, tại chỗ trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một vòng treo ở trong hư không Thái Dương. Nguyên bản thành trì này cũng không gọi là Thánh Thành, mà gọi là Hắc Ám Chi Thành. Bởi vì vô luận bất cứ lúc nào, đều là đám mây dày đặc, cho dù là ban ngày, thành trì này cũng là lờ mờ một mảnh, rất là quỷ dị, mà vừa đến một thời điểm nào đó, đại lượng huyết sắc quạ đen sẽ trở thành bầy đi vào thành trì này bên trong, tìm kiếm sinh vật gặm ăn. Về sau, có người đến đây, đem chính mình thần khí hóa thành Thái Dương, một mực treo ở thành trì này phía trên. Đuổi Hắc Ám, cũng từ đây, tòa thành trì này không gọi Hắc Ám Chi Thành, mà bị người xưng là Thánh Thành. Lý Sơn kiên nhẫn nói ra. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn một chút bầu trời bên trong vầng kia liệt dương, nghĩ cũng nghĩ không ra cái này vậy mà lại là một thanh thần khí. Thanh này thần khí phẩm chất có thể so với chư thần kiếm sao? Hắn hỏi. Lý Sơn lắc đầu, chư thần kiếm là vị diện này bên trong cường đại nhất thần khí, cũng là chư thần vị diện bên trong duy nhất một thanh hỗn độn phẩm chất thần khí, mà thanh này thần khí tuy nói phẩm chất không bằng chư thần kiếm, nhưng lại gần với chư thần kiếm. Nhìn về phía trước cách đó không xa thành trì, Diệp Kinh Vân ẩn cảm giác được tòa thánh thành này tựa hồ bao phủ tại một cái to lớn trong đại trận. Treo thật cao ở trên bầu trời vầng kia liệt dương đuổi hắc ám, cho mảnh thành trì này mang đến vô tận quang minh. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân, Lạc Linh, Cao Đông, Lý Sơn đã là tiến vào thánh thành bên trong. Tại thánh thành bên trong có một ngụm to lớn chuông. Chuông này thành màu vàng, bùng lên lấy kim quang, sáng chói không gì sánh được. Tại ngụm này to lớn chuông phía trên còn đứng lấy một đầu to lớn bốn cánh sư thiếu. Tại đầu này to lớn bốn cánh sư thiếu phía trên đứng đấy một đạo thanh niên thân ảnh. Thanh niên bưng bít lấy đầu của mình, giống như rất là thống khổ. Ở phía dưới, một vị hòa thượng đầu chọc miệng niệm một loại nào đó khẩu quyết, trên thân Phật quang lấp lóe, đạo đạo Phật quang hướng phía thanh niên mà đi. Hòa thượng đầu chọc trong đôi mắt nổi lên một vòng âm lãnh chi quang. Đại ca, đại ca. Phía dưới, một đạo nóng nảy thanh âm vang lên. Đột nhiên, đầu kia bốn cánh sư thiếu đôi mắt biến thành màu vàng, thẳng hướng thanh niên mà đi, lộ ra sắc bén răng nanh, hàn quang bùng lên lấy. Ân, La Vô Song, La Vô Linh. Diệp Kinh Vân hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải người quen. Hắn nhanh chóng mà đi. Đại ca, coi chừng. La Vô Linh sốt ruột hô. Tại chiếc chuông lớn này bốn phía đứng đấy không ít người, bọn hắn đều nhìn đứng tại trên chuông thanh niên, không khỏi lắc đầu. Tây Lăng Miếu người thật sự là lợi hại, khó trách nghe đồn, cường đại Tây Lăng Miếu hòa thượng có thể ngạnh sinh sinh đem ma đầu hóa thành thánh nhân. Thủ đoạn này quả nhiên là khủng bố. Hai người này cũng không biết lên cái gì xung đột, vậy mà tại tòa thánh thành này chung trực tiếp đánh lên. Giống như hòa thượng kia vừa ý lên người này muội muội. Chết. Đúng lúc này, phía dưới thanh niên hòa thượng lạnh lùng phun ra một chữ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đùng một tiếng, trên thân Phật quang lập tức đại thịnh, một đạo to lớn trưởng ấn màu vàng gào thét mà đến, thẳng hướng La Vô Song mà đi. Giờ phút này, La Vô Song xa vào đến một loại nào đó trong huyễn cảnh. Đầu kia bốn cánh sư thiếu ở trên người hắn không ngừng mà mài giũa, ở trên người hắn nhiều chỗ vô số đạo vết thương, máu tươi từ trong những vết thương này nào ạt chảy xuống. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại nổi lên nụ cười quỷ dị đến. Khi một trưởng kia đánh tới sau, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt giống như thủy triều bạo phát ra. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía trước. Cảm giác đau đớn kịch liệt để hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn rất là dữ tợn. Không, hắn căn bản là không có cách ngăn cản một trường này. Phía dưới, vị kia người mặc áo bào màu đỏ ngòm hòa thượng đầu chọc bên khỏe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong đến, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, liền tựa như là đang nhìn một người chết mở dạng. Dám cùng ta đối nghịch người, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ta có thể coi trọng ngươi muội muội, đây là ngươi cùng muội muội của ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ta sẽ thật tốt chiếu cố muội muội của ngươi, để cho ngươi muội muội sảng khoái. Nhưng khi hắn lại nói xong, cái kia hãi nhiên một trường lại bị vỡ nát. Chỉ gặp ở trong hư không nhiều hơn một đạo thân ảnh gầy gò. Nhìn qua đạo thân ảnh này, La Vô Song cảm thấy rất nhìn quen mắt, các hạ là. Thanh niên chậm rãi quay người, nhìn La Vô Song một chút, cười nói, là ta, Diệp Hinh. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân tới, La Vô Song rất là kích động. Ân, ngươi là người phương nào? Cũng dám cùng ta đối nghịch? Người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên hòa thượng mắt liếc thấy Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ. Lời này hẳn là ta nói. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào nhìn xem thanh niên hòa thượng, lạnh lùng phun ra một câu, làm tổn thương ta huynh đệ người, chết. Người phải chết là ngươi. Thanh niên hòa thượng giận tím mặt, trên người hắn lập tức tách ra ánh sáng sáng chói, tay phải chậm rãi giơ lên, chỉ thấy phía sau hắn tôn kia ước chừng 10 trượng đại Phật cũng chậm chậm giơ lên tay phải, đồng thời đầu phía trên tầng mây màu vàng bên trong kim long không ngừng mà ngao du lấy, phát ra đạo đạo long âm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Vô số Phật quang màu vàng hướng phía trước hội tụ mà thành, tạo thành một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng ngân ký, chợt, bàn tay màu vàng nóng ngân ký lấy như lôi đỉnh tốc độ hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Chết đi. Thanh niên hòa thượng trong đôi mắt kim quang bùng lên lấy, một đạo hàn ý giống như thủy triều mà đến, rơi thẳng ở phía trước, không gian bốn phía phảng phất động lại một dạng, khủng bố như vậy. Diệp Hinh, coi chừng. La Vô Song nhìn thấy một màn này, sốt ruột hô. Hắn biết chiêu này uy lực rất lớn. Diệp Khinh Vân trong óc không giải thích được vang lên một đạo quỷ dị thanh âm, nhiễu loạn tâm trí của hắn. Nhưng rất nhanh, một công nghịch thiên chi ý gây đến, xua đổi lấy đạo này quỷ dị thanh âm. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân hai mắt lập tức trở nên thanh tịnh, tựa như thanh thủy mở dạng, hắn nhìn chằm chằm phía trước thanh niên hòa thượng, miệng phun một câu, thần kỹ, gió mi thiên. Cái gì, gặp Diệp Khinh Vân vậy mà không có xa vào đến trong huyễn cảnh, thanh niên đầu chọc cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, một mặt hãi nhiên. Giờ phút này, một đạo kiếm mang gào thét mà đến. Hòa thượng này tu vi tuy nói cùng Diệp Khinh Vân một chút, nhưng thực lực kém xa tít tắp Diệp Khinh Vân. Đối mặt Diệp Khinh Vân một kiếm này, thân thể của hắn không cách nào động đậy. Chương 2913 Cửu Hải Tiểu Lâu, chương 2913 Cửu Hải Tiểu Lâu, thanh niên đầu chọc rất là rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Một kiếm kia tốc độ thực sự quá nhanh, thân thể của hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang kia gào thét mà đến, cuối cùng rơi vào trên người hắn. Hưu. Hoảng sợ kiếm mang rơi thẳng ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn đều chém thành hai nửa. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, một mặt hãi nhiên. Tây Lăng Miếu thanh niên cứ như vậy đã chết đi. Diệp Hinh. Giờ phút này, La Vô Song đi tới, nhìn Diệp Khinh Vân, trên mặt cảm kích. Nếu không có Diệp Khinh Vân tới đây, hắn vừa rồi liền sẽ chết tại hòa thượng này trên thân. La Vô Song, La Vô Linh. Nhìn qua hai huynh muội này, Diệp Khinh Vân mang trên mặt dáng tươi cười, mở miệng nói: "Đa tạ Diệp huynh." La Vô Song mở miệng: "Tất cả mọi người là huynh đệ, khách khí cái gì?" Diệp Khinh Vân lắc đầu, chợt nói ra: "Vị này là Cao Đông." "Ngươi tốt, Cao Đông, ta gọi La Vô Song." La Vô Song mở miệng nói: "Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Cao Đông." Cao Đông làm ra một cái tộc người lùn cao nhất lễ nghi: "Ta gọi La Vô Linh." La Vô Linh nói ra: "Ta gọi Lý Sơn." Lý Sơn cũng là nói. Lý Sơn. La Vô Song nghe được cái tên này, cảm thấy rất quen, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn phía trước lão giả, kinh hãi một tiếng, thế nhưng là Man Nam thập đại cao thủ một trong Lý Tiền Bối. Chính là. Lý Sơn nhẹ gật đầu. La Vô Song gặp người sau gật đầu, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Hắn nhìn ra được Lý Sơn vẫn đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng, giống hệt một vị trung thực tôi tớ, vừa xem xét này liền biết là chủ tớ quan hệ. Diệp Khinh Vân chính là ta chủ nhân. Lý Sơn giống như biết La Vô Song suy nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói ra, cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt, ngược lại một mặt tự hào. Dù sao hắn nhưng biết Diệp Khinh Vân thân phận chân thật, nghịch thiên chiến thần. Nghe được Lý Sơn chính miệng thừa nhận, La Vô Song không khỏi lại lần nữa hít một hơi hơi lạnh. "Diệp huynh, ngươi được a?" Hắn vô Diệp Khinh Vân bả bay. Tất cả mọi người chào hỏi, liền tìm một nhà tử lâu. Rượu này lâu khoảng chừng 9 tầng độ cao. Giờ phút này, không ít rượu khách đang sôi nổi nghị luận. Tử lâu này tên là Cửu Hải Tử Lâu. Ở chỗ này, có một bàn khách uống rượu toàn bộ là người trẻ tuổi, ba nam hai nữ. Trong đó một nam tử hai tay trái phải tất cả ôm một vị nữ tử xinh đẹp như thiên tiên. Nam tử này đầu trọc, người mặc áo bào màu đỏ ngòm, nhìn cách ăn mặc này liền biết hắn đến từ Tây Lăng Miếu. Ngồi ở bên cạnh hắn hai vị nam tử là ti cung nhà người. Hai người âm cười lạnh một tiếng, một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem La Vô Song làm sao có thể sống sót. Hắc hắc. Vị kia đắm đuối hòa thượng mở miệng nói, ta cái kia sư đệ là cái có thủ tất báo tàn nhẫn nhân vật, phàm là sư đệ ta coi trọng nữ nhân, đều sẽ bị sư đệ ta làm đến trên giường. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người rất là hốt hoảng chạy tới nơi này, nhìn về phía nam tử đầu trọc, la lớn, không xong, không xong. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Nam tử đầu trọc lập tức quát lớn. Dương Sư Minh, hắn. Hắn người kia nói ấp a ấp úng, rất là sợ hãi, trên mặt bối rối. Hắn thế nào? Thanh niên đầu trọc hơi nhướng mày, quát lớn. Hắn. Hắn chết. Vị võ giả kia nói xong lời này, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra. Cái gì? Nam tử đầu trọc lông mày cao chặt, tay phải hướng phía cái bàn bỗng nhiên vỗ, lập tức cả cái bàn trực tiếp đánh nát. Hắn trong đôi mắt hiện ra tức giận đến, giống như cháy hừng hực liệt hỏa một dạng. Chết. Ai làm? Nhậm Thủy đều nghe ra được phẫn nộ của hắn. Chó săn tại chỗ đem sự tình một năm một mười nói cho thanh niên đầu trọc. Thanh niên đầu trọc sắc mặt càng âm trầm, đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Tên kia bây giờ ở nơi nào? Hắn hỏi, trong đôi mắt đều là một mảnh lửa giận chi quang, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân từng miếng nuốt vào. Bốn phía thực khách nhìn thấy hắn như vậy giữ tận bộ dáng, đều là lắc đầu. Giết chết Dương Quang sư đệ chính là người nào? Lá gan lớn như vậy. Đúng lúc này, một đoàn người hướng phía bên này mà đến. Vị kia chó săn nhìn thấy đoàn người này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, bởi vì đi tại phía trước nhất người chính là giết chết Dương Quang sư đệ người. Dương Sư Minh chính là người này. Chó săn chỉ vào Diệp Khinh Vân, mở miệng nói: "Bá." Dương Quang trong nháy mắt đem sắc bén mà tốc sát ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, tiếng nói trầm thấp nói ra: "Tiểu tử, dám giết sư đệ của ta, lá gan của ngươi thật sự là quá lớn. Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi." Ân. Một đoạn thời khắc, hắn chợt phát hiện đứng tại Diệp Khinh Vân bên người là Linh. Nghĩ không ra trong thiên địa này lại có mỹ nữ như thế. Dương Quang liếm môi một cái, mê đắm nói: "Rất tốt, về sau ta chính là chủ nhân của ngươi." Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, nhìn một chút người sau trên người ăn mặc, trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước chết ở trong tay hắn người. Rất hiển nhiên, bọn hắn là cùng một bọn. Diệp Minh, gia hỏa này cũng là đến từ Tây Lăng Miếu, bên người, La Vô Song nhìn một chút phía trước người mặc áo bào màu đỏ ngòm thanh niên đầu trọc, đối với Diệp Khinh Vân nói ra: "Tây Lăng Miếu người thật không phải vật gì tốt." Cao Đông nhìn thoáng qua, nhìn về phía Dương Quang, lạnh lùng nói: "Diệp Khinh Vân lắc đầu, thản nhiên nói, từ đào hai mắt, sau đó lan. Người trước mắt như vậy nhìn chằm chằm Lạc Linh, Diệp Khinh Vân sao lại buông tha hắn? Không giết đối phương đã là lớn nhất nhân tử. Để cho ta từ đào hai mắt." Dương Quang thần sắc giận dữ, trong hai mắt bắn ra ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm nói: "Ta chính là Tây Lĩnh Miếu đệ tử tinh anh, sống đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Hôm nay, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi nhìn xem, để vào thùng rượu bên trong, dùng vạn năm nọc độc ngâm đầu lâu của ngươi." Vừa dứt lời, hắn cũng đã làm một trường nâng lên, nổi lên một cỗ bành phái thần lực, như đại dương mênh mông, mãnh liệt không gì sánh được, hướng phía Diệp Khinh Vân vỗ tới một trường. Tu vi của hắn đạt đến bất hủ cảnh nhất trọng, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Nếu là võ giả bình thường đối mặt hắn một trường này hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân cũng không phải cái gì võ giả bình thường. Hắn trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn ý, hừ lạnh một tiếng, trở tay chính là một trường mà đi. Oanh! Trường chỉ tay đụng, lập tức, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Dương Quang cả người bay thẳng ra ngoài, ở giữa không trung vòng vo trọn vẹn 10 vòng, vừa rồi nặng nề mà rơi trên mặt đất. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến giống như là một tấm giấy trắng. Sau lưng hai vị ti cung nhà người nhìn thấy một màn này, cùng nhau cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn không chút suy nghĩ đến Dương Quang sẽ thua đến triệt để như vậy. "Là ngươi?" Một người trông thấy Diệp Khinh Vân, phát ra bén nhọn thanh âm. Hắn nhận biết Diệp Khinh Vân, bởi vì tại ti cung trong nhà trên đại sảnh có một bộ đẫm máu chân dung. Bức họa kia rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hai người này là ti cung nhà đệ tử. La Vô Song mở miệng nói: "Chương 2914 lưu lại đi, chương 2914 lưu lại đi thì ra là thế." Diệp Khinh Vân còn cảm thấy kỳ quái, đối phương tại sao biết chính mình? Nguyên lai là ti cung nhà người. Hắn lần trước chém giết ti cung vô cực. Ti cung vô cực được vinh dự ti cung nhà có đủ nhất thiên phú người. Chủ nhà họ Tư Không Thanh tuyên bố một thì lệnh treo giải thưởng. Phàm là tham dự giết Diệp Khinh Vân hành động người đều sẽ có được Tư Không gia phong phú khen thưởng. Trừ ti cung nhà sẽ không bỏ qua Diệp Khinh Vân, Đại Huyền Tông cũng không buông tha Diệp Khinh Vân, liền ngay cả tam đại thế lực Hắc Ám một trong Huyền Chư Thiên Các cũng không buông tha Diệp Khinh Vân. Chỉ có thể nói ti cung vô cực thân phận quá mức phức tạp. Hắn đã là ti cung nhà hạch tâm con trai trưởng, lại là Đại Huyền Tông đệ tử nội môn, hay là Huyền Chư Thiên Các người. Nghe nói, mẹ của hắn chính là Huyền Chư Thiên Các một vị trưởng lão. Hiện tại không ít người đều muốn giết Diệp Khinh Vân. Hai vị ti cung nhà đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt lấp lóe, trong lòng rất là rung động. Ai nghĩ ra được Diệp Khinh Vân vậy mà lại đi vào trong thánh thành? Việc này nhất định phải tung ra ngoài, một người nghĩ đến. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân sao lại buông tha bọn hắn? Nếu là từ địch, vậy liền lưu lại đi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, đối với hai người một chỉ. Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy trận trận hàn quang. Hiu, hiu. Hai vị ti cung nhà thân người thân thể rung động mạnh, sau một khắc, trên trán nhiều hơn một cái vết sắc cửa hàng, máu tươi từ bên trong ào ạt mà bốc lên đi ra. Hai người thân thể cùng nhau ngã trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Hai người này tu vi đều tại động hư cảnh hậu kỳ, bọn hắn hoàn toàn không phải Diệp Khinh Vân đối thủ. "Đến ngươi." Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất Dương Quang. "Ta là Tây Lăng Miếu người, ngươi không có khả năng giết ta." Dương Quang mở miệng nói, "Đại ca của ta là Tây Lĩnh Miếu Tam Đại Phật tử một trong, ngươi không thể chơi bảo. Trên đời này, không có người nào là ta Diệp Khinh Vân không chọc nổi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn một chút Dương Quang, không khách khí nói ra. Nói đi, hắn hướng phía trước đi đến, đôi mắt trở nên cực kỳ băng lãnh, tựa như là một mảnh hàn đảm. Dương Quang rụt thân thể, hắn tranh thủ thời gian hô, Phong lão, ta nếu là chết, đại ca của ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bén nhọn thanh âm vang vọng tại toàn bộ trong tiểu lâu. Đột nhiên, một tiếng gió thổi đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một vị lão giả nhanh chóng mà đến, lão giả này người mặc trường bào màu đỏ ngòm, vẫn như cũng là đầu trọc bộ dáng, trên mặt của hắn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, khiến cho hắn nhìn đặc biệt dữ tợn. Hắn vừa xuất hiện, liền hai mắt phun ra nuốt vào lấy sắc ý, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, tay phải thành chảo, như ương chảo giống như sắc bén, giữa năm ngón tay lượn lờ lấy kinh khủng thần lực, làm cho không gian bốn phía đều đọc lại không ít. Vị lão giả này tu vi cao tới bất hủ cảnh thất trọng, so trước đó Dương Quang phải cường đại hơn nhiều. Khóe miệng của hắn bên cạnh nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Nhưng mà, khi thấy phía trước thanh niên một mặt lạnh nhạt thời điểm, hắn cảm thấy rất mê hoặc. Đối mặt tự mình ra tay, người trước mắt lại vẫn bình tĩnh như vậy. Đây là Trang, hay là nói đối phương có rất cường đại nội tình? Rất nhanh, là hắn biết vì sao. Chỗ kia tại thanh niên sau lưng lão giả bỗng nhiên bước ra một bước, cứ như vậy một bước, hắn cũng cảm giác được động tác của mình trở nên chậm lại, đồng thời rất rõ ràng. Không gian bốn phía đều phảng phất động lại xuống tới. Cái gì? Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đúng lúc này, Lý Sơn lại lần nữa bước ra một bước, trở tay phải nâng lên, một chưởng hướng phía trước vỗ tới. Oeng! Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Phong lão thân thể tăng lui về phía sau mấy bước, đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn sắc mặt trắng bệch đến giống như là một tấm giấy trắng mờ dạng, ngẩng đầu, nhìn qua người phía trước. Người kia rất là lạnh nhạt đứng đấy, bên hông bên trên phối thêm một thanh kiếm màu bạc. Lôi ngân kiếm. Phong lão lông mày cau chặt, nhìn thấy thanh kiếm này, hắn không khỏi lại lần nữa lui về phía sau mấy bước. Tăng. Hắn khó có thể tin nhìn về phía trước cách gan mặc thành ngư dân lão giả, phát ra kinh hãi thanh âm, ngươi là Lý Sơn? Cái gì? Lý Sơn? Man Nam thập đại cao thủ một trong Lý Sơn. Không ít người đều nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ tại Lý Sơn trên thân. Hắn chính là Lý Sơn. Không sai. Lý Sơn nhẹ gật đầu. Lý tiền bối, mong rằng ngươi không nên nhúng tay, coi chừng ta Tây Lăng miếu lửa giận. Phong lão sắc mặt chìm xuống một chút, rất nhanh liền bình tĩnh lại, mở miệng nói, trong ngôn ngữ đều là uy hiếp. Hắn là chủ nhân của ta. Lý Sơn mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bốn phía võ giả lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, lần này, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Thanh niên này lại là Lý Sơn chủ nhân. Phong lão nghe nói như thế, sắc mặt lại lần nữa chìm xuống một chút, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, lần này, hắn rất hoài nghi Diệp Khinh Vân thân phận chân thật. Trước mắt vị thanh niên áo trắng này là ai? Chủ nhân nói hắn phải chết, như vậy hắn liền phải chết. Lý Sơn đi tới, cất bước, đi tới Dương Quang trước mặt. "Không, không, ngươi không có khả năng giết ta." Giờ khắc này, Dương Quang cảm nhận được rõ ràng ngọn gió tử vong hướng phía chính mình gào thét mà đến, hô hấp của hắn đều nhanh muốn gây mất. "Muốn trách thì trách ngươi đắc tội chủ nhân của ta." Lý Sơn lạnh lùng mở miệng nói, thần niệm khẽ động, lập tức, sát ý kinh khủng hội tụ thành gió lốc, hướng phía Dương Quang mà đi. Dương Quang toàn bộ thân hình rung động mạnh, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô số cửa hàng, máu tươi từ bên trong xuất hiện, không bao lâu, hắn toàn thân máu me đầm địa, như huyết nhân mở dạng. Ngươi giết hắn. Phong lão mở miệng nói, sau một khắc, hắn cảm nhận được Lý Sơn trong đôi mắt sắc ý, sắc mặt đống nhiên biến đổi, mau trốn chạy. Nhưng mà, một đạo tiếng hử lạnh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Lý Sơn rút ra một kiếm. Hoảng sợ kiếm mang trong nháy mắt ở trong hư không hình thành, thẳng hướng phía trước mà đi, rơi vào phong lão trên thân. Phong lão thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Man Nam thập đại cao thủ một trong. Chúng ta đổi một nhà tiểu lâu đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Tốt, Cao Đông nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên đi ra một người tới, nhìn về phía Lý Sơn, Lý tiền bối, có thể hay không giúp ở kế tiếp bật điệu. Ngay sau đó, hắn đem sự tình một năm một mười nói cho Lý Sơn. Bà khố. Diệp Kinh Vân nghe, hai mắt có chút sáng lên. Dựa theo người này lời nói, trước đó không lâu, bọn hắn tại Thánh Thành Tây Bộ trong phế tích phát hiện một chỗ bảo khố, nhưng bảo khố lối vào có một đạo phòng hộ đại trận, bọn hắn mời trận pháp sư đến phá giải trận pháp này. Nhưng trận pháp sư nói nhất định phải xin mời Tam Đại Bất Hủ Cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả cộng đồng xuất thủ, lại phối hợp hắn có thể giải khai trận pháp. Người này nói chỉ cần có thể phá giải trận pháp, như vậy sẽ cho trong bảo khố ba thành bảo vật xem như là trả thù lao. Chủ nhân, ngươi nhìn. Lý Sơn hoàn toàn là đứng tại Diệp Khinh Vân bên người, hắn mở miệng dò hỏi. Vương Nhất Phát cũng là đem ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Liên cùng hắn đi thôi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, bất quá, trước tiên đem cơm ăn lại nói. Chương 2915 mở ra bảo khố, chương 2915 mở ra bảo khố, một trận cơm chưa sau. Diệp Khinh Vân bọn người đi theo Vương Nhất Phát mà đi. Vương Nhất Phát là thanh hỏa ba người, hắn phục mệnh đi tìm bất hủ cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả. Đối với cái này, hắn cũng rất im lặng. Dù sao nói, cấp bậc như vậy cường giả há lại có thể gặp liền gặp được. Bất quá, thượng đế giống như rất chiếu cố hắn, để hắn tận mắt nhìn thấy Man Nam thập đại cao thủ một trong Lý Sơn cùng địch nhân một trận chiến. Mời tới bên này. Vương Nhất Phát mang trên mặt định nọ tính dáng tươi cười. Một đoàn người cấp tốc tiến lên, đi qua mấy đầu đường cái, thẳng hướng bảo khố phương hướng mà đi. Theo tiến lên, hắn phát hiện phía trước có không ít võ giả, những võ giả này người mặc áo giáp, tu vi không tầm thường. Đây đều là ta Thanh Hỏa ba người. Vương Nhất Phát mở miệng nói. Bảo khố liền tại bên trong, hắn chỉ phía trước. Hắn ở phía trước dẫn đường, Diệp Kinh Vân bọn người theo sát phía sau. Bảo khố này không biết đã bao nhiêu năm, chúng ta là thật bất ngờ phát hiện bảo khố lối vào. Nơi đây trên đường tương đối chất lượng, các ngươi cẩn thận một chút. Bảo khố lối vào vào chỗ tại vườn hoa bên hồ nước. Trên hồ nước có không ít hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm. Tại đầu này thông đạo hẹp dài phía trên trải lấy từng viên ánh sáng đá cuội. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới bảo khố trước đó. Giờ phút này, bảo khố trước đó bên trong đứng đấy bốn người. Có tu vi của hai người cao tới bất hủ cảnh cửu trọng. Một người trong đó người mặc áo bào màu đỏ ngỏm, đầu trọc. Cách ăn mặc này nghiễm nhiên là Tây Lăng Miếu người. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, thầm nói. Đầu trọc võ giả nhìn Diệp Khinh Vân mấy người một chút, trên mặt thật không có tức giận. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì. Hắn giết Dương Quang sự tình cũng không lâu lắm, cho nên người trước mắt không biết rất bình thường. Ân. Thế nhưng là Man Nam thập đại cao thủ một trong Lý Sơn. Dương Thiên Hôi phát hiện Lý Sơn. Ân. Lý Sơn nhẹ gật đầu, nhìn về phía vị này người mặc áo bào màu đỏ ngòm lão giả đầu trọc. Tại hạ là Tây Lăng Miếu đại trưởng lão Dương Thiên Hôi. Dương Thiên Hôi chắc tay, hắn nhưng là biết Lý Sơn đại danh cùng thực lực. Thực lực như thế người đáng giá hắn giao hữu. Tại hạ Lý Thánh Thiên, một vị khác tu vi cao tới bất hủ cảnh cửu trọng lão giả nói ra. Nguyên lai là Đồng Trư Thần Châu thập đại cao thủ một trong Lý Thánh Thiên. Lý Sơn nghe qua cái tên này, nhẹ gật đầu. Tại hạ là Thanh Hỏa Bàng Bàng chủ Thanh Bạch Tuyết. Lúc này, một vị trung niên cười đi tới, đối với mấy người mở miệng nói. Hắn chợt phát hiện Diệp Khinh Vân bọn người, hơi nhướng mày, hỏi, mấy người kia là? Vương Nhất Phát chạy tới, đối với Thanh Bạch Tuyết nhỏ giọng nói mấy câu. Thì ra là thế. Thanh Bạch Tuyết đôi mắt lấp lóe, chợt có chút cổ quái nhìn về hướng Dương Thiên Hôi, bất quá, hắn cũng không có nói cái gì. Như trực tiếp đem sự tình nói ra, như vậy hắn có thể khẳng định Dương Thiên Hôi cùng Lý Sơn nhất định trở mặt. Đến lúc đó, hai người này nhưng còn có tâm tư giúp hắn phá giải trận pháp. Tại hạ là trận pháp sư Hàn Đào, một vị lão giả đi tới, toàn thân tản ra trận pháp chi lực, như bông dương đại hải mở dạng, một đôi tròng mắt lóe ra đục ngầu chi quang, theo hắn đi lại, không gian bốn phía đều phảng phất động lại mở dạng. Hắn đối với đám người chắp tay, chợt mở miệng nói, đợi lát nữa ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, ta tìm kiếm trận pháp, cùng một chỗ phá giải trận pháp này. Tốt, tốt. Mọi người đều là gật đầu. Bảo khố trước đó, cửa vào cửa lớn là do một khối dày nặng không biết tên kim loại chế tạo ra đến, tại trên đại môn có lít nha lít nhít, lúc sáng lúc tối phủ văn điêu khắc mà thành. Mỗi một đạo phù văn đều giống như đom đóm một dạng tản ra quang mang nhàn nhạt, cả phiến đại môn liền như là một thanh vĩnh hằng cấp bậc thần khí. Hàn Đào đi tới, ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia phiến cánh cửa to lớn, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đều hẳn là có thần khí đi. Đợi lát nữa, dùng thần khí đến công kích cửa này. Tốt. Dương Thiên Hôi nhẹ gật đầu, tay phải hắn bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Ngay sau đó, một đạo sáng chói Phật châu lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Màu vàng chi quang hoàn quấn trong đó. Tại đạo này màu vàng chi quang bao phủ xuống, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào ở trên trời đường bên trong. Phật châu này chính là sáng thế phẩm chất thần khí. Bên người, Lý Thánh Thiên nhẹ gật đầu, tay phải hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức một thanh trường thương màu vàng rơi vào trong tay của hắn. Đầu rồng vàng nóng trường thương vừa xuất hiện chính là phát ra một đạo long ngâm đến, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Lý Thánh Thiên ngạo nghễ đạp ở trong hư không, nhìn về phía trước cái kia phiến nặng nề cánh cổng kim loại. Trong tay hắn thanh này đầu rồng vàng nóng trường thương cũng là một kiện sáng thế phẩm chất thần khí. Bình thường khó mà nhìn thấy sáng thế phẩm chất thần khí. Hôm nay duy nhất một lần liền xuất hiện ba thanh, nếu như lại thêm Diệp Khinh Vân, Lạc Linh cùng Cao Đông, chính là 6 thanh sáng thế phẩm chất thần khí. Các vị, hiện tại ra tay đi. Trận pháp sư Hàn Đảo mở miệng nói. Hắn hướng phía trước mà đi, kinh khủng trận pháp chi lực như bông dương đại hải giống như hướng phía trước cái kia phiến cánh cổng kim loại mà đi. Cùng lúc đó, Lý Thánh Thiên, Dương Thiên Hồi, Lý Sơn ba người đồng loạt ra tay, bọn hắn cầm trong tay sáng thế phẩm chất thần khí, hướng phía trước hung hăng cơ. Lập tức, tam đại sáng thế phẩm chất thần khí bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, tựa như dãy núi giống như hướng phía trước cánh cổng kim loại mà đi. Vâng, cánh cổng kim loại đang không ngừng run rẩy, nhưng mà cái này phiến cánh cổng kim loại chính là không có mở ra, còn phải cần ba thanh sáng thế phẩm chất thần khí. Hàn Đào hơi nhướng mày, đối với Thanh Hỏa Bang bang chủ nói ra. Thanh Bách Tuyết hơi nhướng mày, hắn lên đi đâu tìm sáng thế phẩm chất thần khí a? Cái này lại không phải chợ bán thức ăn bên trên rau cải trắng. Ta có thể giúp ngươi mở ra, nhưng chúng ta muốn năm thành. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân nhìn về phía Thanh Bách Tuyết, mở miệng nói, ngươi có thể tìm được ba thanh sáng thế phẩm chất thần khí. Thanh Bách Tuyết hơi nhướng mày, nhìn chằm Diệp Kinh Vân. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho chúng ta năm thành bảo vật trong bảo khố, chúng ta liền giúp ngươi mở ra cánh cửa lớn này. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nói ra. Tốt. Thanh Bách Tuyết nhẹ gật đầu. Cao Đông, Lạc Linh. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Cao Đông cùng Lạc Linh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng phía trước bước ra một bước, cùng nhau lộ ra ngay vũ khí. Vậy mà toàn bộ là thuần một sắc sáng thế phẩm chất thần khí. Nhìn thấy một màn này, Thanh Bách Tuyết bọn người cùng nhau rung động. Cái gì? Các ngươi nhân thủ một thanh sáng thế phẩm chất thần khí? Lúc nào sáng thế phẩm chất thần khí trở nên như vậy thường gặp? Cao Đông cơ người lùn thần truy. Hướng phía trước cái kia phiến nặng nề cánh cổng kim loại đã tới. Vâng. Người lùn thần truy nở rộ thần quang đến, lôi quang bùng lên, rơi thẳng tại cái kia phiến cánh cổng kim loại bên trên. Toàn bộ cánh cổng kim loại run lên bần bật, nhiều hơn một vết nước đến. Ngay sau đó, Lạc Linh cũng là cơ trong tay lợi kiếm, hướng phía trước mà đi. Mãnh liệt thần lực gào thét mà đến. Ngay sau đó đến Diệp Khinh Vân xuất thủ. Tay hắn cầm Lịch Thiên kiếm, hung hăng cơ Lịch Thiên kiếm, một cỗ Lịch Thiên chi ý phóng lên tận trời, tựa như là như một đầu hỏa long đụng tới. Chương 2916 luân hồi kiếp cảnh, chương 2916 luân hồi kiếp cảnh. Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Lạc Linh ba người cùng nhau xuất ra sáng thế phẩm chất thần khí để Thanh Bách Tuyết bọn người mặt lộ vẻ giật mình, rất là hãi nhiên. Lúc nào, sáng thế phẩm chất thần khí trở nên như chợ bán thức ăn bên trên rau cải trắng như vậy thường gặp. Nghịch tiên chi ý điên cuồng đánh tới, rơi vào phía trước kim loại kia tạo ra cửa lớn. Ầm ầm. To lớn cánh cổng kim loại chầm chậm mở ra. Từng luồng châu quang bảo khí từ đó nổ bắn ra đến. Khi quang mang từ từ thu lại sau, bên trong bảo khố rốt cục hiện lên ở Diệp Khinh Vân bọn người trong tầm mắt. Tiếp theo chính là mọi người bắt đầu chia bày trong bảo khố bảo vật. Diệp Khinh Vân không khách khí nhận lấy sau, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn qua rời đi Diệp Khinh Vân bọn người, Thanh Bách Tuyết sắc mặt hơi đổi, đôi mắt đang không ngừng lóe ra, chợt nhìn về phía trước, đột nhiên đối với Lý Thánh Thiên, Dương Thiên Hôi mở miệng nói, không biết Lý huynh cùng Dương huynh có hứng thú hay không cùng đi với ta cướp đi trong tay bọn họ thần khí. Sáng thế phẩm chất thần khí đối với bất kỳ người nào tới nói dụ hoặc đều rất lớn. Lý Thánh Thiên nhãn mắt lóe lên một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Bên người Dương Thiên Hôi đôi mắt cũng là lóe lên một cái. Hắn biết Lý Sơn cùng Diệp Khinh Vân có rất không bình thường quan hệ, mà lại Lý Sơn thời khắc đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng, giống như là một vị trung thần thủ hộ giả. Cái này không được đâu, hắn mở miệng nói, chính hắn trong tay đã có một thanh sáng thế phẩm chất thần khí, bởi vậy, sáng thế phẩm chất thần khí với hắn mà nói dụ hoặc không lớn. Nhưng Thanh Bách Tuyết lại khác biệt, trong tay hắn không có sáng thế phẩm chất thần khí. Dương Minh, có kiện sự tình ta không thể không nói cho ngươi. Hy vọng ngươi nghe về sau đừng phát giận. Thanh Bách Tuyết nghĩ tới điều gì, nghiền ngẫm cười một tiếng. A. Dương Tiên Hôi cảm thấy một tia không ổn, nhìn về phía Thanh Bách Tuyết, hỏi sự tình gì? Chuyện lạ như thế này hắn nói thẳng, tại chỗ đem Diệp Khinh Vân giết Tây Lăng Miếu đệ tử sự tình nói cho Dương Thiên Hôi. Dương Thiên Hôi lập tức giận dữ, trên mặt nổi lên lửa giận, một đôi tròng mắt đều lóe ra sát ý lạnh như băng. Tiểu tử thối, dám giết cháu của ta, ta và ngươi không chết không thôi. Nói đi, cả người hắn vọt thẳng tới. Nhìn thấy giống như giống là chó điên Dương Thiên Hôi, Thanh Bách Tuyết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vô Lý Thánh Thiên bả vai, vừa cười vừa nói, Lý huynh, đi, sau khi chuyện thành công, sáng thế phẩm chất thần khí sẽ không thiếu ngươi. Hắn kết luận Lý Thánh Thiên sẽ cùng một chỗ liên thủ đối kháng Lý Sơn bọn người. Hắn bên này có hai vị bất hủ cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả, cộng thêm bản thân hắn tu vi đạt tới bất hủ cảnh bắt trọng bên trong, muốn đối phó Diệp Khinh Vân bọn người tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá, để hắn không có nghĩ tới là Lý Thánh Thiên bỗng nhiên đi tới, trong đôi mắt lại có vô tận hàn ý, nhìn chằm chằm Thanh Bách Tuyết, mở miệng nói, giết chủ nhân của ta, chết. Thanh âm rơi xuống, trong tay hắn lợi kiếm bỗng nhiên rút ra. Lập tức, một đạo kiếm mang sẽ qua, thẳng hướng Thanh Bách Tuyết mà đi. Thanh Bách Tuyết căn bản cũng không có kịp phản ứng, trên cổ liền nhiều hơn một đạo xâm nhiên kiếm mang. Máu tươi từ bên trong xông ra. Ngươi là thủ hạ của hắn, cho đến chết, hắn đều không rõ Lý Thánh Thiên vì sao liền thành Diệp Khinh Vân thủ hạ. Cái này quá kỳ quái. Lý Thánh Thiên nhìn về phía trước, đôi mắt lấp lóe, cái kia cố nghịch thiên chi ý càng mãnh liệt, hắn tuyệt đối là đạt được nghịch thiên chiến thần truyền thừa. Nói xong, hắn thẳng hướng phía trước mà đi. Giờ phút này, Dương Thiên Hôi nhanh chóng đi tới Diệp Khinh Vân đám người trước mặt, trong đôi mắt đều là một mảnh xâm nhiên sát ý, chính là ngươi giết cháu của ta. Dương Thiên Hôi tức nộ tung, trước đó hắn còn đối với Diệp Khinh Vân bọn người khách khí, nghĩ đến đây, hắn liền đến khí. Không sai. Diệp Khinh Vân nhìn qua đến Dương Thiên Hôi, nhẹ gật đầu, Lý Trực Khí Tráng nói ra: "Ngươi muốn chết?" Nghe được Diệp Khinh Vân như vậy Lý Trực Khí Tráng nói, Dương Thiên Hôi càng nổi giận hơn. Hắn toàn thân lông tơ đều nổ, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa. Thân hình hắn run lên, cầm trong tay sáng thế phẩm chất thần khí, ùn ùn kéo đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. "Hừ." Đứng tại Diệp Khinh Vân bên người Lý Sơn hừ lạnh một tiếng, liền muốn bước ra một bước. Có thể lúc này, đột nhiên, một đạo sáng chói kiếm ảnh màu vàng gào thét mà đến, rơi thẳng ở trên người hắn. Dương Thiên Hôi bàn tay mở ra, Phật quang màu vàng lơ lửng, tản ra đạo đạo ánh sáng sáng chói, ngăn trở đối phương một kích. Hắn sát mặt âm trầm, hướng phía trước nhìn. Đi ra người rõ ràng là Lý Thánh Thiên, hắn liền đứng tại Diệp Khinh Vân trước người. "Lý Thánh Thiên, ngươi vì sao muốn giúp hắn?" Dương Thiên Hôi sắc mặt chìm đến dọa người, nhìn chằm chằm Lý Thánh Thiên. Lý Thánh Thiên không để ý đến Dương Thiên Hôi, mà là quay người nhìn về phía Diệp Khinh Vân, lại quỳ một chân xuống đất, bái kiến chủ nhân. "Ân." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân tại chỗ sững sờ, chợt hắn liền nghĩ đến cái gì, nói ngươi đi qua không mệnh chi địa. "Đúng vậy, chủ nhân." Ta có thể cảm nhận được rõ ràng trên người ngươi nghịch thiên chi khí. Chủ nhân, người này liền giao cho ta đi. Lý Thánh Thiên ba đạo mở miệng nói, cầm trong tay lợi kiếm, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng hướng phía trước mà đi, cùng Dương Thiên Hôi bắt đầu đại chiến. Lập tức, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Hai người đại chiến. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, chỉ gặp Lý Thánh Thiên trong tay lợi kiếm màu vàng đống nhiên tách ra sáng chói kim quang, cực kỳ lóa mắt, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Một thân bất hủ cảnh cửu trọng tu vi bạo phát đi ra. Trong hư không đột nhiên xuất hiện đại lượng tầng mây màu vàng, một đạo cự đại kiếm ảnh màu vàng từ trong tầng mây phá bỡ, thẳng hướng phía dưới mà đi, ong ong rú lên, uy lực to lớn hướng xuống đánh tới. Dương Thiên Hôi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hướng phía trên đánh ra một trường, lòng bàn tay hướng lên trên, mang theo Phật châu, mãnh liệt thần lực gào thét mà đến. Nhưng mà sau một khắc, lòng bàn tay của hắn liền nát. Phúc. Hắn miệng phun máu tươi, trên mặt kinh hãi, trong một đôi tròng mắt hiện ra sợ hãi chi quang. Ngươi, tu vi của ngươi vậy mà đã nửa bước một linh kiếp, bất hủ cảnh cửu trọng đằng sau chính là luân hồi kiếp cảnh. Luân hồi kiếp cảnh chia làm một linh kiếp, hai mắt cước, tam tài cước, tứ tượng kiếp, ngũ hành cước, sáu đạo cước, thất huyết cước, bát quái cước cùng cửu cung cước. Không sai. nếu để cho ngươi biết ta tu vi thật sự, như vậy ta hiện tại liền ban thưởng ngươi một kiếm. Vang thanh kiếm. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức trong hư không, thanh kia màu hoàng kim kiếm thẳng hướng phía dưới rơi xuống, liền tựa như là một đạo hoàng kim tiệm điện gào thét mà đến, mang theo ngập trời uy lực. Vang. Dương Thiên Hôi mặt lộ tuyệt vọng, hắn biết mình căn bản là không ngăn cản được cái kia kinh người một kiếm. Sau một khắc, hắn thân thể rung động mạnh, toàn thân trên dưới tràn ngập máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa như là một tấm giấy trắng. Hiu. Lợi kiếm màu vàng về tới Lý Thánh Thiên trong tay. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Khinh Vân, quỳ một chân xuống đất. "Lý tiền bối, mau mau xin đứng lên." Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Đúng lúc này, phía đông đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Ở nơi đó, Lộc Lây chi quang xuất hiện ở trong hư không. Chương 2917 nơi không biết chương 2917 nơi không biết tháng 12 trời đông giá rét, trong lúc vô tình lặng lẽ trôi qua. Nhưng mà, ngay tại nên đón năm mới ngày đầu tiên, thánh thành bên trong võ giả đều vì thế mà chấn động. Thánh thành bên trong chiếc kia to lớn trung đột nhiên tách ra một đạo sáng chói kim quang, xông thẳng lên trời. Một đầu to lớn kim long hành không xuất hiện tại xanh thẳm trên bầu trời, truyền đến đạo đạo long âm, quanh quẩn ở trong thiên địa, chợt, một cánh hình rồng cửa lớn xuất hiện ở trong hư không, quang mang chiếu rọi thiên địa, sáng chói đến cực điểm. Nơi không biết mở ra. Phàm là tu vi không cao hơn bất hủ cảnh cửu trọng, lại niên kỷ không hơn trăm tuổi đều có thể tiến vào nơi không biết bên trong tu luyện. Nơi không biết hấp dẫn đông đảo thiên kiêu chi tử. Không biết lần này có bao nhiêu thiên kiêu chi tử có thể bước vào đến bất hủ cảnh cửu trọng, có bao nhiêu thiên kiêu chi tử sau khi ra ngoài có thể đánh phá cảnh giới này, bước vào luân hồi kiếp cảnh bên trong. Lần này tiến đến nơi không biết thiên kiêu chi tử so dĩ vãng số lượng muốn bao nhiêu, lại thực lực mạnh hơn. Tây Lăng Miếu Tam Vương, Bắc Hoang Ba Hoang, Đông Trư Thần Châu Bạc Kiếm, Man Nam Chi Địa Ba Dứt, bọn hắn đều tới. Toàn bộ trong thánh thành võ giả xì xào bàn tán, phi thường náo nhiệt. Nơi không biết bên trong ẩn chứa các loại kỳ ngộ, đạo nguyên, tuyệt thế thánh vật. Đương nhiên, cũng ẩn chứa đại nguy cơ, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn chư thần vị diện các đại thiên kiêu chi tử. Chư thần vị diện chia làm tứ đại khu vực cùng một chút không tên chi địa, tứ đại khu vực phân biệt là Tây Lăng, Bắc Hoang, Đông Trư Thần Châu, Man Nam Chi Địa. Mỗi một đại khu vực bên trong đều có tam đại tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này, không ít người ngẩng đầu, nhìn qua cửa lớn màu vàng nóng kia, mỗi một vị thanh niên trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Nơi không biết tụ tập chư thần vị diện thiên kiêu chi tử. Song long chi tranh, làm sao không kích động? Làm sao không nhiệt huyết sôi trào? Cửa lớn màu vàng nóng lối vào hàn khí bức người, nhiệt độ khoảng chừng 30 độ, phàm nhân chỉ cần tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Toàn bộ trong thánh thành tụ tập đại lượng thanh niên võ giả, bọn hắn đều muốn tiến vào nơi không biết đến thu hoạch cơ duyên. Chủ nhân, ta cùng Lý Sơn không thể đi vào, chỉ có thể ở nơi này đợi. Lý Thánh Tiên bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm màu vàng, hắn rất là cùng kính đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng, đối với Diệp Khinh Vân nói ra: "Không có việc gì, các ngươi ngay tại đợi ở chỗ này tốt, yên tâm, ta không có việc gì." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không cái kia phiến cửa lớn màu vàng nóng. Chỉ gặp một bóng người nhanh chóng mà đi, coi như khi muốn ngăn cản cửa lớn màu vàng nóng kia lúc, đột nhiên, toàn bộ thân thể bị một đạo hỏa diễm bao vây lấy. "A a a." Hắn phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Thân thể bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên, rất nhanh liền đốt thành tro. Ân. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Cũng không phải là nói thỏa mãn tiến vào nơi không biết cái kia hai đại điều kiện liền có thể tiến vào nơi không biết. Lý Thánh Thiên nói ra, ngọn lửa màu vàng nóng kia có một loại nào đó lực lượng pháp tắc, nếu vô pháp thừa nhận được lực lượng pháp tắc này, hạ chẳng tựa như hắn đồng dạng. Bên trong còn có đông đảo nguy cơ, bên trong chia làm 9981 đại khu vực. Có người tiến vào bên trong, vận khí không tốt, liền gặp được một cái cường đại hung thú lĩnh vực, cuối cùng trở thành hung thú này trong bụng bữa ăn. Lý Thánh Tiên từng tiến vào nơi không biết, cho nên đối với nơi không biết hiểu rất rõ. Nơi không biết là võ giả nhanh nhất đem tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh cửu trọng địa phương thần bí. Năm đó hắn sau khi ra ngoài tu vi liền tăng lên tới bất hủ cảnh cửu trọng, chỉ là đã nhiều năm như vậy, cảnh giới của hắn vẹn vẹn chỉ là tại nửa bước một linh kiếp cảnh bên trong. Có thể thấy được muốn đem tu vi tăng lên tới luân hồi kiếp cảnh bên trong cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh cùng nhau mà đi, bọn hắn cầm trong tay lợi kiếm, kiếm khí kinh người, tại phía sau lưng của bọn hắn lại có mấy đạo kiếm ảnh. Khủng bố như vậy, cùng nhau hướng lấy phía trước cửa lớn màu vàng nóng mà đi. Là Đông Trư Thần Châu Bạc Kiếm. Ba người này là Đông Trư Thần Châu kiếm đạo thiên tài, bọn hắn đối với trên kiếm đạo có rất lớn tạo nghệ, trực tiếp tiến vào trong cửa lớn. Rất nhanh, lại có không ít người cùng nhau hướng lấy cửa lớn màu vàng nóng mà đi, thi triển các loại thủ đoạn, hoa mỹ võ kỹ ở trong hư không tỏa ra, cực kỳ lóa mắt. "Cao Đông, Lạc Linh chúng ta đi thôi." Diệp Khinh Vân nói ra, liền dẫn đầu một bước, hướng phía trước mà đi. Cao Đông cùng Lạc Linh đều là nhẹ gật đầu, chăm chú cùng đi lên. Khi Diệp Khinh Vân chân phải bước vào đến cửa lớn trong nháy mắt đó, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt hướng phía trên người hắn mà đi, có thể để hắn cảm thấy kỳ quái là ngọn lửa màu vàng nóng này đối với hắn không có tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại mang cho hắn một loại ấm áp. Tại đi vào trong nháy mắt, đầu óc của hắn có trong nháy mắt quanh mình. Hắn tựa hồ nhìn thấy tại một mảnh vô tận trong không gian, một đầu màu vàng cự long đang theo dõi hắn. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Khinh Vân tiến vào nơi không biết liền đi tới một cái địa phương thần bí bên trong. Hắn sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện Lạc Linh cùng Cao Đông đều không thấy. Nơi không biết chia làm 9981 đại khu vực. Diệp Khinh Vân nhíu mày một cái, võ giả sau khi đi vào ngẫu nhiên tiến vào các đại khu vực trong, cũng không biết ta khu vực này phải chăng có nghịch thiên chiến thần truyền thừa. Lịch Thiên Chiến Thần chia làm ngũ đại truyền thừa, trong đó có tam đại truyền thừa vào chỗ tại chư thần vị diện tam đại chi địa, không mệnh chi địa, nơi không biết, bất hủ chi địa. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trên dưới đánh giá phía trước. Vùng địa vực này rất giá lạnh, xương trắng mờ mịt, tầm nhìn rõ rất ngắn, thỉnh thoảng phương xa truyền đến yêu thú bén nhọn tiếng kêu to, tê tâm liệt phế, thê thê thảm thảm. Đây là thanh âm gì? Diệp Kinh Vân kiếm mi nhíu nhíu một cái, đôi mắt kim quang lóe lên, đuổi phía trước mờ mịt, hướng về phương xa trùng điệp dãy núi nhìn lại, chỉ gặp một tòa khổng lồ dãy núi bay vọt lên trời, thanh thế cuồn cuộn. Núi này vậy mà lại bay? Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, có chút khó có thể tin, nhưng cẩn thận xem xét, thế này sao lại là núi? Rõ ràng là một đầu giao long. Nó mắt đỏ, đang đuổi giết lấy một người đầu này giao long thân hình khổng lồ, đầu rồng thân rắn, một bộ lân phiến ba quang lập lòe, thân thể cao lớn đong đưa phía dưới, không gian đều phảng phất muốn phá toái một dạng, mười phần hãi nhiên. Nó ở trên bầu trời phun ra nuốt vào mây mù, đôi rắn khổng lồ dùng sức hất lên, chính là nổ sụp một toàn núi cao. Rất là khủng bố. Bị nó truy sát chính là một vị bản tử, hắn sắc mặt mãnh liệt biến, rất là bối rối, hướng phía trước chạy tới, trong miệng còn cứ gọi nói ngươi lại ra. Ta không phải liền là ăn một viên trái cây sao? Lại tất yếu như vậy hùng hổ dọa người sao? Quá mức. Đơn giản quá mức. Ngươi biết ta là ai sao? Bản tử khẩu vị rất lớn, coi chừng ta đem ngươi nướng chín ăn. Bản tử mắng to, nói chuyện trong nháy mắt, hắn bóp lấy thủ ấn, thi triển một loại nào đó chất pháp, thân hình vậy mà tại sao một khắc biến mất vô tung vô ảnh, rất là quỷ dị. Chương 2918 đưa ngươi một trận tạo hóa, chương 2918 đưa ngươi một trận tạo hóa, càng quỷ dị hơn chính là Diệp Khinh Vân thân hình không giải thích được xuất hiện ở mập mạp nguyên hiện địa phương. Giống. To lớn giao long ngửa mặt lên trời gào thét, không có trí tuệ nó hung hăng hướng lấy Diệp Khinh Vân đuổi theo, muốn đem Diệp Khinh Vân tươi sống nuốt mất. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Mập mạp kia thi triển công pháp rất là quỷ dị, vậy mà cùng hắn thay đổi một vị trí. Lão ca, ta chạy không nổi rồi, ngươi thay ta chạy một chuyến, ta nghỉ ngơi xong, lại cùng ngươi thay thế trở về. Mập mạp mở miệng nói, vậy mà trực tiếp nằm ở trên một khối nham thạch, từ trong nhận không gian lấy ra một cái nướng chín gà rừng, một bên miệng lớn ăn thịt rừng gà nướng, một bên xoa xoa mồ hôi trên trán. Ha ha. Nghe được mập mạp, Diệp Khinh Vân sắc mặt giận dữ. Mập mạp này vậy mà như thế vô sỉ. Thân hình hắn run lên, thẳng hướng mập mạp phương hướng mà đi. Lão ca, có cần phải sao? Chờ ta ăn xong gà nướng này lại nói à. Mập mạp không còn gì để nói, gia hỏa này lại thẳng hướng phương hướng của hắn mà đi. Giống. Giao long ngửa mặt lên trời gào thét. Diệp Khinh Vân đống nhiên quay người, thi triển một chiêu nghịch thiên kiếm pháp. Bây giờ nghịch thiên kiếm phẩm chất đã đạt đến sáng thế. Dưới một kiếm, uy lực kinh người, không gian đều phảng phất phá toái một dạng. Hoảng sợ một kiếm rơi xuống, giao long trên thân vẹn vẹn nhiều hơn một đạo vết kiếm, cũng không có hiện ra máu tươi đến. Thật kinh người lực phòng ngự. Diệp Khinh Vân lông mày cau chặt. Ta và ngươi vận khí thật sự là không tốt, vậy mà đi tới nơi không biết mạnh nhất hung thú trong khu vực. Khu vực này là 81 đại khu vực bên trong thập đại khu vực nguy hiểm một trong. Tiểu Ban Tử vừa ăn gà nướng, một bên trên mặt nổi lên khóc không ra nước mắt chi sắc. Dựa theo hắn nói tới, võ giả lần thứ nhất đi vào rất ít có thể đi vào đến trong khu vực này. Lại kiên trì thời gian một nén nhang đi. Sau một nén nhang, sẽ sinh ra truyền tống trận, tiến vào khu vực khác bên trong. Giống. Bị Diệp Khinh Vân công kích, giao long lập tức nổi trận lôi đình, một đôi long nhãn lóe ra sát ý lạnh như băng, hàn quang bùng lên lấy. Liền muốn hướng Diệp Khinh Vân mà đi, mở ra miệng to như chậu máu. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên vỡ ra ra một đầu rộng 10 mét trọn vẹn dài ngàn mét khe rãnh, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Bên trong phát ra một đạo rất là quỷ dị thanh âm, phản phất là từ trong địa ngục tới. Giống. Đúng lúc này, cái kia dài ngàn mét trong khe rãnh đột nhiên thêm ra hiện một cái cự thủ, vậy mà hướng thẳng đến trong hư không giao long phần bụng chụp tới. Đây là vật gì? Mẹ nó, thật là lớn trong mắt. Tiểu Ban Tử dọa đến hai chân đều đang run rẩy lấy, hắn nhìn thấy trong khe rãnh lộ ra ngoài hai viên tựa như đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt, hiển nhiên, tại khe rãnh phía dưới mai táng một đầu không biết tên cổ sinh vật. Diệp Kinh Vân cũng nhìn sang. Giờ phút này, cái kia cổ sinh vật rũa ra cự thủ, bắt được giao long phần bụng. Giống. Mặt đất khe rãnh bắt đầu vỡ ra, giống như mạng nhện một dạng tràn ngập. Đại địa đang run rẩy, khe rãnh biên giới đất đá đầu tại sụp đổ. Con dao kia rồng trực tiếp rơi vào trong khe rãnh, tùy theo, trong khe rãnh vang lên một đạo mài răng thanh âm. Từng đợt khóa sắt ma sát thanh âm từ trong khe rãnh chậm rãi vang lên. Trong khe rãnh thần bí cổ sinh vật vậy mà tại ăn tươi giao long, trước mắt một màn này để tiểu bản tử dùng mình. Diệp Kinh Vân túi đầu xem xét, đã nhìn thấy khe rãnh kia bên trong lộ ra ngoài đèn kịt mắt to thực sự hãi nhiên, phản phất là tới từ địa ngục giống như hắc ám, tràn ngập xâm nhiên sát khí. Cùng nó đối mặt, dù là một chút đều để người cảm thấy đáng sợ, sợ hãi. Ta đã thật lâu không có ăn thịt nhân loại. Trong khe rãnh truyền đến một đạo thanh âm âm trầm. Lùi ra phía sau. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, đối với tiểu bản tử nói ra. Hai người cùng nhau lùi ra phía sau. Diệp Kinh Vân là đã nhìn ra, cái này thái cổ sinh vật là một tôn thái cổ cự nhân. Hắn tứ chi bị xích sắt xuyên qua, bị giam cầm ở nơi đây. Rất nhanh, trong khe rãnh vang lên dày đặc xiềng xích tiếng va chạm, bị giam cầm ở dưới mặt đất phía dưới thái cổ cự nhân tại điên cuồng dãy rủa, nó muốn đánh vỡ gông xiềng, lại thấy ánh mặt trời. Hưu. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo truyền tống trận. Thời gian một nén nhang đã đến. Quá tốt rồi. Tiểu Ban Tử nhìn thấy một màn này, một đôi nho nhỏ con mắt tóc thẳng ánh sáng, tựa như là hai viên tiểu tinh tinh. Hy vọng chúng ta vận khí có thể tốt đi một chút, nói, hắn liền hướng phía trước mà đi. Diệp Kinh Vân thi triển thân pháp, cấp tốc mà đi. Giờ phút này, cũng có người đi tới Diệp Kinh Vân chỗ khu vực. Khi thấy đầu kia thái cổ cự nhân sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Sau khi tiến vào, chỉ có thể chờ đợi một nén nhang mới có thể lại rời đi. Đây là nơi không biết quy tắc, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm quy tắc này.
A a a.
Tại Diệp Khinh Vân sau khi rời đi, sau lưng vang lên từng đạo tiếng kêu thê thảm.
Hô.
Tiểu Ban lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sau lưng một chút, chợt lại trực tiếp tìm một chỗ, ngồi xuống, từ trong nhận không gian lấy ra một gà nướng, cũng không kiêng dè Diệp Khinh Vân ánh mắt khác thường, cứ như vậy từng ngụm bắt đầu ăn, ăn trước cái gà nướng ép một chút. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân không còn gì để nói. Cái này tiểu bản cũng quá đùa đi. Đột nhiên, hắn phát giác được thể nội một tôn nghịch thiên chiến sĩ pho tượng phát sáng, lập tức sửng sở, hắn cổ quái nhìn chằm chằm tiểu bản. Cái này tiểu bản vậy mà phù hợp trở thành nghịch thiên chiến sĩ điều kiện. Gặp Diệp Khinh Vân cổ quái như vậy nhìn qua chính mình, tiểu bản run rẩy một chút, ngươi cũng muốn ăn gà nướng?
Ta còn có bao lớn.
Chỉ cầu ngươi đừng giết ta.
A.
Diệp Khinh Vân lại lần nữa sửng sở, mặt mũi tràn đầy cổ quái, tu vi của ngươi cao hơn ta.
Vì sao cầu ta đừng giết ngươi?
Cái này tiểu bản tu vi đạt đến bất hủ cảnh nhất trọng.
Tu vi cao lại không có nghĩa là thực lực mạnh đi.
Tiểu bản nói một câu, mà lại, ta có thể cảm nhận được ngươi so với ta mạnh hơn, mà lại mạnh không phải một chút điểm.
Sự tình vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân.
Tiểu bản nhìn về phía Diệp Khinh Vân.
Đừng giết ta nha.
Ta còn có rất thật đẹp ăn không có nhấm nhát đâu.
Diệp Khinh Vân trên dưới đánh giá tiểu bản một chút, mặt mũi tràn đầy cổ quái, hắn phát hiện theo tiểu bản ăn hết gà nướng sau, thể nội thần lực vậy mà lại chậm rãi tăng trưởng.
Dựa vào ăn cũng có thể tăng cao tu vi.
Lời này vừa nói ra, tiểu bản mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, một đôi nho nhỏ đôi mắt trợn thật lớn, thất thanh nói, làm sao ngươi biết?
Ta từ nhỏ liền không yêu tu luyện, liền thích ăn, có thể kỳ quái là, ta làm sao ăn đều ăn không mập.
Ngươi còn không mập?
Diệp Khinh Vân sững sờ.
Ta cái này không thuộc về mập, phải biết, ta một ngày liền có thể ăn hết hàng ngàn con gà nướng đâu.
Tiểu bản nói đến đây, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà vỗ vỗ lồng ngực, một mặt đắc chí.
Thật đúng là cái ăn hàng.
Diệp Khinh Vân nói ra.
Hắn biết đây nhất định là bởi vì tiểu bản đặc chất đặc thù.
Ngươi tên là gì? Hắn hỏi.
Ta gọi Triệu Bàn.
Triệu Bàn mở miệng nói.
Triệu Bàn, ta đưa ngươi một trận tạo hóa, ngươi có muốn hay không?
Diệp Khinh Vân lúc này nhìn về phía Triệu Bàn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói ra.
Chương 2919 cự linh chương 2919 cự linh nhân.
Triệu Bàn nghe được Diệp Khinh Vân lời nói sau, toát ra một vòng vẻ không hiểu. Tuy nói hắn biết Diệp Khinh Vân thực lực rất không tầm thường, nhưng hắn thật không biết đối phương sẽ cho hắn cái gì tạo hóa.
Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ánh mắt rơi vào trong không gian giới chỉ một tôn nghịch thiên chiến sĩ pho tượng. Tôn này nghịch thiên chiến sĩ tên là Cự Linh. Thần niệm quét qua, liền nhìn thấy trong pho tượng tự có một không gian, mà tại bên trong vùng không gian này có chồng chất như núi mỹ thực. Chỉ cần Triệu Bàn đem bọn hắn ăn hết, liền có thể thu hoạch được Cự Linh tán thành.
Diệp Khinh Vân ngay sau đó đem tôn này tên là Cự Linh nghịch thiên chiến sĩ lấy ra ngoài.
Đây là cái gì?
Triệu Bàn một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm phía trước pho tượng.
Sau khi tiến vào, đem những mỹ thực này toàn bộ ăn.
Diệp Khinh Vân vô vô Triệu Bàn bà bay.
Triệu Bàn cả người còn ở vào không hiểu ra sao bên trong.
Mỹ thực?
Ở đâu ra mỹ thực?
Khi hắn tiến vào không gian thần bí kia sau, lập tức hắn sợ ngây người.
Mảnh không gian này khắp nơi là mỹ thực, có hắn thích ăn nhất gà nướng, còn có thịt kho tàu móng heo chờ chút.
Giờ khắc này, ánh mắt của hắn phát sáng, sáng chói như tinh thần, nước bọt đều chảy xuống.
Quá ra sức.
Huynh đệ, ngươi đối với ta quá tốt rồi.
Triệu Bàn kích động đến khoa tay múa chân, cả người vọt thẳng tới, điên cuồng bắt đầu ăn.
Cái này Triệu Bàn như vậy có thể ăn, hẳn là có thể thu hoạch được cự linh tán thành đi.
Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới.
Sau đó, hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía.
Phía trước huyết sắc mê vụ bắt đầu từ từ tán đi.
Bốn phía có không ít võ giả, bọn hắn cùng nhau hướng lấy phía trước mà đi.
Ở nơi đó có một cái huyết sắc cung điện.
Diệp Khinh Vân cũng là đi theo, cung điện phía trên có một biển bài.
Biển bài phía trên viết ba chữ, Tà Dương Điện.
Nghe bốn phía người đối thoại, Diệp Khinh Vân liền biết lần này nữ thần may mắn đứng tại hắn bên này.
Tà Dương Điện bên trong có Tà Dương bí điện, nếu là có thể lĩnh ngộ ra đến, như vậy tự thân thể chất liền có thể trở thành Tà Dương thể chất. Ta hiện tại rất cổ thần thể đã đạt tới thứ tư bên người, cũng có thể đem Tà Dương thần thể xem như đệ ngũ thần biến.
Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, bên cạnh hướng phía trước mà đi, đồng thời, hắn thời khắc lưu ý Triệu Bàn tình huống.
Giờ phút này, Triệu Bàn vậy mà nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm thở, hắn lại muốn ăn bất động.
Triệu Bàn, ngươi không phải rất có thể ăn sao?
Nơi đó còn có một ngọn núi đồ ăn đâu.
Diệp Khinh Vân thần niệm truyền ra.
Diệp huynh, ngươi yên tâm, ta chỉ là nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa tiếp tục chiến đấu.
Triệu Bàn vô vỗ lồng ngực, lộ ra một bộ mười phần tự tin dáng vẻ.
Tốt, ngươi từ từ ăn.
Ta chờ ngươi tin tức tốt.
Diệp Khinh Vân bên khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười đến, hắn giờ phút này đã là tiến vào Tà Dương Điện nội bộ.
Ở phía trước, có một cái cự đại pho tượng.
Một vị dáng người khôi ngô võ giả trong tay phải cầm một bản mở ra sách, trên sách có một ngọn lửa, lóe lên.
Mà quyển sách này chính là Vô Thượng Bí Điển, Tà Dương Bí Điển.
Không ít người giờ phút này ngồi xếp bằng tại trong cung điện, lặng lặng cảm ngộ Tà Dương Bí Điển.
Tại ở trong đó, có một người như bị chúng tinh phùng nguyệt một dạng.
Từ trong miệng người khác, Diệp Khinh Vân biết được người này là Tây Lăng Miếu Tam Vương một trong, hắn tên là Kim Thánh.
Tây Lăng Miếu đệ tử cách ăn mặc đều là một thân áo bào màu đỏ ngỏm, đầu trọc.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Diệp Khinh Vân trong lòng yên lặng nói thầm một tiếng, từ hắn giết chết Tây Lăng Miếu người sau, liền bị Tây Lăng Miếu để mắt tới.
Trước lĩnh ngộ Tà Dương Bí Điển đi.
Diệp Khinh Vân lẩm bẩm.
Từ trong miệng người khác biết được, chỉ cần phía sau lưng hiện ra cựu luân tàn ảnh, liền lĩnh ngộ thành công Tà Dương Bí Điển.
Triệu Bàn, ngươi kiên nhẫn ăn.
Diệp Kinh Vân nói xong lời này, liền ngồi xếp bằng tại trong cung điện. Tòa cung điện này có to lớn trận pháp. Theo hắn tòa hạ, lập tức, hắn phản phất tiến vào một mảnh không gian thần bí. Tại trong vùng không gian này có cựu luân liệt dương, tản ra hơi thở nóng bỏng. Diệp Kinh Vân thần niệm trong nháy mắt hướng phía vòng thứ nhất liệt dương mà đi, thần niệm bao vây lấy liệt dương, trận luyện hóa linh ngộ. Người xung quanh cũng đều bắt đầu nhao nhao tiến hành linh ngộ. Nhưng mà, rất nhiều người đều thất bại. Bọn hắn thân hình rung động mạnh, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Càng có người thậm chí trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Cái này nhìn như một trận tạo hóa, nhưng muốn có được trận này tạo hóa lại là một kiện chuyện rất khó khăn. Ngắn ngủi một lát, ngồi ở đây do lúc đầu ngàn người giảm bớt đến 10 người. Thời gian lại lần nữa trôi qua, trong 10 người lại có người phun ra máu tươi. Thời gian dần qua, ngồi xếp bằng ở chỗ này cũng chỉ còn lại có 2 người. Kim Thánh thật mạnh, hắn không hổ là Tây Lăng Miếu Tam Vương một trong, là rất mạnh. Bất quá, tên kia là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua, hắn vậy mà cũng dám cùng Kim Thánh tranh nhau phát sáng. Hắn cũng xứng. Giờ phút này, Kim Thánh trong hai mắt đống nhiên nổi lên ngọn lửa màu vàng đến, hắn toàn thân thần lực vậy mà bắt đầu bốc hơi đứng lên, trung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên, cái này khiến không ít người đều toát ra mồ hôi đến. Kim Thánh nhắm hai mắt, trong tay bóp lấy phức tạp pháp quyết, tại hắn sau đó mở hai mắt ra trong nháy mắt, hai tay đều nâng hướng về phía bầu trời, một cô cực nóng thái dương chi quang chiếu xạ tiến vào tà dương trong đại điện. Hút. Thấy cảnh này, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Kim Thánh là muốn thành công đi. Ở phía sau hắn nổi lên một vầng mặt trời chói lòa đến, sáng chói không gì sánh được. Thời gian trôi qua, hắn vòng thứ hai liệt dương, vòng thứ ba liệt dương từng cái nổi lên. Đến cuối cùng, cựu luân liệt dương xuất hiện ở phía sau hắn. Một màn này lại để cho không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao sợ hai thán phục Kim Thánh cường đại. Kim Thánh trong đôi mắt kim quang trở nên càng thêm sáng chói, lóa mắt. Trên mặt hắn nổi lên dáng tươi cười đến, coi như hắn đứng lên thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa, một đạo khí tức kinh người bạo phát đi ra, như núi như biển. Cái gì? Lại có người lĩnh ngộ ra Tả Dương bí điển? Có người kinh hô một tiếng. Đạo khí tức kia vậy mà so Kim Thánh còn mãnh liệt hơn. Kim Thánh cũng là đem ánh mắt đưa lên tại trên thân người kia. Người kia tự nhiên là Diệp Kinh Vân. Phía sau hắn nhanh chóng nổi lên cựu luân liệt dương, mỗi một vòng liệt dương chỉ bất quá như đèn lồng lớn nhỏ, nhưng phát ra nhiệt lượng lại cực kỳ kinh người, bốn phía không gian đều phảng phất đọc lại không ít. Không ít người tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn, dùng cái này để ngăn cản cái kia cực nóng nhiệt độ. Hắn cũng lĩnh ngộ ra Tả Dương bí điển, giống như hắn Tả Dương thần thể so Kim Thánh còn cường đại hơn. Xuyệt. Người thanh âm rất điểm nhỏ không? Kim Thánh thế nhưng là một cái không thể gặp người khác người tốt ta. Không ít người hai mắt tách ra quan mang, rất là hâm mộ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Hiện tại ta đã thu được Tả Dương thần thể. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, chín quả Tả Dương chi lực cộng lại lực lượng cực kỳ to lớn, thực lực của ta tăng lên rất nhiều, đồng thời còn thu được Tả Dương thần trận. Cái này Tả Dương thần trận là thần cấp lĩnh vực một loại, lại thêm Diệp Kinh Vân trước đó lĩnh ngộ ra tới cửu kiếp cấm vực, tuyết liên kiếm vực cùng sơn hải cấp vực, tiên ma kiếp nhãn, giờ phút này Diệp Kinh Vân đã có ngũ đại thần cấp lĩnh vực. Chương 2920 Tả Dương bí điện chương 2920 Tả Dương bí điện ngay tại Diệp Kinh Vân cảm thán thời điểm, đột nhiên một cỗ sát ý ngập trời trực tiếp tụ tập tại trên người hắn, để hắn lông mày thật sâu từng cái nhăn. Ân. Hắn ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, đã nhìn thấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Kim Thánh. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Kim Thánh trên thân tản ra xâm nhiên sát ý, để cho người ta cảm thấy một trận không rét mà run. Cái này Kim Thánh là Tây Lăng Miếu Tam Vương một trong, thực lực hùng hậu, thiên phú bất phàm. Tiểu tử, ngươi có thể lĩnh ngộ ra Tả Dương bí điển. Một cái hạng người vô danh dựa vào cái gì dẫm tại trên đầu của ta? Cho nên, hôm nay, ngươi phải chết. Kim Thánh trong đôi mắt bộc phát ra lạnh lùng ánh mắt. Thật sự là buồn cười, cũng bởi vì ta lĩnh ngộ ra Tả Dương bí điển, ta đáng chết. Ngươi tâm tư đấu kỵ không khỏi quá nặng đi, ngươi Kim Thánh không khỏi quá bá đạo đi. Diệp Kinh Vân giận quá thành cười, đạo. Cái này Kim Thánh chính là không thể gặp người khác tốt hơn hắn người. Tây Lăng Tam Vương, hắn tính cách nhất là quái gở, cùng mặt khác hai vương cũng là không hợp, thường xuyên làm sự so sánh. Bá đạo. Kim Thánh cười lạnh một tiếng, âm trầm mở miệng nói, trên đời này, lấy võ vi tôn, ta có thể bá đạo là bởi vì ta có đầy đủ lực lượng cường đại, mà ngươi tên phế vật này, rõ ràng tu vi kém xa ta, lại giẫm tại trên đầu của ta, dựa vào cái gì? Lại nói, trên đời này có thể có một người nắm giữ Tả Dương bí điển liền đã đầy đủ, mà cái này duy nhất người chỉ có thể là ta, mà ngươi nhất định xuống địa ngục. Hắn một mặt lênh khốc, đứng chắp tay, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Thật sự là buồn cười. Diệp Kinh Vân nghe nói, lạnh nhạt cười một tiếng, đã như vậy, vậy liền một trận chiến. Nhìn một chút hai lĩnh ngộ Tả Dương bí điển thấu triệt hơn đi. Đang có ý này, ta để cho ngươi nhìn xem như thế nào chân chính Tả Dương bí điển. Kim Thánh thanh âm tràn ngập không gì sánh được tự tin, toàn thân thần lực bắt đầu bốc hơi đứng lên, nhiệt độ chung quanh kịch liệt kéo lên, một cô nóng bỏng cảm giác gào thét đánh tới, cái này khiến không ít người giống như đặt mình vào trong hỏa lò. Trong tay hắn bóp lấy phức tạp pháp quyết, hai tay nâng hướng lên bầu trời, một cô cực nóng chi quang từ trong hư không chiếu rọi xuống đến, bắn vào trong điện. Sau lưng nổi lên cựu luân liệt dương, mỗi một vòng liệt dương tuy chỉ có như đèn lồng lớn nhỏ, nhưng phát ra nhiệt lượng lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình, đứng ở đằng xa võ giả đều cần dùng sức tế ra phòng hộ võ kỹ, mới có thể ngăn cản cái kia cực nóng nhiệt độ cao. Tả Dương bí điện. Ngàn năm trước, Tả Dương đại đế giáng lâm nơi không biết, đem Tả Dương bí điện cất giữ trong cung điện. Bí điện này mượn nhờ chính là Tả Dương chi lực, nhưng này Tả Dương chi lực cực kỳ mênh mông. Cựu luân Tả Dương, uy lực lớn. Không ít người rất là hâm mộ nhìn xem Kim Thánh. Kim Thánh bản chính là Tây Lăng Tam Vương, bây giờ lĩnh ngộ ra Tả Dương bí điện, giống như đạt được một cánh tay lớn, sợ là Tam Vương người mạnh nhất. Hắn thi triển thời điểm, Diệp Khinh Vân đã sớm thi triển. Phía sau hiện ra Cửu Luân Tà Dương, chỉ là khác biệt chính là, cái này Cửu Luân Tà Dương từng cái tiến vào trong thân thể của hắn, cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau. Khi một vòng Tà Dương dung nhập vào hắn trong thân thể của hắn run lên, ngay sau đó, kim quang lấp loé. Khi Cửu Luân Tà Dương tiến vào trong cơ thể của hắn, sáng chói kim quang chói mắt lại mạo. Kim quang xông thẳng lên trời. Cái này, không ít người nhìn thấy một màn này, đều là sửng sợ. Hai người đồng dạng thi triển Tà Dương bí điện, có thể hiệu quả lại khác, ai càng sâu một bậc. Một cái đem Cửu Luân Tà Dương đặt ở phía sau, một cái khác đem Cửu Luân Tà Dương dung hợp tại thể nội. Cái nào là chân chính Tà Dương bí điện a? Có người rất là hiếu kỳ. Cho dù Kim Thánh cũng là sửng sợ, hắn nhìn về phía trước, sắc mặt âm tình bất định, nhưng tự tin hắn rất nhanh liền có kết luận. Tự mình tu luyện Tà Dương bí điện mới là thật. Liên đệ chân chính Tà Dương bí điện đến phá hủy ngươi. Kim Thánh khẽ miệng nhếch lên, đôi mắt băng lãnh, hắn cũng không phóng thích toàn thân tu vi, đơn thuần muốn dựa vào Tà Dương bí điện đến chiến thắng Diệp Khinh Vân. Rất nhanh, hắn tiến vào chiến đấu trạng thái, sau lưng chín quả chói mắt liệt dương chìm chìm nổi nổi, trong không khí trình độ đều tại bốc hơi lấy, ẩn ẩn có khói trắng tại bốc lên. Đương nhiên, hắn xuất thủ, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, sau lưng một vòng Tà Dương trong nháy mắt bay ra ngoài, tựa như là một cái cự đại hỏa cầu mở rộng, đánh phía Diệp Khinh Vân, phun trào ra sóng nhiệt, kéo lấy thật dài đuôi lửa. Đối mặt bay tới Tà Dương, Diệp Khinh Vân rất là bình tĩnh, hắn đã đem Cửu Luân Tà Dương dung hợp tại thể nội, tại trong người hắn bộc phát ra màu đỏ tươi chi quang. Hắn phảng phất chính là một tôn Thái Dương thần. Oanh! Tay phải hắn nâng lên, nắm thành quả đấm, hướng phía trước đánh tới. Lập tức, một đạo màu đỏ tươi chùm sáng hướng phía trước liệt dương đánh tới. Cả hai va chạm, vầng kia Tà Dương bị sinh sinh đánh nát. Phanh! Một vòng Tà Dương vỡ ra, ánh lửa tự tán. Kim Thánh hai mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Hắn không phục lại lần nữa đưa tay, sau lưng tám vòng Tà Dương gào thét mà đến. Hừ! Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, vẻn vẹn dựa vào nhục thân cường hãn, liền một quyền tiếp lấy một quyền đánh nát Tà Dương. Gào thét mà đến Tà Dương run lên bần bật, nhao nhao bạo tạc. Phốc! Cửu Luân Tà Dương bị hủy. Kim Thánh tăng 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 lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc của hắn tràn ngập khó có thể tin, trong miệng càng không ngừng nói ra, cái này sao có thể? Hai người đều thi triển Tà Dương bí điện, ai càng sâu một bậc, liếc qua thấy ngay. Nguyên lai chân chính Tà Dương bí điện bị hắn nắm giữ. Nghĩ không ra Kim Thánh cũng có không bằng người thời điểm. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Một cái hạng người vô danh chiến thắng Kim Thánh, việc này nếu là truyền đi, danh tiếng của hắn nhất định khai hỏa toàn bộ chư thần vị diện. Không sai, chỉ là Kim Thánh trước đó tu vi chưa từng một phát, các ngươi cảm thấy Kim Thánh sẽ bỏ qua hắn sao? Kim Thánh bản chính là cái tâm tư đấu kỵ rất nặng người, hắn không thể gặp người khác tốt hơn hắn. Cho nên, khi thấy đối phương Tà Dương bí điện uy lực bá đạo như vậy sau, trên mặt hắn nhanh chóng nổi lên mãnh liệt vẻ đen nét, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ, hắn bước ra một bước, toàn thân khí thế tăng vọt, một thân bất hủ cảnh thất trọng tu vi như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Dù là ngươi nắm giữ chân chính Tà Dương bí điện thì như thế nào, ngươi còn không phải phải chết. Kim Thánh âm cười lạnh một tiếng, lấy tay lau đi khóe miệng bên cạnh thấm thấu ra máu tươi. Diệp Khinh Vân biết lần này Kim Thánh động chân cách, nhưng mà, hắn sao lại chịu thua? Hắn chân phải bước ra một bước, lập tức, ngũ đại thần cấp lĩnh vực tại thời khắc này cùng nhau địa bạo phát ra tới. Cửu Tiếp cấm vực, Tuyết Liên kiếm vực cùng Sơn Hải cấp vực, Tiên Ma kiếp nhãn, Tà Dương thần trận toàn bộ tế ra đến, khiến cho Diệp Khinh Vân sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Hút. Không ít người nhìn xem Diệp Khinh Vân tế ra ngũ đại thần cấp lĩnh vực, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ đại thần cấp lĩnh vực, ông trời của ta, hắn lại có ngũ đại thần cấp lĩnh vực. Cái này, dù là Kim Thánh đều chỉ có tứ đại thần cấp lĩnh vực. Kim Thánh biết được Diệp Khinh Vân có được ngũ đại thần cấp lĩnh vực, hắn càng ghen ghét, đôi mắt bùng lên lấy hàn quang. Chương 2921 nam nhân của ta, ngươi cũng dám giết. Chương 2921 nam nhân của ta, ngươi cũng dám giết. Kim Thánh tâm tư đấu kỵ tại thời khắc này như cháy hừng hực hỏa diễm. Ngươi tuyệt đối không có khả năng lưu tại đây trên thế giới này. Hắn đôi mắt tinh quang bùng lên, vọt thẳng đi, cùng Diệp Khinh Vân giao chiến ở cùng nhau. Hắn tế ra tứ đại thần cấp lĩnh vực. Đúng lúc này, trong cung điện lại đi ra hai người. Hai người này đi cùng một chỗ, bọn hắn cách ăn mặc cùng Kim Thánh một dạng, đầu trọc, áo bào màu đỏ ngòm. Hiển nhiên, bọn hắn đều đến từ Tây Lăng Miếu. Là Tây Lăng Miếu mặt khác hai vương. Tây Lăng Miếu Tam Vương đều xuất hiện. Hai vị khác một cái gọi Kim Huyết Thiên, người kia kêu là Kim Bất Hủ. Hai người nhìn về phía trước, khi thấy Diệp Khinh Vân sau, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt tinh quang bùng lên. Mặc dù đối với Kim Thánh không có chút nào hảo cảm, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là ta Tây Lăng Miếu người. Lại trọng yếu hơn là người kia giết ta Tây Lăng Miếu người. Ra tay đi. Hai người này cùng nhau bộc phát bất hủ cảnh thất trọng tu vi. Tam Vương đồng loạt ra tay, thân hình nhanh như thiểm điện, phát ra cố khí thế kia, phi thường hãi nhiên, ép tới Diệp Khinh Vân có chút không thở nổi. Hắn một mặt cười khổ, tuy nói hắn có ngũ đại thần cấp lĩnh vực, có thể để tự thân sức chiến đấu tăng lên mấy lần, nhưng dù sao, tu vi của hắn chỉ là tại động hư cảnh đỉnh phong mà thôi, còn chưa không có đạt tới bất hủ cảnh bên trong. Mà trước mắt, ba người này tu vi đều tại bất hủ cảnh thất trọng. Hắn cùng bọn hắn tu vi chênh lệch dòng dã thất trọng. Chênh lệch này cũng không nhỏ. Không phải vẹn vẹn có thể dùng ngũ đại thần cấp lĩnh vực có thể bù đắp, nhưng hắn không biết, giờ phút này Kim Thánh đám người trong lòng tràn đầy kinh hãi, trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Tại ba người bọn họ cùng nhau liên thủ phía dưới, vậy mà không cách nào chém giết Diệp Khinh Vân, cái này khiến bọn hắn cảm thấy không gì sánh được rung động. không thể nhường cho kẻ này sống sót, không phải vậy, đôi này Tây Lăng Miếu tới nói là cái mối họa lớn. Kim Bất Hủ mở miệng nói. Nhưng mà, coi như Tam Vương đồng loạt phóng tới Diệp Khinh Vân thời điểm, có một cỗ càng thêm tấn mãnh, vô cùng mênh mông năng lượng nằm kéo Diệp Khinh Vân thân thể, lực lượng thần bí giống như một cái đại thủ giống như bắt lại Diệp Khinh Vân. Cỗ năng lượng này đến từ phía trước pho tượng, càng thêm chuẩn xác mà nói là trong pho tượng một quyển sách. Sách kia tách ra kim quang đến, ngay sau đó, một tòa màu vàng tế đàn trống rỗng lơ lửng ở trong hư không. Tế đàn đã mở ra, tại tế đàn ở trung tâm xuất hiện một đạo cửa lớn màu vàng nóng, càng không ngừng phun ra màu vàng khí thể. Cửa lớn màu vàng nóng không biết thông hướng nơi nào, nhưng cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Từ ngoài nhìn vào, nó giống như là một cái hư vô không gian, nhưng từ đó mãnh liệt mà ra khí lưu màu vàng nóng lại là mênh mông ngông ngẩn, giống như là sóng cả mãnh liệt biển cả. Theo tiến lên, Diệp Kinh Vân giật mình phát hiện cái kia thần bí khí lưu màu vàng nóng đang không ngừng gột rửa lấy trong cơ thể hắn huyết mạch, trong thân thể tạp chất đều bị từng cái bài trừ ở bên ngoài. Bàn tay vô hình hướng phía Diệp Kinh Vân chụp tới. Diệp Kinh Vân trực tiếp biến thành một đạo quang mang, bị lôi kéo tiến vào cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Tam Vương sắc mặt đều là biến đổi, cùng nhau hướng phía trước, muốn ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn vô lực hồi thiên. Đó là cái gì? Là Tà Dương Thánh Địa. Đó là một khối bảo địa, có thể tại Tà Dương trong thánh địa người tu luyện, chỉ cần đi ra, về sau từng cái trở thành danh chấn chư thần vị diện cái thế cường giả. Không đối, ta nghe nói đi vào người, có chút không dễ, liền sẽ táng thân tại Tà Dương trong thánh địa. Ai biết chân tướng là cái gì? Giờ phút này, Tam Vương sắc mặt rất là âm trầm. Mên ngông đại địa, một mảnh huyết sắc, giống như là nhiễm lên máu đỏ tươi. Trong hư không, cựu luân liệt dương treo, tản ra xí nhiệt chi lực, nhiệt độ chung quanh cực cao, không có một mảng cỏ. Sao sạt gió, thổi cuốn tới, phất động Diệp Khinh Vân cái kia áo choàng tóc đen, hắn nhìn qua mảnh này vô ngần huyết sắc đại địa, cảm giác hai mắt ẩn ẩn đau nhức, đỉnh đầu là cựu luân liệt dương, tản ra nóng bỏng, phảng phất có được ma lực thôi động, lóe ra diệu mang. Cô quản không gian, chợt có thanh phong quét, cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Đây là nơi nào? Diệp Khinh Vân mê mang ngẩng lên lấy đầu, nhìn qua bốn phía. Trên bầu trời cựu luân liệt dương giống như chín quả huyết sắc chi quang, quang mang tỏa ra màu đỏ tươi mà quỷ dị. Ma mảnh này huyết sắc đại địa cho người ta một loại tại tu la như địa ngục cảm giác. Đột nhiên, cả vùng đại địa bốc lên ra huyết sắc khí lưu, từng chút mà tràn vào Diệp Khinh Vân trong thân thể. Thời gian dần qua, Diệp Khinh Vân hai mắt trở nên màu đỏ tươi. Giống, gầm lên giận dữ, chấn động thương khung. Diệp Khinh Vân đột ngột té quỵ dưới đất, hai tay ôm đầu, diện mục dữ tợn, rất là thống khổ, rất là phát điên. Vô tận khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào đến thân thể của hắn, nhanh khiến cho thân thể của hắn nổ tung. Các các các. Trong óc đống nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị thanh âm. Đã bao nhiêu năm? Ta chờ đã bao nhiêu năm, rốt cục chờ đến một cái phù hợp ta đoạt xá nhục thân người. Từ bỏ chống lại đi. Ngươi nhất định bị ta đoạt xá. Vô tận khí lưu màu đỏ ngòm sẽ tàn phá ý chí của ngươi, để cho ngươi trở nên thị huyết, đánh mất lý trí. Trên mặt đất, khí lưu màu đỏ ngòm đống nhiên nổi lên một đạo linh thể đến. Hắn nhìn qua hai tay ôm đầu Diệp Khinh Vân, âm trầm cười nhẹ một tiếng, giống như chờ đợi Diệp Khinh Vân linh hồn bị hắn từ từ thôn phệ. Quỷ dị huyết sắc trên đại địa, Diệp Khinh Vân quỳ gối trong đó giữ tợn. Từ không trung quan sát xuống dưới, hắn giống như là một hạt cát bụi giống như nhỏ bé. Hắn trạng thái như dã thú, đang không ngừng gầm nhẹ, đỏ hừng mắt, toàn thân sát khí trùng thiên. Cái kia đạo linh thể từng bước hướng phía Diệp Khinh Vân đi tới, liếm môi một cái, một mặt kích động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa vùng thiên địa này mở ra một cái vết nứt, ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng mà đến. Kiếm trong tay hướng phía trước hung hăng vung lên. Hưu. Lập tức, linh thể lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu, còn chưa thấy nó thân ảnh, bên tai liền truyền đến thanh âm băng lãnh. Nam nhân của ta, ngươi cũng dám giết? Đi ra người tự nhiên là Lạc Linh. Nàng bây giờ tu vi lại đã tăng tới bất hủ cảnh ngũ trọng, thi triển thủ đoạn, trực tiếp giết linh thể. Lạc Linh. Diệp Khinh Vân quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn qua đi ra Lạc Linh. Lạc Linh có mái tóc dài màu đen, một đôi lam bảo thạch sáng tỏ giống như mắt to, nàng mặc một thân màu đỏ váy liền áo, thiếp thân quần áo, buộc vòng quanh một bộ huyền chuyển đường cong, thân cao 1m72, linh lung tinh tế, dưới váy ngắn có một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng. Mặt của nàng giống như tinh điêu ngọc chắc giống như, đẹp đẽ tuyệt luân, có khuynh thành dung mạo. Diệp Khinh Vân nhìn qua Lạc Linh, trước đó tâm tình tiêu cực để trong cơ thể hắn sinh ra nồng đậm tà hỏa. Dù sao Lạc Linh cũng là hắn thế tử, cho nên hắn cũng không có do dự cái gì, trực tiếp nào tới, cúi xuống đầu, chăm chú hôn lên bờ môi nàng. Lạc Linh lông mi thật dài kia run rẩy rất lợi hại. Nhưng nghĩ tới chính mình cũng không phải là lần đầu tiên, may mà rất là phối hợp nên đón Diệp Khinh Vân. Giờ khắc này, thời gian giống như trải qua rất là dài dằng dặc. Chương 2922 con đường lịch thiên chương 2922 con đường lịch thiên dễ chịu không? Diệp Khinh Vân nháy máy mắt. Lạc Linh nghĩ đến sự tình vừa rồi, lập tức, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gõ lấy Diệp Khinh Vân lồng ngực. Đột nhiên, nàng đã nhận ra cái gì, kinh hô một tiếng, "Ngươi, tu vi của ngươi." Diệp Khinh Vân cũng là cảm nhận được thể nội thêm ra tới thần lực, giống như bông dương đại hải một dạng, đồng thời còn mang theo bất hủ chi lực. Tu vi của hắn tăng lên tới bất hủ cảnh lưỡng trọng. Lần trước, ta và ngươi sinh hoạt vợ chồng, kết quả, tu vi tăng lên. Lần này, tu vi của ta lại tăng lên. Diệp Khinh Vân khẽ mắt mang theo một vòng ý cười, nhìn xem mặt lập tức trở nên ửng đỏ không gì sánh được Lạc Linh, xem ra, chúng ta được nhiều làm nhiều cái này a. Lạc Linh mặt đỏ bừng không gì sánh được, cúi đầu, thẹn thùng không thôi. Ngươi nha. Đúng rồi. Diệp Khinh Vân không còn nói đùa, nghĩ đến cái gì, hỏi, có thể thấy cao đâu? Cũng không nhìn thấy. Lạc Linh lắc đầu. Ân, đương nhiên, Diệp Kinh Vân phát giác được trong nhẫn không gian truyền đến một đạo quang mang, không khỏi cười một tiếng, mở miệng nói, xem ra Triệu Bàn tiểu tử kia muốn thành công. Tên là Cự Linh Lịch Thiên Chiến Sĩ pho tượng trong không gian, Triệu Bàn nằm trên mặt đất, thân thể của hắn lại quỷ dị tăng vọt đến trăm trượng. Tay phải hắn cầm một cái gà nướng. Đây là trong vùng không gian này cái cuối cùng gà nướng. Sau khi ăn xong, hắn thân thể lập tức tách ra ánh sáng sáng chói, một luồng sức mạnh thần bí ở trên người hắn lưu chuyển lên. Ở trên trán của hắn nhiều hơn một cái ngư chữ. Tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới bất hủ cảnh lưỡng trọng bên trong. Nương theo lấy hắn tu vi tăng lên, Diệp Kinh Vân tu vi cũng một cách tự nhiên tăng lên tới bất hủ cảnh tam trọng chúng. Hắn từ trong không gian đi ra, đã biết được Diệp Kinh Vân thân phận chân thật, vì một chân xuống đất, rất là cung kính mở miệng nói, Triệu Bàn, bái kiến Lịch Thiên Chiến Thần. Xin đứng lên, không cần khách khí như thế. Diệp Kinh Vân biết Triệu Bàn thành công đạt được Cự Linh Lịch Thiên Chiến Sĩ. Vị này là Triệu Bàn. Đây là vợ ta, Lạc Linh. Diệp Kinh Vân nhất nhất giới thiệu đạo. Tốt, chúng ta bây giờ rời đi nơi đây. Diệp ca, ta phát hiện Lịch Thiên Chiến Thần nơi truyền thừa. Lạc Linh mở miệng nói. Ở nơi nào? Diệp Kinh Vân hỏi. Ta cái này dẫn ngươi đi. Lạc Linh nói ra, hướng phía trước đi đến. Diệp Kinh Vân đi đến, trực tiếp nắm Lạc Linh tay, hai người vai sánh vai đi lấy. Sau lưng Triệu Bàn rất là xấu hổ, từ trong nhận không gian lấy ra một gà nướng, trực tiếp bắt đầu ăn, dùng cái này đến hóa giải xấu hổ. Ta chính là một bóng đèn a. Không được, ta cũng phải tìm bạn gái, không có khả năng một mực làm bóng đèn. Triệu Bàn nghĩ như thế đến. Rất nhanh, Rơi Linh mang theo Diệp Kinh Vân đi tới khu vực thần bí. Trên ngọn núi lơ lửng một chùm sáng bóng. Quang cầu kia tản ra nghịch thiên chi ý, từ đó truyền đến một đạo thanh âm thần bí. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Cái này thứ hai truyền thừa chính là nghịch thiên luân hồi hồn. Muốn đạp phá bất hủ, tiến vào luân hồi kiếp cảnh, nhất định phải có được luân hồi hồn. Nói rõ trước, cái này nghịch thiên luân hồi hồn dung hợp sát suất rất thấp, ngươi nếu như thất bại, liền sẽ mất đi đạt được nghịch thiên chiến thần truyền thừa cơ hội. Ngươi là có hay không nguyện ý? Ta nguyện ý. Diệp Kinh Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói ra. Nếu đều đi tới nơi này, hắn vì sao muốn từ bỏ? Tốt. Ngươi sẽ tiếp nhận chín đạo nghịch thiên lôi đỉnh. Thanh âm rơi xuống, đoàn quang cầu kia hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, tốc độ rất nhanh, lập tức liền dung hợp đến Diệp Kinh Vân trong thân thể anh. Trên bầu trời tiếng sấm dày đặc, điếc màng những người, từng đạo kinh lôi đem hư không chém nát, đáp xuống trên người hắn. Lạc Linh, Triệu Bàn, các ngươi lui ra phía sau. Diệp Kinh Vân nói ra, giờ phút này, dung hợp nghịch thiên luân hồi hồn sau, hắn đôi mắt huyết quang bùng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân mang theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, làm cho người rụt rè. Cái kia đạo hủy diệt thiên địa thiểm lôi, trực tiếp bổ trúng Diệp Kinh Vân thân thể, để hắn ra chóc thịt bong, toàn thân cháy đen, hắn thống khổ ôm đầu, điên cuồng gào thét. Bành! Lại một đạo kinh thiên động địa thiểm điện bổ trúng Diệp Kinh Vân thân thể. Tuy nói trước đó Diệp Kinh Vân không ít kinh lịch thiểm điện đánh rớt, nhưng những thiểm điện này cùng trước đó đều có rất lớn khác biệt. Những thiểm điện này đều mang nghịch thiên chi ý, nếu là nghịch thiên chi ý, cái kia uy lực tự nhiên so phổ thông thiểm điện phải lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Cũng may Diệp Kinh Vân trước đó thu hoạch được Tà Dương thần thể, khiến cho hắn rất cổ thần thể tăng lên rất nhiều, lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Đạo thứ ba lôi đỉnh đánh rớt ở trên người hắn, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, toàn thân quần áo đều biến thành phi hôi, hiện lộ ra đã ra chóc thịt bong thân thể. Thấy cảnh này, Lạc Linh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mãnh liệt vẻ lo âu, lòng của nàng rất đau rất đau. Giống như bị kim đâm mở dạng, nàng hy vọng dường nào tiếp nhận lôi đỉnh chi lực người là nàng mà không phải Diệp Kinh Vân. Bên người Triệu Bàn hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng bạo như vậy lôi đỉnh, đổi lại là hắn, sớm đã bị tươi sống đánh chết. Nhưng Diệp Kinh Vân còn có thể kiên trì đến trình độ như vậy bên trong, cái này khiến hắn rất là kinh hãi. Vâng! Đạo thứ tư, đạo thứ năm thiểm lôi gào thét rơi xuống, mang theo nghịch thiên chi ý, rơi thẳng tại Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng không vững, trên thân nhiều hơn không ít vết thương oanh. Đạo thứ sáu lôi kiếp đem trọn phiến thiên không chiếu sáng, điện mang lấp lóe. Khí thế bằng bạc, như muốn chém đứt thương cùng, chôn vùi hư không. Ánh sáng lóa mắt ở trong hư không không ngừng mà lóe ra. Thanh thế to lớn, làm cho Lạc Linh khuôn mặt thất sắc, càng thêm là Diệp Kinh Vân cảm thấy lo lắng. Vô biên vô tận thống khổ giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Kinh Vân thể nội. Diệp Kinh Vân khuôn mặt dữ tợn, thống khổ bạt phần. Còn thừa lại ba đạo lôi đỉnh, nhưng hắn cũng đã gần muốn không chịu được nổi. Đạo thứ bảy lôi đỉnh rơi vào hắn trong thân thể, Diệp Kinh Vân thân thể đều nhanh muốn bị chém thành mảnh vụn, thân thể tứ chi đều máu tươi chảy ngang, sinh mệnh khí tức của hắn bắt đầu tiêu tán. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân phảng phất cảm thấy mình chân đã dẫm lên địa ngục trên đại môn. Hắn cắn răng nghiến lợi kiên trì, biết chỉ cần có thể kiên trì, như vậy rất nhanh liền có thể nhìn thấy cầu vồng. Thời gian trôi qua, đạo thứ 8 lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. A! Diệp Kinh Vân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng, nhìn rất là dữ tợn. Hắn thống khổ và phẫn. Diệp ca, Lạc Linh không gì sánh được lo lắng, nàng muốn ra ngoài. Có thể cái kia thanh âm thần bí truyền đến, con đường này cho hắn chính mình đi xuống. Bên người Triệu Bàng nghe nói như thế, ngẩng đầu, nhìn xem tiếp nhận lôi đỉnh Diệp Kinh Vân, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao gọi là nghịch thiên chiến thần, mà không phải khác chiến thần. Đây là hành tẩu con đường nghịch thiên. Con đường của ta, cho dù trời cũng không sao ngăn cản. Vâng! Cuối cùng một tia chớp đột nhiên rơi xuống, ánh sáng sáng chói chiếu rọi toàn bộ bầu trời, hướng phía Diệp Kinh Vân trên thân nhanh chóng mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, hoảng sợ nghịch thiên chi ý tại thời khắc này như núi như biển giống như bạo phát đi ra, uy thế kinh người. Chương 2923 phá rồi lại lập, chương 2923 phá rồi lại lập anh. Đạo thứ 9 kinh thiên lôi đình ầm vang rơi xuống, ánh sáng sáng chói chiếu rọi tại giữa cả thiên địa, đem hấp hối Diệp Khinh Vân nhanh chém thành mảnh vụn, thân thể tứ chi đều máu tươi chảy ngang, sinh mệnh khí tức bắt đầu tan biến. Cuối cùng một tia chớp mang theo ngập trời nghịch thiên chi ý giờ khắc này, Diệp Khinh Vân rốt cục cảm nhận được ý tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, thể nội trái tim bỗng nhiên run lên, ngay sau đó, một cỗ nghịch thiên chi ý bắt đầu hướng phía trong thân thể hắn phát ra. Tại như vậy bên dưới, Diệp Khinh Vân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại, nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng từ từ khôi phục sinh cơ. Chết mà hậu sinh, phá rồi lại lập, niết bàn chủ sinh. Trong hư không, thanh âm thần bí giống như hồng trung đại lư giống như vang lên. Trong trái tim giống như ẩn chứa thần dược, không chỉ có để Diệp Khinh Vân thực lực đại tăng, hơn nữa còn sắp chết thịt người bạch cốt. Giữa thiên địa, trong bầu trời bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, rơi thẳng tại Diệp Khinh Vân trên thân. Bị thần quang tắm rửa Diệp Khinh Vân thể nội mãnh liệt ra một cỗ nghịch thiên chi ý. Giống. Diệp Khinh Vân ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hô quanh quẩn tại cả phiến thiên địa. Vùng thiên địa này đều phảng phất phá toái một dạng. Cả vùng đại địa giống như dưới chân hắn vì đó rung động. Thể nội thần lực tại thời khắc này mang theo bất hủ chi ý. Diệp Khinh Vân tu vi không ngừng tăng lên. Bất hủ cảnh tam trọng, bất hủ cảnh tứ trọng, bất hủ cảnh ngũ trọng, bất hủ cảnh lục trọng, liên tục tăng lên tứ trọng, làm cho tu vi của hắn đi thẳng tới bất hủ cảnh lục trọng bên trong, đồng thời có được nghịch thiên luân hồi hồn, thực lực so trước đó phải cường đại gấp trăm lần. Như lần nữa gặp phải Tây Lăng Miếu Tam Vương, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết. "Chúc mừng ngươi, thu hoạch được nghịch thiên luân hồi hồn." Thanh âm thần bí vang lên. "Hôm nay có nghịch thiên chi ý, làm được là nghịch thiên chi đạo." Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Triệu Ban nhìn xem Diệp Khinh Vân, cảm nhận được trên người đối phương cái kia hoảng sợ khí thế, tâm thần không khỏi run lên, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá cường đại, giống như là một tòa sơn mạch giống như, cảm giác đè nén gào thét mà đến. Lạc Linh đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, gặp Diệp Khinh Vân bình an vô sự, vừa rồi nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt vẻ lo âu lúc này mới biến mất. Nơi đây bên trong có thập đại luân hồi thạch, mỗi một khối luân hồi thạch chỉ có thể để một người tu luyện 10 năm, cái này trăm năm chẳng khác gì là ngoại giới một canh giờ. Đây cũng là cái kia thập đại luân hồi thạch truyền tống trận. Âm thanh kia rơi xuống liền không còn lên tiếng. "Tốt, vậy liền đi vào." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước truyền tống trận, đối với Triệu Bản, Lạc Linh nói ra. Một nhóm ba người hướng phía trước đi đến, thân ảnh dần dần biến mất ở trong thiên địa. "Vậy cái này khối thứ ba luân hồi thạch liền trở về ta." Nơi không biết một mảnh trong không gian thần bí, 10 khối to lớn luân hồi thạch trôi nổi ở trong hư không, bên ngông thần lực như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Tại khối thứ nhất luân hồi trên đá ngồi một đạo thân ảnh phong dài, mặc dù không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Mà tại đạo thân ảnh này bên dưới, bốn phía thanh niên tuấn kiệt đều lộ ra ảm đạm không quan hệ. Hắn là Bắc Hoang Ba Hoang số 1, Vương Man. Vương thị tông tộc có ánh nhất thiên tài. Chư thần vị diện có 12 đại thiên tài, theo thứ tự là Tây Lăng Miếu Tam Vương, Bắc Hoang Tam Hoàng, Đông Chư Thần Châu Ba Kiếm, Man Nam Chi Địa Ba Dứt. 12 người này tuy được xưng là thiên tài, nhưng thực lực sai biệt lại rất lớn, trong đó mạnh nhất thuộc về Ba Hoang số 1 Địa Vương Dứt. Thứ yếu chính là Đông Chư Thần Châu Ba Kiếm số 1 Lý Kiếm, thứ ba chính là đến từ Man Nam Chi Địa Ba Dứt số 1 Trương Thọ. Hiện tại, khối thứ nhất luân hồi trên đá ngồi thiên kiêu số 1 Vương Man. Khối thứ hai luân hồi trên đá ngồi là Ba Kiếm số 1 Lý Kiếm. Giờ phút này, mở miệng nói chuyện người là một vị dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, cầm trong tay một thanh người lùn thần truy cao đông. Lời này vừa nói ra, Trương Thọ cái thứ nhất thuận tiện là khúc phục, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào người lùn cao đông, chợt cười khẩy, lên giọng nói, ngươi thì tính là cái gì? Một cái người lùn, bất quá hạ đẳng chủng tộc mà thôi, cũng dám chiếm cứ cái này khối thứ ba luân hồi thạch. Cũng không chiếu chiếu tấm gương lớn lên giống đống phân một dạng, bẩn thỉu linh hồn để cho ta cảm thấy một trận buồn nôn. Trương Thọ tu vi đạt đến bất hủ cảnh bắt trọng bên trong. Người lùn cao mùa đông tiến vào nơi không biết sau, đạt được một trận đại tạo hóa, tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh lục trọng bên trong. Hắn nghe nói như thế, trong nháy mắt nổi giận, lửa giận trong lòng giống như là một ngọn núi lửa giống như trong nháy mắt bạo phát ra. Thân là tộc người lùn hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác nói tộc người lùn là hạ đẳng chủng tộc. Lại nói, người trước mắt ngôn ngữ thực sự buồn nôn, vậy mà nói hắn lớn lên giống một đống phân. Đơn giản không thể nhịn. A a a. Tức giận cao đông ngửa mặt lên trời gào thét, trạng thái như điên sư, đột nhiên nổi giận, sau một khắc, hắn toàn thân làn da biến thành xích hồng sắc. Một đôi tròng mắt bùng lên lấy màu đỏ tươi chi quang, trong tay người lùn thần truy sau đó một khắc vậy mà biến lớn mấy lần, bị thân thể của hắn còn muốn khổng lồ, nhìn rất là quái dị. Phẫn nộ đi, mặc cho ngươi như thế nào phẫn nộ đều không làm nên chuyện gì, bởi vì ngươi không cách nào tránh né thân là tộc người lùn hèn mọn sự thật. Trương Thọ lanh khốc mở miệng nói, nhìn chằm chằm người lùn cao đông, không có chút nào khách khí, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một con giun dế. Đại gia ta không xé ngươi cũng không phải là cao đông. Cao đông phẫn nộ vừa hô, trực tiếp tiến vào siêu cấp cường hóa bên trong, trong tay người lùn thần truy càng lúc càng lớn. Tựa như là một ngọn núi một dạng, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa khí thế cũng bắt đầu cải biến, không gian bốn phía đều phát sinh bập bẹo. Không ít người cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, sắc mặt đều là biến đổi, khí thế thật là mạnh mẽ a, thật là khủng khiếp. Trương Thọ hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm phía trước người lùn cao đông, kinh hãi một tiếng, thân hình tại thời khắc này cấp tốc lui ra phía sau. Không đơn giản hắn, không ít người đều nhanh nhanh lui ra phía sau lấy. Bành! Cao đông cầm trong tay người lùn thần truy, thu hút thiên địa lôi đỉnh chi lực, rơi thẳng tại Trương Thọ trên thân. Bành! 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 Trong nháy mắt kế tiếp, lực trùng kích giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng hiện ra đi. Bốn phía không ít cây cối bị đều lưng mỏi bẻ gãy. Khói bụi cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất đều là một trận run rẩy. Bốn phía võ giả ngẩng đầu, nhìn trước mắt một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Trước mắt một màn này tựa như là thế giới tận thế một dạng, khủng bố hãi nhiên. Hô, hô, hô. Ở vào trên bầu trời cao đông từng ngụm thở phì phò, rất hiển nhiên, vừa rồi một chiêu kia là hắn mạnh nhất chiêu thức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới nhìn, chợt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Phía dưới, hố sâu kia bên trong, một đạo đẫm máu thân ảnh cực kỳ chật vật, nhưng y nguyên đứng lên. Trương Thọ dáng vẻ rất là thê thảm, toàn thân máu me đồng địa, chật vật không chịu nổi, hắn lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa. Ta lại bị thấp hèn chủng tộc đả thương thành dạng này, không thể nhịn, đây tuyệt đối không thể nhịn. Chương 2924 không thể nhịn, chương 2924 không thể nhịn, không thể nhịn, đây tuyệt đối không thể nhịn. Trương Thọ gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận lửa giận chi quang. Rất phong thần vực. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức, một cỗ cực kỳ gió cuồng bạo chi lực từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, ngay sau đó, gió cuồng bạo chạy tại hắn quanh thân nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, phong lưu cũng biến thành càng ngày càng mạnh, tựa như là một đầu cuồng bạo vạn cổ yêu thú. Giờ phút này, hắn liền đứng tại gió lốc trung tâm, theo gió lốc uy lực gia tăng, bốn phía cây cối bắt đầu nhổ tận gốc, cuối cùng toàn bộ tiến vào gió lốc này bên trong, bị xoắn đến vỡ nát. Không ít người cảm nhận được cỗ lực lượng này sau, sắc mặt đều là biến đổi. Lực lượng thật đáng sợ a. Cuồng bạo gió lốc hướng phía cao đông mà đi. Mà giờ khắc này, Cao Đông không có chút nào sức chiến đấu, lúc trước một chiều, hắn sử xuất 100% lực lượng, hắn hôm nay lại không sức phản kháng, nọ mạnh hết đà. Hèn mọn chủ tộc, ta để hối hận đi vào trên thế giới này. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng có lại làm người lùn. Trương Thọ lạnh lùng mở miệng nói. Cao Đông mặc dù giận, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia gió lốc bằng tốc độ kinh người hướng phía tới mình. Chỉ cần thân thể của hắn chạm đến đoàn này gió lốc, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta phải chết sao? Cao Đông trong hai mắt nổi lên tuyệt vọng chi quang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở Cao Đông trước người. Ngay sau đó, người này cầm trong tay một kiếm, hướng phía trước đống nhiên vung lên. Một cỗ nghịch thiên chi ý như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Lập tức, cuồng bạo gió lốc giống như chuột thấy mèo, trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Đã chuẩn bị tiếp nhận tử vong Cao Đông trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, chợt nhìn xem xuất hiện trước người người, lập tức, trên mặt hiện ra cuồng hỉ, la lớn, đại ca. Thời khắc mấu chốt, Diệp Khinh Vân tới. Sau lưng, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng mà đến, chính là Lạc Linh. Ở bên người, một người đại mập mạp tay phải cầm thơm ngào ngạt gà nướng, cũng không để ý người khác ánh mắt, từng ngụm bắt đầu ăn. Ngươi chính là Cao Đông a? Ta là Triệu Bàn, cũng là nghịch tiên chiến sĩ. Ta nhìn ngươi thụ thương rất nặng a. Không cần sợ, cho ngươi một cái gà nướng ăn, bồi bổ thân thể đi. Triệu Bàn rất hào phóng từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái thơm ngào ngạt gà nướng, đưa cho Cao Đông. Có đôi khi, Diệp Khinh Vân rất là hiếu kỳ tại Triệu Bàn trong nhẫn không gian đến cùng chứa bao nhiêu con gà nướng. Triệu Bàn, ta gọi Cao Đông, là trên đời này tôn quý nhất tộc người lùn tộc nhân. Cao Đông mở miệng nói, ngẩng đầu, một mặt đắc chí cùng kiêu ngạo. Cao Đông, ngươi đứng qua một bên, ta đến giải quyết hắn. Diệp Khinh Vân hí mắt, nhìn về phía trước. Cao Đông nặng nề mà nhẹ gật đầu, kêu trời trách đất, đại ca, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, hắn nhục nhã ta. Ngươi là ai? Phía trước, Trương Thọ lông mày thật sâu nhíu một cái, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, người trước mắt chỉ một kiếm liền không cần tốn nhiều sức giải quyết hết hắn, cái này khiến thần sắc hắn không thể không nghiêm trọng. Ngươi giết ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Giết ta? Trương Thọ sững sờ, chợt bên khóe miệng ngậm lấy một vòng khinh thường ý cười, liền ngươi. Không sai, liền ta, mà lại giết ngươi chỉ cần một kiếm. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, ngay sau đó, tay phải hắn trực tiếp nâng lên, trong tay Lịch Thiên kiếm thẳng hướng phía trước vung vậy mà đi. Lịch Thiên chi ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, kinh khủng Lịch Thiên kiếm khí trên không trung nhanh chóng ngưng kết lấy. Vô tận kiếm ý hướng phía Trương Thọ trên thân bao phủ tới. Chết đi. Diệp Khinh Vân hô, cái kia vô tận kiếm ý hóa thành đạo đạo lợi kiếm huyết ảnh, cùng nhau hướng lấy Trương Thọ mà đi. Oeng. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Tại Diệp Khinh Vân cái này hời hợt dưới một kích, Trương Thọ trực tiếp hài cốt không còn. Không ít người thấy cảnh này, đều là mở to hai mắt nhìn. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, trong đám người nổ bắn ra ba đạo thân ảnh. Ba người này là Tây Lăng Miếu Tam Vương. Chờ các ngươi rất lâu. Diệp Khinh Vân cười lạnh, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng lạnh nhạt chi ý, sau một khắc, thân hình hắn run lên, cùng ba người nhanh chóng chiến đấu. Tam Vương nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn bắt lại Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, theo chiến đấu gay cấn, bọn hắn hoảng sợ phát hiện Diệp Khinh Vân sức chiến đấu thực sự khủng bố. Veng, veng, veng. Liên tục ba kiếm đánh xuống, lập tức một cỗ hoảng sợ kiếm khí bạo phát đi ra, ba người thân ảnh trực tiếp ngã trên mặt đất, trở thành ba bộ thi thể không đầu. Luân hồi thạch, ta muốn một cái, nếu có dị nghị, có thể đánh với ta một trận. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn một phía. Không ít người nghe nói như thế, lông mày đều là thật sâu nhíu một cái, cũng không dám ngôn ngữ. Ngay cả Tây Lăng Miếu Tam Vương đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, thử hỏi, ai còn là Diệp Khinh Vân đối thủ? Trừ phi Vương Man cũng hoặc là Lý Kiếm xuất thủ. Vương Man ngồi tại khối thứ nhất luân hồi trên đá, đôi mắt lóe lên một cái. Hắn đạo thân ảnh thon dài kia cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ngồi tại khối thứ hai luân hồi trên đá thanh niên tên là Lý Kiếm. Hào quang của hắn mặc dù không bằng Vương Man, nhưng cũng so những người khác sáng chói được nhiều. Hai người cũng không tính xuất thủ, cứ như vậy ngồi lặng lặng xem kịch. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân hình run lên, đi tới khối thứ 3 luân hồi trong đá, mà Lạc Linh mở ra khối thứ 4 luân hồi trong đá, Cao Đông thân hình nhảy lên, đứng tại khối thứ 5 luân hồi trong đá, Triệu bàn tay phải cầm gà nướng, nên ngang đi hướng về phía khối thứ 5 luân hồi trong đá. 10 khối luân hồi thạch đã bị 5 người đoạt vị trí. Tiếp xuống 5 khối luân hồi thạch để không ít người tranh đến đầu phá đổ máu. Cuối cùng, 10 khối luân hồi thạch bắt đầu vận chuyển. Ngồi ở phía trên người tiến vào trong trạng thái tu luyện. Diệp Kinh Vân phảng phất đi tới mặt khác trong một vùng không gian, tại trong vùng không gian này, hắn đã trải qua vô số sự tình. Trên bầu trời phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, mỗi lần oanh kích đều bộc phát ra thô to lôi đỉnh, rơi vào trên người hắn. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua bên trong. Diệp Kinh Vân giống như tại lĩnh ngộ lấy một loại nào đó thần kỹ. Thân thể của hắn đang không ngừng hấp thu giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, toàn thân ở vào một loại như si như say trong trạng thái. Tại thân thể của hắn phía sau vậy mà xuất hiện một bộ do lôi đỉnh phát họa thành đồ án. Một đầu lôi đỉnh thiên thần xuất hiện trong đó. Trên người hắn bất hủ chi lực vận chuyển đến càng ngày càng kịch liệt. Đầu kia lôi đỉnh thiên thần bỗng nhiên dung hợp đến trong thân thể của hắn, trên người hắn làn da vậy mà biến thành bạch kim, một cỗ cao quý khí tức thánh khiết từ trên người hắn bạo phát đi ra. Bá. Ở sau lưng của hắn lại là xuất hiện một đôi bạch kim cánh, trong khi bố, lưu động bạch kim chi quang. Rất là kỳ quái. 10 năm thời gian tu luyện vậy mà để Diệp Khinh Vân tự chế một bộ thần kỹ, hơn nữa còn là cấp 9 thần kỹ. Cái này nói ra tuyệt đối để cho người ta giật nảy cả mình, khó có thể tin. Liên gọi là thiên thần biến đi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói: "Chương 2925 thần kỹ." Thiên thần biến chương 2925 thần kỹ, thiên thần biến thần kỹ, thiên thần biến. Diệp Kinh Vân ở vào luân hồi thạch không gian tu luyện 10 năm chẳng khác gì là ngoại giới 1 năm. Mà tại trong 10 năm này, Diệp Kinh Vân tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh cửu trọng chúng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạp phá hư không, tiến vào luân hồi kiếp cảnh đệ nhất cảnh một linh kiếp. Hắn có được nghịch thiên luân hồi hồn, cho nên muốn đột phá đến một linh kiếp vấn đề không lớn. Bởi vì nhận nơi đây cấm chế nguyên nhân, cho nên hắn không cách nào đột phá. Chỉ cần hắn rời đi nơi đây liền có thể lập tức đột phá tu vi. Hai mắt chậm chậm mở ra, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Những người còn lại cũng đều từng cái tỉnh lại. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu xem xét, phát hiện bốn phía không có võ giả. Những người này chắc hẳn đã sớm rời đi nơi không biết. Chúng ta cũng rời đi thôi. Diệp Kinh Vân đối với Cao Đông bọn người mở miệng nói, khuyên các ngươi hay là ở lại đây đi. Đúng lúc này, vị tiêu cao ngạo ngồi tại khối thứ nhất luân hồi trên đá Vương Man lãnh đạm mở miệng nói, vì sao? Diệp Kinh Vân vấn đáp, ngươi giết Tây Lăng Miếu Tam Vương, ngươi cảm thấy Tây Lăng Miếu sẽ bỏ qua các ngươi sao? Còn có, trước đó ngươi giết Trương Thọ, hắn là Trương thị gia tộc sử thượng thiên kiêu số 1. Ngươi cảm thấy Trương gia sẽ bỏ qua các ngươi sao? Vương Man nói xong lời này, chính là cấp tốc rời đi. Ngồi tại khối thứ 2 luân hồi trên đá Lý Kiếm cầm một thanh kiếm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra, sau đó đi cái kia bất hủ chi địa bên trong. Nơi không biết là tiên tiêu chi tử căn cứ, mà bất hủ chi địa chính là cường giả nơi tụ tập. Ở nơi đó, có không ít người tu vi đạt đến một linh kiếp, thậm chí còn có hai mắt cấp cao thủ. Nói xong lời này, Lý Kiếm liền đạp kiếm mà đi, thân hình thời gian dần qua biến mất tại Diệp Khinh Vân bọn người trong tầm mắt. Diệp đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn lưu ở nơi đây? Triệu Bán hỏi, hắn tại luân hồi trong đá tu luyện 10 năm, tu vi cũng là đi vào đến bất hủ cảnh cửu trọng. Không đơn giản hắn, Cao Đông, Lạc Linh tu vi cũng đều đi tới bất hủ cảnh cửu trọng chúng. Làm sao có thể? Đại ca cũng không phải người như vậy. Những người kia dám trêu chọc đại ca, thật sự là muốn chết. Cao Đông mở miệng nói, hắn hiểu rõ nhất Diệp Khinh Vân. Không sai, chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, không sợ hãi chút nào hướng phía trước đi đến. Giờ phút này, trong thánh thành, Tây Lăng Miếu cùng Trương gia cùng Ti cung nhà Đại Huyền Tông cùng bộ phận Huyền Chư Thiên các người hội tụ ở chỗ này. Sắc mặt bọn họ cực kỳ âm trầm, nhao nhao hướng lấy phía trước nhìn lại. Ti cung nhà gia chủ Ti cung xanh tới đây, tự nhiên là vì chém giết Diệp Khinh Vân, là nhi tử Ti cung vô cực báo thù rửa hận. Trong mắt lạnh như băng giống như hai đạo lợi kiếm, từ trong đôi mắt nổ bắn ra đến, lạnh lùng mở miệng nói, Ti cung vô cực chính là con của ta, Diệp Khinh Vân giết hắn, ta tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy chết đi, ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, để hắn hưởng thụ vô biên vô tận thống khổ, để hắn ở trước mặt lão phu lớn tiếng hô cầu xin tha thứ. Hài nhi mẹ hắn, ngươi nói thế nào? Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nơi đó, một đạo huyết sắc bóng hình xinh đẹp đứng vững, nàng ngũ quan đẹp đẽ, song trên mặt cười lại giăng đầy một mảnh sâm nhiên sắc ý, một đôi mắt vượng phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ. Nàng là Ti cung vô cực mẫu thân, đồng thời, nàng cũng là Huyền Chư Thiên các một vị trưởng lão, giờ phút này, nàng dẫn theo Huyền Chư Thiên các không ít người đến đây. Tự nhiên là để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng phát ra bén nhọn thanh âm. Tra tấn hắn một phút đồng hồ, liền có thể để lão nương vui vẻ một canh giờ. Nhậm Thủy đều nghe ra được, nàng đối với Diệp Khinh Vân ngập trời hận ý cùng sát ý, các ngươi đừng cãi cọ, hay là để ta Tây Lăng Miếu đến tra tấn hắn. Ta Tây Lăng Miếu hiểu rõ nhất tra tấn người phương pháp, một vị Tây Lăng Miếu lao giả âm trầm mở miệng nói, một đôi mắt hổ phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, nhìn ra được, hắn đối với Diệp Khinh Vân hận ý rất sâu. Tây Lăng Miếu Tam Vương toàn bộ chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Tây Lăng Miếu dốc toàn bộ lực lượng, muốn chém giết Diệp Khinh Vân. Trừ Tây Lăng Miếu bên ngoài, còn có Trương gia cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Trương gia gia chủ là cái tu luyện tà ác công pháp võ giả. Cái kia còn lại bạch cốt âm u bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng vô một cái, lập tức trong hư không bạo phát ra ầm ầm thanh âm, con của ta cũng là chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay. Thú này hận này, không đội trời chung. ngắn gọn một câu đại biểu Trương Thiên lập trường. Giờ phút này, cái nào đó trong tiểu lâu, hai người ngồi, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt rung động. Chủ nhân, hắn cũng quá mạnh đi. Lý Thánh Thiên khai miệng đạo. Dù sao cũng là nghịch tiên chiến thần. Lý Sơn như nói, chủ nhân hành tẩu chính là con đường nghịch tiên. Tây Lăng Miếu Tam Vương trong mắt người ngoài là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng tại chủ nhân trong mắt, cái dám cũng không bằng. Chỉ là, những này giết chủ nhân người tu vi quá cao, có không ít người tu vi đã đạt đến một linh kiếp chúng, đặc biệt là vị kia người mặc áo bào màu đỏ ngòm nữ tử, tu vi của nàng đạt đến hai mắt cướp. Luân hồi kiếp cảnh làm một linh kiếp, hai mắt cướp, tam tài cướp, tứ tượng kiếp, ngũ hành cướp, sáu đạo cướp, thất nguyên cướp, bát quái cướp cùng cửu cung cướp. Lý Thánh Thiên sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng chủ nhân. Lý Sơn mở miệng nói, hắn đối với Diệp Khinh Vân có tự tin lớn lao, cũng là phải tin tưởng chủ nhân. Bên người, Lý Thánh Thiên nhấp một miếng trà, nặng nề mà nói ra. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, một bóng người từ đó đi ra. Tất cả mọi người đều là đem túc sát ánh mắt rơi vào trên thân người này, nhưng nhìn thấy người đến sau, ánh mắt liền không còn túc sát. Đi ra người là cái kia trước đó ngồi tại khối thứ nhất trên tảng đá Vương Man. Hắn vừa ra tới liền lựa chọn đột phá, tu vi trực tiếp tăng lên tới một linh kiếp bên trong, dẫn tới không ít người âm thầm rung động. Tại trước người hắn xuất hiện một cánh cửa lớn. Hắn bước đi qua liền đại biểu lấy bước vào đến một linh kiếp bên trong. Phía sau, người thứ hai xuất hiện ở trong vùng hư không này, tay hắn nắm một thanh kiếm. Ở phía trước của hắn cũng là xuất hiện lóe lên cửa lớn. Thân hình hắn run lên, hướng phía trước mà đi, thân hình nhanh chóng xuyên qua cửa lớn, lập tức, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức. Lý Kiếm tu vi trong nháy mắt đột phá đến một linh kiếp chúng. Trong nhân tộc lại có hai người tiến vào luân hồi kiếp cảnh chúng. Thật là lợi hại. Không ít người xì xào bàn tán. Phía dưới, Tây Lăng Miếu người đều là đem túc sát ánh mắt ngưng tụ ở trong hư không, bởi vì giờ phút này lại có mấy bóng người đi ra. Bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức giữa thiên địa khí thế đều phát sinh cải biến. Vành, vành, vành. Phiến phiến quang môn xuất hiện, Cao Đông cùng Triệu Bản cùng nhau hướng phía trước bước ra, tu vi lập tức tăng lên tới một linh kiếp bên trong. Trên mặt bọn họ nổi lên vẻ kích động. Mà giờ khắc này, tại phía sau bọn hắn, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng mà đi, tại tiền vương của nàng xuất hiện hai phiến cửa lớn. Nàng rất là thoải mái mà xuyên qua, tu vi trong nháy mắt đạt đến hai mắt trong kiếp. Chương 2926 ai còn muốn diệp mũ mệnh. Chương 2926 ai còn muốn diệp mũ mệnh. Thánh thành trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian ba động. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, một tòa hình tròn cánh cửa không gian chậm chậm hiện hiện, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lần lượt từng bóng người từ đó vào ra. Cao Đông, Triệu Bàn, Lạc Linh vừa ra tới, tu vi cùng nhau đột phá. Cao Đông cùng Triệu Bàn tu vi đều đạt đến một linh kiếp. Lạc Linh tu vi tăng lên tới hai mắt trong kiếp. Người phía dưới đem ánh mắt lợi hại cùng nhau đảo qua, lại đều không có tụ tập ba người này trên thân, bởi vì tại không gian kia chỗ, lại có một đạo thân ảnh gầy gò đạp không mà đến. Hắn đến một lần, khí thế trên người liền phóng đại, mãnh liệt nghịch thiên chi khí nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Vừa xuất hiện nơi đây, tại trước người hắn chính là xuất hiện hai phiến kiếm môn. Diệp Khinh Vân phong dong bình tĩnh bước ra ngoài, thẳng vượt qua hai phiến kiếm môn, chợt, khí thế trên người lại lần nữa bạo tăng, tu vi dễ như trở bàn tay mà tăng lên đến hai mắt trong kiếp. Hắn dẫn đầu nhìn về phía bên người Lạc Linh, phát hiện người sau tu vi cũng tăng lên tới hai mắt cướp, lại là hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng tại Lạc Linh thể nội còn ẩn giấu đi một cỗ cường đại năng lượng, hiển nhiên, nàng đang áp chế, cũng không tính đột phá. Vì sao không đột phá đến tam tài trong kiếp? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Lấy Lạc Linh năng lượng trong cơ thể đủ để đem tu vi tăng lên tới tam tài trong kiếp, khả Lạc Linh hết lần này tới lần khác không tăng lên. Ta cũng không muốn đoạt danh tiếng của ngươi. Lạc Linh khẽ cười một tiếng, nhất yếu khuynh thành. Giờ phút này, phía dưới, từng đạo sát ý ngập trời thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, những sát ý này giống như thực chất một dạng, để không gian đều có một loại phá toái cảm giác. Diệp Khinh Vân chân đạp hư không, ánh mắt rất là bình tĩnh, quét vào phía dưới lít nha lít nhít trong đám người, liền phát hiện Ti cung nhà, Trương gia, Đại Huyền tông cùng Huyền Chư Thiên các võ giả, khóe miệng thoáng ánh lên nụ cười nhàn nhạt, ngược lại thật sự là để mắt Diệp Mộ a, đây là nên đón Diệp Mộ trở về sao? Hắn cái kia Phong Khinh Vân đạm bộ dáng làm cho người phía dưới á khẩu không trả lời được. Những người này toàn bộ là tới giết ngươi. Ngươi vậy mà giả bộ như không biết. Hừ. Trương gia gia chủ Trương Thiên dùng cái kia còn lại bạch cốt ấm vũ bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng vô một cái, lập tức, trong hư không bộc phát ra ầm ầm thanh âm, hắn lạnh như băng mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi giết ta Thiên Kiêu nhi tử, hôm nay ta tất để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." "Thiên Kiêu nhi tử, ngươi có biết con của ngươi bị ta một kiếm đánh giết, liền cái này còn bị xưng là Thiên Kiêu?" Buồn cười. Diệp Khinh Vân hướng phía Trương Thiên nhìn lướt qua, nhàn nhạt mở miệng nói, "Trương Thiên thần sắc lập tức cứng đờ." Trận bộ phát ra một trận gầm thét, đáng giận. Ngươi dám như thế nhục nhã ta Thọ Nhi, ta để cho ngươi chết. Hắn thân là Trương gia gia chủ, tu vi đã đạt tới một linh kiếp bên trong. Tu vi không bằng ta, ngươi còn chưa xứng đánh với ta một trận. Diệp Khinh Vân cao ngạo đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió mà động, nhìn chằm chằm Trương Thiên, không khỏi lắc đầu. Ta tu vi xác thực không bằng ngươi, nhưng ta có được một thanh vĩnh hằng bán phẩm chất thần khí. Trương Thiên trong tay nắm lấy một thanh trường thương đầu rồng. Cả thanh trường thương đầu rồng hiện lên huyết sắc, lóe lên lóe lên. Thân này khí vô luận thời gian trôi qua bao lâu, uy lực cũng sẽ không biến. Đây cũng là vĩnh hằng. Bất quá, Trương Thiên trong tay thanh này trường thương đầu rồng cũng không phải là chân chính đạt tới vĩnh hằng phẩm chất, chỉ là bán phẩm mà thôi. Nhưng cái này cũng có thể tăng lớn lực công kích của hắn. Chủ nhân, người này giao cho chúng ta. Đúng lúc này, Phía dưới, hai bóng người mang theo cuồng bạo chi khí bỗng nhiên vọt tới. Hai người này tự nhiên là Lý Thánh Thiên cùng Lý Sơn. Hai người đều có một thanh sáng thế phẩm chất thần khí. Đi. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hai người các ngươi tới, ta ban thưởng các ngươi một trận tạo hóa. Lý Thánh Thiên cùng Lý Sơn liếc mắt nhìn nhau, tại chỗ sững sờ, toát ra một vòng vẻ không hiểu. Tuy nói Diệp Kinh Vân liên tục tăng lên lưỡng trọng, đạt tới hai mắt cấp trong cùng cảnh giới, nhưng bọn hắn thật không biết Diệp Kinh Vân có thể cho bọn hắn cái gì tạo hóa. Hai người các ngươi tu vi đều đạt đến bất hủ cảnh cửu trọng, hơn nữa còn rất nhiều năm, đặc biệt là ngươi Lý Thánh Thiên, ngươi cũng chỉ nửa bước dẫm tại một linh kiếp bên trong. Hôm nay, ta giúp đỡ bọn ngươi đột phá tu vi, đạt tới một linh kiếp bên trong. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Ha 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 ha, theo thanh âm hắn rơi xuống, Trương Thiên nhịn không được phá lên cười, trong tươi cười đều là trào phúng, tay không tạo một linh kiếp võ giả. Ngươi coi ngươi là ai? Là thần linh sao? Tuổi còn nhỏ, khẩu suất cùng nôn. Chớ cho rằng tu vi tăng lên tới hai mắt trong kiếp liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi quá đem mình làm một chuyện, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Diệp Kinh Vân hai tay bóp lấy ấn quyết, hai đạo nịch thiên chi ý phân biệt rơi vào Lý Sơn cùng Lý Thánh Thiên trên thân. Và anh. Trong chốc lát, tại Lý Sơn cùng Lý Thánh Thiên trước mặt phân biệt xuất hiện một cánh kiếp môn, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Hai người phân biệt vượt qua kiếp môn, sau một khắc, khí thế trên người chính là chợt tăng đứng lên, khí thế xông thẳng lên trời. Tu vi của bọn hắn đều đi tới một linh kiếp bên trong. Cái này sao có thể? Trương Thiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, miệng cũng ngấp ra. Hắn rất khó tin tưởng có người thật có thể tay không tạo một linh kiếp cường giả. Cái này quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị, quá không cách nào tưởng tượng. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Không nói hắn, đứng ở phía dưới đến từ thế lực khắp nơi cường giả lông mày chăm chú nhíu một cái, nhìn chằm chằm cái kia đạo đạp ở trong hư không thân ảnh, thần sắc đống nhiên biến đổi. Bọn hắn đồng dạng không thể nào hiểu được. Cho dù là bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng như cũng không thể tin được nhìn thấy một màn. Hai người các ngươi tốc chiến tốc thắng. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Lý Thánh Thiên cùng Lý Sơn, lạnh nhạt mở miệng nói: "Tuân mệnh, chủ nhân." Lý Sơn cùng Lý Thánh Thiên cùng nhau mở miệng nói, sau đó, thân hình liền hướng phía Trương Thiên mà đi. "Trương Thiên, đầu chó của ngươi, chúng ta chắc chắn phải có được." Hai người tâm hữu linh tê, trong miệng một lời nói. Rất nhanh, song phương kịch chiến ở cùng nhau. Lý Sơn cùng Lý Thánh Thiên đều nắm lấy lợi kiếm, bọn hắn thi triển kiếm pháp, tựa như là hai đầu trưởng hà màu bạc, quán xuyên tương cùng, thẳng hướng Trương Thiên mà đi. "Chết!" Trương Thiên phẫn nộ gào thét, cầm trong tay trường thương đầu rồng, hướng phía trước đâm tới. Lập tức, đạo đạo thương ảnh tầng tầng lớp lớp xuất hiện tại trong hư không, hội tụ thành đầu rồng to lớn trường thương. Lý Sơn cùng Lý Thánh Tiên nhất trái một phải, nhắm ngay Trương Thiên mà đi. Hai thanh lợi kiếm cùng trường thương đầu rồng hung hăng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng sinh sinh đem trường thương đầu rồng đập bay ra ngoài, theo sát lấy chính là rơi vào Trương Thiên trên ngực. Chỗ ngực nhiều hơn một đạo vết tích đến, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Trương Thiên oa kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất. Lý Sơn cùng Lý Thánh Tiên hai người cùng nhau mà đến, trong tay lợi kiếm không chút do dự rơi xuống, gỡ xuống Trương Thiên đầu chó. Trước mắt một màn này để không ít người sắc mặt rung động, tâm thần rung động mạnh. Trương gia chủ Trương Thiên cứ như vậy đã chết đi, ai còn muốn Diệp mỗ mệnh? Diệp Kinh Vân đạp ở trong hư không, tóc dài loạn vũ, cao ngạo không gì sánh được. Chương 2927 không cách nào tránh né. Chương 2927 không cách nào tránh né. Tay không tạo một linh kiếp võ giả, lực chiến đấu của bọn hắn còn cường đại như thế. Gia hỏa này đến tột cùng là người hay là thần linh? Nhìn xem chết đi Trương Thiên, mọi người không khỏi kinh hô. Không có Trương Thiên, người của Trương gia toàn bộ rụt rụt thân thể, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Trương Thiên là Trương gia bên trong một cái duy nhất tu vi đột phá bất hủ cảnh cửu trọng cường giả. Bây giờ Trương Thiên chết, tất cả mọi người biết Trương gia địa vị nếu không bảo đảm, Trương gia cũng không còn cách nào trở thành cấp bậc bá chủ gia chủ. Ti cung nhà gia chủ Ti cung Thanh Long mày thật sâu nhíu một cái, nhưng như cũ bước đi ra. Con của hắn Ti cung vô cực chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay, thù này hận này, không đội trời chung. Liên để ta chơi với ngươi chơi. Lúc này, Cao Đông nên ngang đi ra, trong tay nắm lấy một thanh người lùn thần truy. Chết người lùn, ta không rảnh cùng ngươi chơi. Ti cung Thanh nhìn cũng không nhìn Cao Đông một chút, lạnh lùng nói ra, trước đó không lâu, Huyền Chư Thiên các người ban cho hắn một viên thánh đan, để tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến hai mắt trong kiếp. Hắn tới đây, tự nhiên là vì giết Diệp Kinh Vân. Tây Lăng Miếu một vị lão giả run run rẩy rẩy đi ra, bộ pháp tuy nói chậm chạp, có thể mỗi đi một bước, trong thiên địa này khí thế liền đột nhiên biến đổi, toàn bộ không gian đều đang run rẩy lấy. Vị lão giả này tu vi kinh người, cùng Tư Không Thanh một dạng, đồng dạng là đạt đến hai mắt trong kiếp. Lão đầu tử này liền giao cho ta Triệu Bàn đi. Triệu Bàn lạnh nhạt mở miệng nói, hắn thu hoạch được cự linh lịch tiên chiến sĩ truyền thừa. Ngươi, lão giả cười nhạo một tiếng, ngươi sợ là ngay cả ta một chiêu đều ngăn cản không nổi. Hắn nhìn ra được, Triệu Bàn tu vi chỉ là tại một linh kiếp chúng. Luân hồi kiếp cảnh, mỗi một cảnh chênh lệch đều rất lớn. Ha ha, trông thấy ngươi, ta ngay cả ăn gà nướng hứng thú cũng không có. Tốc chiến tốc thắng đi, ta còn muốn ăn gà nướng đâu. Trương Bàn cười ha ha, muốn chết. Lão giả trong đôi mắt màu đỏ tươi chi quang bùng lên không thôi, sau một khắc, thân hình của hắn liền bay thẳng tới, cùng đối phương đánh vào cùng một chỗ. Triệu Bàn thực lực không kém, hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế nên chiến. Một bên khác, Cao Đông đã là nổi trận lôi đình. Rất hiển nhiên, đối phương chẳng những làm nhục hắn, hơn nữa còn làm nhục hắn toàn bộ tộc người lùn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. A a a. Cao Đông nổi trận lôi đỉnh, cầm trong tay người lùn thần truy, sau một khắc liền tiến vào cuồng hóa bên trong, da trên người trở nên đỏ như máu không gì sánh được, tựa như là một tòa núi lửa bộc phát, khí thế hãi nhiên. Chiến đấu cũng không tiếp tục bao lâu liền kết thúc. Triệu Bàng thân thể tăng vọt, trở thành 10 trượng cự nhân, lực lớn vô cùng, tại hắn điên cuồng công kích phía dưới, vị kia đến từ Tây Lăng Miếu hai mắt cướp cao thủ bị ngạnh sinh sinh đánh nổ, thê thảm bại trận. Cao Đông tiến vào siêu cấp cường hóa, cầm trong tay người lùn thần truy, một truy nện xuống, rơi xuống một cái hố cực lớn. Nếu không có vị kia đến từ Huyền Chư Thiên các nữ tử lánh diễm nhanh chóng mà đến, Ti Cung Thanh sớm đã bị Cao Đông nện thành thịt vụn. Không ít người thấy cảnh này, một mặt hãi nhiên. Lúc nào, một linh kiếp cấp bậc võ giả vậy mà so hai mắt cướp võ giả còn cường đại hơn. Còn có ai? Diệp Khinh Vân cao ngạo đạp ở trong hư không, cúi đầu, nhìn phía dưới, không khách khí nói ra. Phía dưới người sắc mặt đã là vô cùng khó coi, đều là âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Chợt, bọn hắn đem ánh mắt rơi vào vị kia nữ tử xinh đẹp trên thân. Ở đây, mạnh nhất chính là vị này xinh đẹp phụ nữ. Tu vi của nàng đạt đến tam tài trong kiếp, thực lực hùng hậu, không thể khinh thường. Xinh đẹp phụ nữ đại biểu là Huyền Chư Thiên Các, mà Huyền Chư Thiên Các là chư thần vị diện tam đại thế lực hắc ám một trong. Diệp Khinh Vân bị Huyền Chư Thiên Các người để mắt tới, thực sự không phải chuyện gì tốt. Nhưng cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Diệp Khinh Vân tư không sợ hãi chút nào. Cái này xinh đẹp phụ nữ lưng đeo một thanh tuyết trắng cung tiễn, ra hiệu người đứng phía sau nâng trượng phu của nàng Ti Cung Thanh. Ngươi giết con ta và ngươi không đội trời chung. Một đôi mắt phượng bên trong phun ra nuốt vào lấy băng lạnh phong mang, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, sát ý cuồn cuộn, tựa như thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân trên thân. Con trai ngươi chết hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, trước khi động thủ, suy nghĩ kỹ càng, ngươi là có hay không là của ta đối thủ. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra. Khẩu khí của ngươi ngược lại là rất lớn. Ngươi căn bản không biết trong tay của ta cung tiễn này là cái gì phẩm chất. Đợi lát nữa, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, khẩu khí của ngươi phải chăng còn giống bây giờ lớn như vậy. Ông. Một tay vua tuyết trắng trường cung cung đôi, toàn bộ trường cung lập tức bay đến giữa không trung. Xinh đẹp phụ nữ thân hình bỗng nhiên bay lên không, bóng hình xinh đẹp lóe lên, Lăng Không liền cầm ra trường cung. Lăng Không dây kéo, dây cung căng đến không gì sánh được viên mãn, mũi tên nhắm chuẩn Diệp Khinh Vân. Xinh đẹp phụ nữ trên cánh tay hiện ra quần quật lực lượng. Mũi tên bùng lên lấy hàn quang, tựa hồ có thể đem treo trên cao ở trên bầu trời liệt dương bắn rơi. Diệt. Xinh đẹp phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Mũi tên kia bay thẳng đi ra, theo tiến lên, trên mũi tên mang theo lấy khí thế càng ngày càng mãnh liệt, không gian đều đang run rẩy lấy, cực kỳ khủng bố. Mũi tên kia trên không trung phi tốc xoay tròn. Đây không phải một thanh phổ thông mũi tên, mà là một thanh phẩm chất đạt đến vĩnh hằng phẩm chất mũi tên. Uy lực kinh người. Đầu mũi tên đang xoay tròn thời điểm, mang theo từng đạo màu xanh gió lốc, cơn lốc kia tại trên mũi tên càng lúc càng lớn, lại bắt đầu tăng vọt, hướng phía Diệp Khinh Vân chỗ chán mà đi. Mũi tên tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước người. Lập tức, cuồng phong gào thét, Diệp Khinh Vân toàn thân áo trắng bị thổi làm bay phất phới, hắn tóc dài luồn vũ, bắp thịt trên mặt đều tại một trận bận bèo biến hóa, nhưng mà, sắc mặt của hắn lại dị thường bình tĩnh. Ở phía sau hắn nổi lên cựu luân liệt dương. Mỗi một vòng liệt dương đều ẩn chứa năng lượng của bạo. Cựu luân liệt dương từng cái tiến vào nhục thể của hắn, khiến cho hắn nhục thân tách ra sáng chói kim quang đến. Tà dương thân thể. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, ngậm lấy một vòng tự tin độ cong, chợt, hai chân hơi cong một chút, ngay sau đó, tay phải hướng phía trước, chụp vào mũi tên kia. Tay không bắt mũi tên. Trước mắt một màn này tại chỗ để cho người ta nghẹn họng nhìn chơ trối. Tiểu tử này cũng quá không đem vĩnh hằng phẩm chất mũi tên để ở trong mắt đi. Xinh đẹp phụ nữ càng là cười lạnh liên tục, giống như nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Diệp Khinh Vân, nàng phảng phất thấy được Diệp Khinh Vân chết thảm tại nàng mũi tên phía dưới. Mũi tên này, ngươi không cách nào tránh né, không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, sau một khắc, mắt vượng đột nhiên chừng một cái, bởi vì nàng hoảng sợ trông thấy mũi tên kia vậy mà lấy phương hướng ngược hướng phía nàng bên này mà đến, đồng thời tốc độ lại so trước đó nhanh hơn. Cái này sao có thể? Nàng kinh hô một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mũi tên kia tốc độ nhanh hơn, cuốn lên lấy màu xanh phong bạo. Mỹ phụ nữ hậu cong tại chỗ toát ra mồ hôi lạnh đến, trên trán thấm vào hoàn toàn lạnh lẽo mồ hôi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Khinh Vân chẳng những có thể ngăn cản nàng mũi tên kia, đồng thời còn có thể thay đổi cả khuôn, đem mũi tên lấy phương hướng ngược nhau vào tới. Chương 2928 tiên thần một chém chương 2928 tiên thần một chém mỹ phụ nữ tranh thủ thời gian tránh né, thi triển quỷ mị thân pháp. Mũi tên rơi trên mặt đất, lập tức, vang một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Khói bụi cuồn cuộn, không ít võ giả không cách nào tránh né, hóa thành chôn bụi. Trong thánh thành võ giả nhìn thấy một màn này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi người đều cảm thấy phía sau sinh ra thấy lạnh cả người đến. Vị mỹ phụ kia nữ càng là trừng lớn hai mắt, một bộ vẻ chấn động, cái này sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Ta ngăn cản ngươi một tiễn, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản ta một chiêu này. Diệp Kinh Vân lãnh khốc mở miệng nói. Cấp 9 thần kỹ, thiên thần biến. Thanh âm rơi xuống, tại thân thể của hắn phía sau vậy mà xuất hiện một bộ do lôi đỉnh phát họa thành đồ án. Một đầu lôi đỉnh thiên thần xuất hiện trong đó. Trên người hắn bất hủ chi lực vận chuyển đến càng ngày càng kịch liệt. Đầu kia lôi đỉnh thiên thần đống nhiên dung hợp đến trong thân thể của hắn, trên người hắn làn da vậy mà biến thành bạch kim, một cỗ cao quý khí tức thánh khiết từ trên người hắn bạo phát đi ra. Bá. Ở sau lưng của hắn lại là xuất hiện một đôi bạch kim cánh, trong khi bố, lưu động bạch kim chi quang. Hắn phảng phất như là thiên thần một dạng. Theo tế ra chiêu này, Diệp Kinh Vân thực lực mức độ lớn mà tăng lên. Hắn bước ra một bước, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước đống nhiên vung lên. Thiên thần một chém. Nghịch thiên chi ý đều địa bạo phát ra tới. Nghịch thiên chi ý cuồn cuộn vô tận. Cảm nhận được cái này một cỗ ý chí, mỹ phụ nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng không tin tà, lại lần nữa cầm cung tiễn, dương cung cài tên, một tiễn mũi tên hướng phía trước bắn tới. Tay của nàng đã là hóa thành vô số đạo huyễn ảnh, từng đạo sắc bén mũi tên bắn tới. Lập tức, mấy trăm đạo mũi tên kéo lấy kinh khủng gió bao cái đuôi, bằng tốc độ kinh người hướng phía trước mà đi, tựa như là một trận mưa to đánh tới, mũi tên tiếng xé gió thỉnh thoảng vang lên. Đối mặt giống như mưa to mũi tên, Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, thân hình lăng không, toàn bộ thân hình hướng phía trước nhanh chóng mà đi, trong tay nghịch thiên kiếm không ngừng mạc cơ. Mỹ phụ nữ tuyệt vọng nhìn xem cái kia đạo đạo mũi tên bị Diệp Khinh Vân phá hủy đến không còn sót lại một chút cặn. Từng đạo mũi tên phá diệt, ở trên người hắn nổ tung, lại không cách nào dùng chuyển Diệp Khinh Vân. Cái gì? Người đâu? Mỹ phụ nữ hoảng sợ phát hiện Diệp Khinh Vân thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ linh ý, tại nàng lúc xoay người, chỉ nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, lại giống như lôi đình ở bên tai của nàng lửa rối băng, chết. Một chữ chết rơi xuống, lập tức, mỹ phụ nữ thân thể mềm mại rung động mạnh. Xuống một khắc, thân thể của nàng trực tiếp bị Diệp Khinh Vân cắt thành hai nửa. Không. Thi Cung Thanh nhìn thấy một màn này, bi thống địa đại hô: "Người cũng đi chết đi." Diệp Khinh Vân lạnh như băng mở miệng nói, lại làm một kiếm đưa đi, đem Thi Cung Thanh đưa vào địa ngục. Không ít người hãi nhiên mà sợ hãi nhìn xem một màn này. Hôm nay, Thánh Thành Trung Hối tụ Tây Lăng Miếu, Trương gia, Tư Cung gia, Huyền Chư Thiên các người. Nhưng là những người đại biểu này vật hết thể chết tại Diệp Khinh Vân bọn người trong tay, một màn này quá làm cho người ta khó có thể tin. Diệp Khinh Vân thực lực quá kinh khủng. Còn có ai? Trong mắt lạnh như băng hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới võ giả lập tức run rẩy một chút. Ngay cả Ti Cung Thanh bọn hắn đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, những người này lại thế nào có thể là đâu? Mỗi người trong mắt đều mang thật sâu rung động cùng không dám tin. Tu vi của hắn mới hai mắt cấp A, vậy mà chém giết tam tài cấp cường giả. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn là thế nào làm được? Mỹ phụ kia nữ là Huyền Chư Thiên các trưởng lão, Huyền Chư Thiên các người nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Từng bị võ giả đang thì thầm nói chuyện. Mặc dù nói như vậy, nhưng những người này cũng không dám lại cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến. Cái này hoàn toàn là muốn chết ta. Tiểu tử, ngươi giết ta Huyền Chư Thiên các trưởng lão, quá mức. Chịu chết đi. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm vang dội đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa, thanh âm rơi xuống, mỗi người náo hải phảng phất bị lôi đình bổ một dạng, tâm thần đều là run lên. Liền gặp trong hư không, một đạo trăm mét cao bạch cốt cự trảo hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi. Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, hướng phía trước bổ tới. Bụt bụt bụt. Cái kia cốt trảo uy lực thực sự quá lớn. Diệp Khinh Vân thân thể lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Không ít người cũng là ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đứng ở trong hư không thân ảnh, con ngươi đều là co rụt lại, lộ ra một vòng hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Huyền Chư Thiên Các, Quỷ Vương. Trong hư không, một bóng người nhanh chóng mà đến, hắn toàn thân bao vây lấy áo choàng màu đen, thấy không rõ ngũ quan, chỉ có hai cái bạch cốt sâm sâm đại thủ sẽ khoan hồng trong tay áo lộ ra, toàn thân khói đen bốc lên, cho người ta một loại không gì sánh được âm trầm cùng cảm giác đáng sợ. Người này tu vi so mỹ phụ kia nữ còn cao hơn, đặt đến tứ tự kiếp, có được bốn đầu thần tượng chi lực, lực lớn vô cùng. Hắn khí huyết như voi thần, kéo dài mà cường thịnh, tựa như là một tôn vô địch thiên thần. Hắn chính là Huyền Chư Thiên Các phó các chủ Quỷ Vương. Nghĩ không ra, ngay cả hắn đều tới. Quỷ Vương cái kia bao phủ tại trong áo choàng con mắt màu đỏ ngòm lướt qua Diệp Khinh Vân một chút, chợt trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang đến, hồn quân sắc ý, ngươi coi bị thần lôi đánh chết. Diệp Khinh Vân cảm nhận được Quỷ Vương trên thân cái kia kéo dài khí tức, sắc mặt ngưng trọng không ít. Hắn biết đây là một vị đối thủ cường đại, so trước đó mỹ phụ nữ phải cường đại hơn nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ trong hai mắt hiện ra giật giảo chiến ý, lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra nhìn một chút, ta có thể hay không chém giết tứ tượng kiếp cường giả. Ha ha, liền ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính mình đi. Quỷ Vương cười lạnh, đối với Diệp Khinh Vân lời nói cảm thấy rất là khôi hài, phản phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn chân phải bước ra, không chút do dự tế ra ngũ đại thần cấp lĩnh vực. Cái này ngũ đại thần cấp lĩnh vực theo thứ tự là Cửu Kiếp Cấm vực, Tuyết Liên kiếm vực cùng Sơn Hải cấp vực, Tiên Ma mắt vực, Tà Dương thần vực. Ngũ đại thần vực thi triển đi ra, lập tức, lực chiến đấu của hắn bạo tăng. Ngũ đại thần cấp lĩnh vực. Quỷ Vương sững sờ, nhìn nhiều Diệp Khinh Vân vài lần, khó trách ngươi có thể chém giết ta Huyền Chư Thiên các trưởng lão, nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Thanh âm rơi xuống, hắn chân phải hướng phía trước bước ra một bước, lập tức, cái này là mạnh, Diệp Khinh Vân phảng phất là tiến vào mặt khác một vùng không gian bên trong, rất là quỷ dị. Đây là cái gì? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, thầm kêu không ổn. Ngươi là thần cấp lĩnh vực, mà ta là luân hồi vực, so thần cấp lĩnh vực phải cường đại hơn nhiều. Cho nên, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Quỷ Vương ngạo nghễ mở miệng nói, liếm môi một cái, một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân dáng vẻ. Hắn vất ống tay áo một cái, lập tức, quanh thân tuôn trào ra một mảnh khí lưu màu đen. Những này khí lưu màu đen hóa thành một mảnh tối om màn trời, lộ ra cực kỳ kiềm chế, để cho người ta khí đều không kịp thở. Chương 2929 Luân hồi vực, chương 2929 Luân hồi vực. Quỷ Vương âm cười lạnh một tiếng, quanh người hắn hiện ra một mảnh khí lưu màu đen, hóa thành một mảnh tối om màn trời, khiến cho một phương này thiên khung tối tăm không mặt trời. Thần cấp lĩnh vực phạm vi chỉ là trăm mét không gian, mà luân hồi vực lại có thể bao trùm toàn bộ thiên địa, phản phất đi vào đối phương lãnh thổ bên trong. Nhìn thấy không? Đây cũng là luân hồi vực. Ngươi có thể lĩnh ngộ ra năm loại thần cấp lĩnh vực đủ để thấy thiên phú của ngươi dị bẩm, nhưng số lượng lại nhiều, so sánh luân hồi vực, uy lực cuối cùng không đủ, đây là chất chính lệnh. Võ giả bước vào luân hồi kiếp cảnh bên trong, không phải nói muốn có luân hồi vực liền có thể có. Ta vòng này về tên miền là Đen Ám Luân Vệ vực, ta khổ tu dòng dã trăm năm mới đi vào đến nhân cấp bên trong. Tại ta Hắc Ám Luân Hồi vực phía dưới, đừng nói là ngươi, dù là tu vi cao hơn ta gia nhất trọng ngũ hành cấp võ giả xuất thủ, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của hắn. Cho nên, ngươi từ bỏ chống lại đi." Quỷ Vương một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân biểu lộ, hắn thấy, Diệp Khinh Vân vô luận thi triển loại thủ đoạn nào đều không thể phá giải chiêu thức của hắn. Võ giả bước vào đến luân hồi kiếp cảnh bên trong mới có thể nắm giữ luân hồi vực. Luân hồi vực so thần cấp lĩnh vực còn cường đại hơn. Đây là số lượng đến chất chuyển biến. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp ở trong hư không, nhìn chằm chằm phía trước, chỗ hắn tại đối phương luân hồi vực bên trong, có thể rõ ràng cảm thụ được vô biên áp lực vô tận, loại áp lực kia tựa như sơn hải giống như bộc phát, để hắn nửa bước khó đi, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn hành tẩu chính là nghịch thiên chi ý. Lạc Linh ở vào sau lưng, cũng không tính xuất thủ, nhưng một đôi linh động mắt vượng bao giờ cũng rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, một khi Diệp Khinh Vân xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ, đánh giết người sau. Tại ta Diệp Khinh Vân trong mắt, không có chuyện gì là không thể nào, cũng không có chuyện gì là ta Diệp Khinh Vân làm không được. Diệp Khinh Vân lăng không đứng vững, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy sắc bén hàn quang, hắn chân phải bước ra, dưới chân năm loại thần cấp lĩnh vực từng cái tế ra đến. Cửu Kiếp Cấm Vực, Tuyết Liên Kiếm Vực cùng Sơn Hải Cấp Vực, Tiên Ma Mắt Vực, Tà Dương Thần Vực. Thân thể của hắn đỏ như tiêu dương, chân đạp Cửu Kiếp Cấm Vực, giữa thiên địa rơi xuống vô số bông tuyết, mỗi một đóa bông tuyết đều mang theo ngập trời nghịch thiên kiếm ý, một cỗ cường đại thần lực như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Một con mắt thành màu vàng, một cái khác đôi mắt hiện lên màu đỏ tươi. Phun ra nuốt vào lấy trận trận hàn quang. Không có cái gì chuyện không thể nào. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi rất ngu ngốc, chỉ là không biết thực lực của ngươi phải chăng đối được ngươi nói cái này cuồng vọng lời nói. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, quanh thân tràn ngập một đoàn phong bạo màu đen, hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Phản phất bóng tối bao trùm tại trên người hắn. Cả phiến tiên điệu tựa như là thế giới hắc ám, tối tăm không mặt trời đối với. Tại hắc ám luân hồi vực bên dưới, Quỷ Vương giống như cá vào hải dương, sức chiến đấu bạo tăng mấy lần, giống như trên thế giới này chủ thể. Hắc sát ma quyền. Quỷ Vương tay phải thành quyền, gơ quyền pháp, một quyền lăng không mà đi, quyền phong như rồng, quyền thế như gió, trong nháy mắt liền tới đến trên người đối phương. Nắm đấm chỗ bùng lên lấy trận trận hắc quang, cái kia màu đen chi quang hội tụ thành một đạo dòng lũ đen ngòm, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân không lùi mà tiến tới, chớp mắt chính là đi tới trước người đối phương, đồng dạng, tay phải hắn thành quyền, nắm đấm bùng lên lấy hồng quang, tựa như là một vầng mặt trời, thẳng hướng phía trước đánh tới. Oeng! Nổ thật to tiếng vang triệt ở trong thiên địa. Bụt bụt bụt. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. "Vô dụng, tại ta Hắc Ám Luân Hồi vực bên dưới, ngươi giống như là một cái nằm sấp trên mặt đất sâu kiến." Quỷ Vương cười lạnh một tiếng. Diệp Khinh Vân không nói chuyện, cầm trong tay Lịch Tiên kiếm, hướng phía trước hung hăng đánh xuống, từ trên xuống dưới, hoảng sợ kiếm khí bỗng nhiên bộc phát. Kiếm này thức mang theo Lịch Tiên chi ý bá. Một mảnh vô tình kiếm mang phá không mà ra, từ trên xuống dưới, hung hăng đánh xuống. Quỷ Vương phất ống tay áo một cái, một đạo màu đen xoắn ốc chi quang lập tức xuất hiện. "Oeng!" Kiếm phong cùng màu đen chi quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Kinh khủng tiếng oanh minh trong nháy mắt bạo phát ra, nhấc lên cường hoành cơn bão năng lượng. Lưu quang màu đen rơi xuống, Diệp Khinh Vân thân thể lại lần nữa run lên, trong miệng phun ra một bụm máu tươi, cả người bay ra ngoài mấy ngàn thước khoảng cách xa. "Diệp ca!" Lạc Linh sốt ruột hô, nàng cấp tốc mà đến, một đôi mắt vượng phun ra nuốt vào lấy hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ, nhìn chằm chằm phía trước cười lạnh Quỷ Vương trên thân. Quỷ Vương cảm nhận được Lạc Linh giống như thực chất giống như sát ý, lập tức run rẩy một chút. Tâm cũng không khỏi ra tốc nhảy dựng lên. Tu vi của đối phương rõ ràng so với hắn thấp, chỉ là tại hai mắt trong tiếp, nhưng tổng cho hắn một loại như địa ngục cảm giác. Thật là khủng khiếp. Nữ tử này tại sao lại cho ta như vậy cảm giác? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nhắm mắt lại, giống như tại đốn ngộ. Lạc Linh không có đi quấy rầy, nàng liền đứng bình tĩnh tại Diệp Khinh Vân trước người. Bất luận kẻ nào đều không được đi quấy rầy nam nhân của nàng. Hưu, hưu, hưu. Cao Đông, Triệu Bàn, Lý Sơn, Lý Thánh Thiên nhất vừa đến Diệp Khinh Vân trước người, giống như bốn tôn thủ hộ giả mở rộng, không rời không bỏ. Quỷ Vương sắc mặt chìm xuống một chút, trong những người này, tại trong cảm giác của hắn, đối với hắn uy hiếp lớn nhất thuộc về vị kia có được tuyệt sắc dung nhan nữ tử. Hắn luôn cảm thấy nàng này rất mạnh. Tựa hồ đang nàng này thể nội ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ năng lượng của bạo, một khi phát động, tất lay động đất trời. Nhưng kỳ quái là nàng này tu vi rõ ràng chỉ có hai mắt trong kiếp. Loại cảm giác này rất là quỷ dị. Đột nhiên, không khí bốn phía bên trong tràn ngập một cỗ như có như không lịch thiên chi ý, mà tại cỗ này lịch thiên chi ý phía dưới, bốn phía không ít người đều cảm giác được trong lòng cực kỳ kiềm chế, mà loại kiềm chế này không cách nào nói rõ. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Khinh Vân mở hai mắt ra. Hắn ngũ đại thần cấp lĩnh vực từng cái tiêu tán, nhưng tùy theo xuất hiện lại là một loại càng cường đại hơn lĩnh vực. Đây không phải thần cấp lĩnh vực, mà là nghịch thiên luân hồi vực. Cái gì? Ngươi lĩnh ngộ ra luân hồi vực, mà lại một lĩnh ngộ chính là nhân cấp. Cảm nhận được bốn phía tràn ngập nghịch thiên chi ý, Ủy Vương lông mày đi lên hung hăng vậy một cái, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía trước chậm rãi đến đây Diệp Khinh Vân. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao người trước mắt có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ ra luân hồi vực đến. Phải biết, hắn lĩnh ngộ ra nhân cấp luân hồi vực hao tốn dòng dã 100 năm thời gian. Luân hồi vực chia làm tứ đại cấp bậc, theo thứ tự là thần, trời, người. Không sai, ta lĩnh ngộ ra luân hồi vực, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Vâng. Một cỗ khủng bố đến cực điểm lịch thiên chi ý trực tiếp từ trên người hắn bạo phát đi ra, phóng lên tận trời. Lập tức, vùng thiên địa này, mặc kệ là người hay là yêu thú, tại đạo này cuồng bạo lịch thiên chi ý bên dưới, toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Diệp Khinh Vân lạnh như băng nhìn về phía trước một mặt hoảng sợ Quỷ Vương, khẽ nhả một tiếng, trong tay Lịch Tiên kiếm trực tiếp chém đi qua, nhanh như thiểm điện, rung động ầm ầm không ngừng. Chương 2930 Quỷ Đế, chương 2930 Quỷ Đế hoành. Một cú cực kỳ khủng bố Lịch Tiên chi ý trực tiếp từ Diệp Khinh Vân thể nội bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, giống như một đạo ánh sáng sáng chói đâm rách bóng tối vô tận. Giờ khắc này, vùng thiên địa này, vô luận là người hay là yêu thú đều bị cỗ này Lịch Tiên chi ý ngốc trệ trong đó, toàn thân đều đang run sợ lấy. Chết. Diệp Khinh Vân lạnh như băng phun ra một chữ đến, trong tay Lịch Tiên kiếm trực tiếp chém đi qua. Mang theo một cỗ phóng lên tận trời nghịch thiên chi ý chém đi qua. Sợ hãi, Quỷ Vương trên khuôn mặt lần thứ nhất có biến hóa, hắn không cách nào nghĩ đến Diệp Khinh Vân vậy mà có thể lĩnh ngộ ra luân hồi cảnh đến, mà lại mạnh mẽ như vậy. Bóng tối vô tận chi khí hình thành một đạo hộ thuẫn. Nhưng mà, sau một khắc, hắc ám hộ thuẫn chính là bị bổ ra. Cái gì? Quỷ Vương sắc mặt hãi nhiên. Một cỗ giống như thực chất sát ý đáp xuống trên người hắn, như núi như biển một dạng bạo phát đi ra. Trên mặt của hắn nổi lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, tại trước người hắn không gian một trận bập bẹo. Sau đó một vị người mặc tử kim chiến giáp nam tử trung niên lạnh lùng xuất hiện, tay phải hắn hướng phía trước chụp tới, trực tiếp chụp vào cái tia kiếm ý vô hình, nhẹ nhàng một nắm. Cái kia mang theo phóng lên tận trời, giống như có thể hủy diệt hết thảy đáng sợ nghịch thiên kiếm khí cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Quỷ Đế. Quỷ Vương nhìn thấy người này sau, trong mắt vẻ sợ hãi từ từ biến mất, hắn rất là cùng kính đứng ở phía sau người sau lưng, giống như tôi tớ một dạng. Diệp Khinh Vân bọn người trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia người mặc tử kim chiến giáp nam tử trung niên, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi. Hắn cường đại nhất chiêu thức lại bị người trước mắt thoải mái mà ngăn cản. Gia hỏa này tu vi sợ đã đi tới ngũ hành trong kiếp, nghĩ không ra, trên đời này sẽ có yêu nghiệt như thế người. Những cái được gọi là thiên kiêu chi tử cùng ngươi so sánh, bọn hắn thật đồ ăn nhiều. Người mặc tử kim chiến giáp nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, chợt gõ gõ ống tay áo, nói tiếp, đáng tiếc, quá yêu nghiệt người không sẽ sống đến lâu dài, ngươi nghe nói trời cao đấu kỵ anh tài bốn chữ sao? Ta chính là cái kia trời. Quỷ Đế bước ra một bước, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, sắc ý lâm nhiên. Diệp Khinh Vân tiên phú thực sự quá nguy tiên. Cái này khiến hắn cảm thấy nồng đậm nguy cơ, hắn tuyệt đối sẽ không để người như vậy tiếp tục sống trên thế giới này. Quỷ Đế, là Huyền Chư Thiên các chủ, nghĩ không ra ngay cả hắn đều tới. Xem ra, tiểu tử này muốn chết chắc. Phía dưới, không ít võ giả nghĩ như thế đến, bọn hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân cường đại. Người sau thực lực thực sự để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Tu vi chỉ là tại hai mắt trong kiếp, lại có thể đánh bại tứ tượng kiếp cấp bậc cao thủ, cái này thực sự để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút. Thời khắc mấu chốt, sau lưng Lạc Linh bước ra một bước, sắc mặt nàng rất lạnh, giống như bao trùm lên một tầng sương lạnh. Muốn giết ta nam nhân, ngươi có phải hay không rất muốn chết nhà? Lạc Linh thanh âm rất băng lãnh, để cho người ta nghe liền sẽ có một loại ngã vào đến vô tận trong hầm băng. Chỉ là hai mắt cấp tu vi ngươi Quỷ Đế lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, tại Lạc Linh trước người chính là nhiều hơn hai cánh cửa. Lạc Linh không chút do dự hướng phía trước đi đến, bước vào đến hai cánh cửa bên trong, lập tức, trên thân thể mềm mại bộc phát ra một cỗ mãnh liệt kiếp lực ba động. Nàng gái kia như tuyết huynh thành thân ảnh tựa như là một tòa núi tuyết một dạng. Đúng lúc này, Khuynh Thành thân ảnh bên trên bỗng nhiên tản mát ra sâm nhiên sắc ý, xông thẳng lên trời, vùng thiên địa này đều tựa hồ đang run rẩy, khủng bố như vậy. Tu vi của nàng đi thẳng tới tứ tượng cảnh bên trong. Quỷ Đế lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, tuy nói tu vi của đối phương vẫn như cũ không bằng hắn, nhưng hắn nhưng trong lòng sinh sôi ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Đấy lòng phảng phất bị vô cùng vô tận ý sợ hãi lan tràn. Tuyết Liên phong bạo. Đúng lúc này, Lạc Linh hô to một tiếng, một cỗ nhu hòa phong chi lực bỗng nhiên từ trong cơ thể của nàng phóng xuất ra, ngay sau đó Nhu hỏa phong lưu tại trùng quanh nàng xoay tròn, trong phong bạo lại có vô số đóa tuyết sắc hoa sen, theo thời gian trôi qua, phong lưu tốc độ biến nhanh, tựa như là một đầu viễn cổ hung thú một dạng, để cho người ta kinh hãi. Giờ phút này, Lạc Linh liền ở vào gió lốc này bên trong, nàng tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, hướng phía trước có chút một chỉ. Lập tức, đoàn kia cùng bạo gió lốc dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước nhanh chóng mà đi, giống như là một đạo thiểm điện một dạng, đâm rách thương khung. Oeng! Quỷ Đế tại chỗ bị một kích này, sau một khắc, hắn thân thể rung động mạnh, toàn thân máu me đầm đìa, miệng phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, tựa như một tấm giấy trắng, hắn bất khả tư nghị nhìn về phía trước cái kia đạo Khuynh Thành giống như bóng hình xinh đẹp, trong đôi mắt đều là một mảnh sợ hãi, hắn tranh thủ thời gian mang theo Quỷ Vương rời đi. Hưu. Sau một khắc, hắn cùng Quỷ Vương thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Ta lưu không được hắn. Lạc Linh thở dài một hơi, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hiển nhiên, vừa rồi một chiêu kia đối với nàng tới nói có rất lớn phụ tải. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian lấy ra một viên đan dược đưa cho Lạc Linh. Phía dưới võ giả hoảng sợ nhìn xem bọn hắn, cũng không dám lại ra tay với bọn họ. Việc này như vậy kết thúc. Tất cả mọi người đem Diệp Khinh Vân nhớ kỹ. Biểu hiện của hắn hôm nay thực sự để cho người ta rung động. Hôm sau, Diệp Khinh Vân bọn người vẫn tại trong thánh thành. Bọn hắn dự định rời đi thánh thành tiến về kế tiếp địa phương, Bất Hủ Chi Địa. Bất Hủ Chi Địa bên trong tụ tập rất nhiều chư thần vị diện cường giả. Bất quá, tại sắp lúc rời đi, đột nhiên, tại thánh thành bên ngoài xuất hiện đại lượng khói đen. Phía trước, vô số đầu yêu thú hướng phía thánh thành mà đi. Thánh thành bên trong đột nhiên tách ra ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó, ở trong hư không vậy mà nhiều hơn một quả cầu ánh sáng đến. Thánh kiếm tâm Lý Thánh Tiên nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên, nói nguyên lai nghe đồn là thật. Nghe đồn? Tin đồn gì? Diệp Khinh Vân hỏi. Nghe đồn, trong thánh thành cách mỗi 300 năm liền sẽ sinh ra một chùm sáng bóng, quang cầu này tên là Thánh Kiếm Tâm. Nếu có được đến đây quan cầu, đồng thời đem vũ khí cùng thánh kiếm tâm dung hợp lại cùng nhau, như vậy nên vũ khí phẩm chất sẽ tăng lên tới vĩnh hằng. Lý Thánh Thiên khai miệng đạo. Giờ phút này, vô tận khói đen vậy mà nhanh chóng hướng phía cái kia thánh kiếm tâm mà đi, xông vào trong đó, chết ở bên trong, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Trước mắt một màn này để cho người ta hãi nhiên. Thánh kiếm tâm vậy mà xuất hiện. Xem ra, không cần 5 ngày, thánh kiếm tâm liền có thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Đúng vậy à, ta nhìn, những cái kia ẩn sĩ sẽ từng cái đến đây, lấy đi cái này thánh kiếm tâm. Thánh thành lại náo nhiệt. Có được một thanh vĩnh hàng phẩm chất thần khí đối với võ giả tới nói có lợi ích to lớn, đây là không thể nghi ngờ. Nguyên bản, Diệp Kinh Vân dự định rời đi nơi đây, tiến về bất hủ chi địa, nhưng nhìn gặp thánh kiếm tâm sau khi xuất hiện, hắn liền hoàn toàn thay đổi chủ ý, quyết định lưu ở nơi đây, đi thu hoạch được thánh kiếm tâm. Cái này thánh kiếm tâm là của ta. Diệp Kinh Vân liếm môi một cái, tự tin nói. Thánh kiếm tâm tất về hắn tất cả. Chương 2931 Thánh kiếm tâm, chương 2931 Thánh kiếm tâm. Như Diệp Kinh Vân có thể có được một thanh vĩnh hằng phẩm chất thần khí, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên mấy lần, lần nữa gặp phải quỷ vương cấp bậc như vậy người, hắn có thể một kiếm chém giết. Thần khí phẩm chất chia làm hồng hoàng, sáng thế, vĩnh hằng, khởi nguyên, hỗn độn. Toàn bộ chư thần vị diện bên trong, hỗn độn phẩm chất thần khí chỉ có một thanh, đó chính là chư thần kiếm. Giờ phút này, đại lượng yêu thú điên cuồng hướng lấy phía trên tòa thánh thành mà đi, tiến vào trong đoàn quang cầu kia, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Cái kia quan quang cầu đang không ngừng biến hình lấy, giống như hướng phía một thanh kiếm biến hóa mà đi. Không bao lâu nữa, thánh kiếm tâm sẽ hoàn toàn thành hình. Việc này đã là truyền khắp toàn bộ chư thần vị diện. Không ít tần sĩ nhao nhao đến đây, vì thu hoạch được thanh này thánh kiếm tâm. Cửa Nam môn chủ tới, cái này cửa Nam môn chủ thế nhưng là một vị tứ tượng kiếp cấp bậc cường giả, nghe nói hắn đều biến mất dòng dã ngàn năm, ta vốn cho là hắn chết, nghĩ không ra hắn vẫn giấu kín lấy. Bất hủ chi địa mấy vị cường giả tới. Cái gì? Ngay cả bọn hắn đều tới? Bọn hắn tuổi thọ vốn là rất ít đi. Sở dĩ đợi tại bất hủ chi địa bên trong, cũng là bởi vì sợ tuổi thọ nhanh chóng giảm bớt, bây giờ đi ra, tuổi thọ của bọn hắn sẽ gấp bội dưới mặt đất hàng. Nghe nói, đây là một loại nào đó quy tắc. Chơi ạ, xem ra, bọn hắn cũng rất là đỏ mắt cái này thánh kiếm tâm a. Đó là tất nhiên, dung hợp cái này thánh kiếm tâm, như vậy thần khí phẩm chất liền sẽ tăng lên tới vĩnh hằng bên trong. Gia tăng thật lớn võ giả thực lực. Không sai. Khó trách những lao quái vật này đều đi ra thánh thành không gì sánh được náo nhiệt, đây cũng là bởi vì thánh kiếm tâm hành không xuất thế. Những này ẩn sĩ toàn bộ đều là vì thánh kiếm tâm mà đến. Thánh kiếm tâm mặc dù cũng không ngưng tụ mà thành, nhưng trong thánh thành lại có mấy trận chiến đấu bạo phát ra. Ngươi chính là luân hồi trong bảng thứ 190 tên người. Ta và ngươi một trận chiến, ta cũng đánh với ngươi một trận. Ngươi lai, tại chư thần vị diện bên trong có một cái bảng danh sách, tên là luân hồi bảng. Bảng danh sách này chỉ có 200 cái danh ngạch, trên bảng danh sách người tu vi đều vượt qua bất hủ cảnh cựu trọng bên trong, đạt tới luân hồi kiếp cảnh bên trong. Nhập bảng quy tắc rất đơn giản, chỉ cần chiến thắng trên bảng danh sách người, liền có thể thay vào đó. Ngày bình thường, những bảng danh sách này bên trên nhân thần rồng thấy đầu không thấy đuôi. Bây giờ không ít xuất hiện tại trong thánh thành. Một chút tân tiến vào đến luân hồi kiếp cảnh võ giả không kịp chờ đợi muốn tìm những người này luận bàn, nhưng là phần lớn người đều thất bại. Dù sao nói gừng càng già càng cay. Giờ phút này, thánh thành nơi nào đó, hai bóng người lẫn nhau giao chiến. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió, quen quần thiên địa. Người xuất thủ là Lý Thánh Thiên, hắn tìm một cái xếp tại luân hồi bảng thứ 192 tên người giao thủ, muốn xem một chút chính mình có phải là hay không đối thủ của đối phương. Đối thủ của hắn tên là Âu Dương Nguyệt, tuổi còn trẻ, tu vi liền tại nhất linh cấp đỉnh phong. Hắn một mực tại cùng Lý Thánh Thiên giao thủ, song phương kịch chiến đến gây cấn giai đoạn bên trong. Một đoạn thời khắc, Âu Dương Nguyệt đống nhiên tu vi bộc phát, đột phá đến hai mắt trong kiếp, trong nháy mắt liền đánh bại Lý Thánh Thiên. Chết! Âu Dương Nguyệt cười lạnh, bước ra một bước, thân hình giống như hổ đói giống như hướng phía Lý Thánh Thiên đánh tới. Hoảng sợ sát khí ở trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển. Lý Thánh Thiên hơi nhướng mày, tâm thần rung động mạnh. Đúng lúc này, một bóng người vụt xuất hiện, đi tới trước người hắn. Bất quá là luận bàn mà thôi, làm gì hạ sát thủ? Xuất hiện người tự nhiên là Diệp Kinh Vân, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía trước sát ý lăng nhiên Âu Dương Nguyệt, hơi nhướng mày. Một cái vừa mới đi vào đến nhất linh cấp rác rưởi cũng vọng tưởng khiêu chiến ta Âu Dương Nguyệt, quá không nhìn được cất nhắc. Mấy ngày nay, khiêu chiến người của ta nhiều lắm, các ngươi đều cho là ta là quả hồng mềm sao? Không phải. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, đến cái giết gà dọa khỉ. Ta nhìn về sau còn có ai dám khiêu chiến ta? Âu Dương Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Ngươi thứ tự thấp, không chiến ngươi, chẳng lẽ muốn chiến hạng nhất sao? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, quái này được hay? Ha ha, ta thứ tự cho dù lại thấp, cũng không phải các ngươi có thể ganh đua so sánh. Một đám rất rưởi. Âu Dương Nguyệt khinh thường mở miệng nói, đôi mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. A, lúc nói lời này, ngươi tốt nhất kẻ dầm, chiếu một chút tấm gương, nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Diệp Kinh Vân cười nhạo, ngươi muốn chết. Âu Dương Nguyệt diện mục dữ tợn mà quát. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh màu xanh chiến đao, hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân bổ tới, uy thế trùng thiên. Diệp Kinh Vân hơi nhếch khóe môi lên, tại đối phương vung ra ngoài một đao trong nháy mắt, tay phải của hắn cũng là trực tiếp giơ ra, lập tức, trong lòng bàn tay xuất hiện một cấu nghịch thiên chi ý, giống như thực chất một dạng. Theo sát lấy chính là cùng đối phương một đao đụng vào nhau. Bèn, một đạo thanh âm trầm thấp rơi xuống, ngay sau đó chính là nhìn thấy Âu Dương Nguyệt trong tay trôi kiếm màu xanh chiến đao không cách nào đâm rách cái kia câu nghịch thiên chi chi ý cái này thật mạnh. Không ít người thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt hãi nhiên. Bọn họ cũng đều biết Âu Dương Nguyệt chính là luân hồi trong bảng thứ 192 tên nhân vật, hắn một đao rơi xuống, cái kia uy lực sao mà hãi nhiên, nhưng mà rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, lại giống như rơi vào trong biển rộng, không có phản ứng chút nào. Làm sao có thể, cho dù Âu Dương Nguyệt chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn một đao này tuy nói cũng không dùng hết toàn lực, thế nhưng không phải hai mắt cấp tu vi võ giả có thể ngăn cản được, nhưng người trước mắt chẳng những ngăn cản được, hơn nữa còn là trực tiếp tay không ngăn cản, cái này quá làm cho hắn khó có thể tin. Luân hồi bảng thứ 192 tên thực lực cứ như vậy, cũng quá thái đi. Diệp Khinh Vân không khách khí nói ra, trên mặt hiện ra nụ cười khinh thường. Muốn chết. Âu Dương Nguyệt bị Diệp Khinh Vân lời này trực tiếp chọc giận, một cô đáng sợ kiếp lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong tay màu xanh chiến đao bỗng nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh, bay lên, ngọn lửa màu xanh tựa hồ có thể thiêu đốt một vùng không gian. Lúc này, Âu Dương Nguyệt rút ra thân thể, không ngừng mà lui ra phía sau lấy, trong tay màu xanh chiến đao lại lần nữa hoành không đánh xuống, mang theo một cỗ cường bạo đao ý trực tiếp đánh xuống, để bốn phía không ít võ giả sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, một đao này, Âu Dương Nguyệt đã làm lên toàn lực. Hắn không tin cái này đều không thể tổn thương được Diệp Khinh Vân, nhưng kết quả cũng rất là bi kịch. Đao của hắn lần nữa bị Diệp Khinh Vân một tay nắm, không cách nào động đậy. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Âu Dương Nguyệt giật nảy cả mình, đầy năm hãi nhiên, không có cái gì là không thể nào. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Âu Dương Nguyệt nhìn lại, cười nhạt một tiếng, chật tay phải thành trượng, hướng phía trước vỗ tới. Trong lòng bàn tay tràn ngập kinh khủng lịch thiên chi ý, lập tức rơi vào Âu Dương Nguyệt chỗ ngực. Phốc. Âu Dương Nguyệt phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình như là như diều đứt dây giống như hung hăng ném đi ra ngoài, cuối cùng trùng điệp rơi xuống đất phía trên, làm cho mặt đất kia đều rạn nứt ra. Không ít người nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên, bốn phía lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chịu phục sao? Diệp Khinh Vân đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Âu Dương Nguyệt. Chương 2932 luân hồi bảng, chương 2932 luân hồi bảng cái gì? Ta thấy được cái gì? Chơi ạ. Bốn phía võ giả thấy cảnh này đều sợ ngây người. Luân hồi bảng thứ 192 tên Âu Dương Nguyệt dốc hết toàn lực bổ ra tới một đao, mạnh bao nhiêu? Không hề nghi ngờ, lấy hắn hai mắt cấp tu vi hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết một vị tam tại cấp võ giả. Nhưng mà, một đao như vậy lại bị Diệp Khinh Vân tay không nắm chặt, đồng thời bị hắn không cần tốn nhiều sức đánh lui Âu Dương Nguyệt. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân chậm rãi đi lên trước, đi tới Âu Dương Nguyệt trước mặt, trầm thấp nói ra, "Âu Dương Nguyệt, liền ngươi thực lực như vậy cũng có thể xếp tại luân hồi bảng thứ 192 tên. Xem ra, luân hồi bảng chẳng ra sao cả. Ngươi là ai? Tại luân hồi bảng xếp hàng thứ mấy?" Cũng không trách Âu Dương Nguyệt hỏi như thế đạo, dù sao không có nhiều người có thể dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Mà phàm là có thể không cần tốn nhiều sức người đánh bại hắn chí ít tại luân hồi trong bảng xếp hạng thứ 150 tên. Nói cách khác, hắn hoài nghi người trước mắt chính là luân hồi bảng trước 150 tên cường giả. Ta là ai? Diệp Khinh Vân lắc đầu, túi đầu nhìn Âu Dương Nguyệt một chút, để lại một câu nói, quay người rời đi. Ngươi có thể hỏi trong thành trì người, ta là ai? Cao Đông, Triệu Bàn, Lý Thánh Thiên, Lý Sơn, Lạc Linh một đoàn người đi theo Diệp Khinh Vân sau lưng. Hắn đến tột cùng là ai? Âu Dương Nguyệt mang trên mặt mãnh liệt mê hoặc chi sắc, khẽ đảo nghe ngóng, não hải giống bị cựu tiêu lôi đình rơi xuống, nổ hắn ông tác hưởng. Trước đó không lâu, thánh thành phát sinh một việc đại sự. Trương gia chủ, Ti cung nhà gia chủ cùng Tây Lăng Miếu dài còn có Huyền Chư Thiên các trưởng lao toàn bộ chết tại một người trong tay. Thậm chí, ngay cả Huyền Chư Thiên các phó các chủ Quỷ Vương đều bại bởi trong tay người này. Người này chính là Diệp Khinh Vân. Hán, chính là Diệp Khinh Vân. Âu Dương Nguyệt con ngươi một trận bạo co lại. Theo Thánh Kiếm Tâm tin tức truyền ra, thánh thành nhất định không cách nào bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, trong thánh thành tụ tập đại lượng võ giả, những võ giả này top 5 top 3 cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện với nhau, phảng phất đây là một cái thịnh đại tụ hội. Đại ca, nhiều người như vậy tới, những người này nhất định là đến đánh xì dầu. Cao Đông nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhận định Diệp Khinh Vân có thể được đến Thánh Kiếm Tâm. Trong những người này có không ít người tiến vào luân hồi trong bảng, bất quá, thứ tự của bọn hắn đều không cao, đều tại 100 tên bên ngoài. Bên người, Lý Thánh Thiên ngẩng đầu, nhìn một phía, phát hiện có không ít người trên thân khí tức hùng hậu, những người này tu vi đều đã là đột phá bất hủ cảnh cửu trọng. Bất quá, cũng là bình thường, nghe nói luân hồi bảng top 100 tên võ giả đều đã có được vĩnh hằng phẩm chất thần khí, đối bọn hắn mà nói, Thánh Kiếm Tâm sức hấp dẫn không lớn. Cũng là, đương nhiên, luân hồi bảng nhất 100 tên bên ngoài cũng có người có được vĩnh hằng phẩm chất thần khí, bọn hắn sợ gì đến, hẳn là bị người thuê. Trên thế giới này, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, như vậy tự nhiên sẽ có cường giả tới nghe từ ngươi phân công. Giờ phút này, trong tiểu lâu đã là ngồi đầy không ít người, những người này đều là ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng ở trong hư không Thánh Kiếm Tâm. Tiểu lâu này bình thường cũng không náo nhiệt, sinh ý cũng không tốt, có thể bởi vì nó khoảng cách Thánh Kiếm Tâm vị trí gần nhất, cho nên không ít người đều đi vào tiểu lâu này bên trong, bọn hắn ở đây uống trà, ngồi chờ Thánh Kiếm Tâm ngưng tụ thành hình. Diệp Khinh Vân bọn người an vị tại tiểu lâu này lầu 2 vị trí. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nơi đó, một đoàn quang mang màu vàng đang bận bẹo lấy, hướng phía một thanh lợi kiếm biến hóa mà đi. Đúng lúc này, lầu 2 tất cả mọi người cho lão tử ta lăn ra ngoài. Thô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, một tên tóc đỏ nam tử khôi ngô đi tới, trên thân mang theo hoảng sợ khí tức, một thân hai mắt cấp tu vi như sơn hải giống như bạo phát ra, gầm nhẹ nói, "Nơi này về chúng ta, các ngươi cút sang một bên." "Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí." "Dựa vào cái gì? Tiểu lâu này là các ngươi sao? Ngươi nói cút thì cút, làm chúng ta cái gì đâu?" "Là hạ nhân." Lúc này, tại lầu hai bên trong liền đưa tới không ít người thanh âm bất mãn. "Ta nói lăn các ngươi liền phải lăn. Không phải vậy để cho các ngươi đầu người rơi xuống đất, tin hay không? Vị yêu tóc đỏ nam tử khôi ngô hung thần ác sát trừng mắt nhìn mấy người một chút, chân phải bước ra một bước, cái kia giống như yêu thú giống như thân thể tản ra sát khí cuồn cuộn. Diệp Kinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, người trước mắt không khỏi quá bá đạo, quá không nói đạo lý. Còn không có khiến cái này sâu kiến đi sao? Đúng lúc này, sau lưng đi tới một vị tay phải cầm quạt xếp công tử Văn Nhã. Thanh âm hắn đạm mạc, thần sắc mang theo một tia tiêu căng, liền giống như cao cao tại thượng hoàng đế một dạng, không coi ai ra gì, không ai bị nổi. Là luân hồi bảng thứ 130 tên Từ Sơn công tử. Không ít người nhìn thấy thanh niên này sau, lập tức dùng mình một cái, nhanh chóng rời đi lầu 2. Toàn bộ lầu 2 cũng chỉ còn lại có Diệp Kinh Vân bọn người. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn đoàn người này một chút, chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây chẳng phải là bị hắn đánh thành mặt đầu heo Âu Dương Nguyệt sao? Âu Dương Nguyệt cũng là phát hiện Diệp Kinh Vân, đột nhiên run rẩy một chút, lần trước hắn bị Diệp Kinh Vân đánh cho thổ huyết, trong lòng đã sớm lưu lại bóng ma, trong mắt hắn, Diệp Kinh Vân chính là một tát ma, một người điên. A, ngươi chính là Diệp Kinh Vân đi. Từ Sơn nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, hắn sở dĩ biết người trước mắt chính là Diệp Kinh Vân là bởi vì phát giác được Âu Dương Nguyệt toàn thân run rẩy. Có thể dễ dàng như vậy đánh bại ta tiểu đệ, ngươi có biết chữ chết là như thế nào biết? Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Âu Dương Nguyệt mang theo các ngươi tới nơi này chịu chết. Diệp Kinh Vân chưa hồi phục đối phương, ngược lại là lạnh lùng phun ra một câu. Thật sự là muốn chết. Từ Sơn nhịn không được lắc đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân liền tựa như là đang nhìn vừa chết người. Làm càn. Dám dùng loại giọng nói này cùng ta chủ nhân nói chuyện, vị kia tóc đỏ nam tử khôi ngô quát lớn đạo. Chó ngoan. Diệp Kinh Vân nghe nói, liếm môi một cái, một mặt nghiền ngẫm nói. Chết. Tóc đỏ nam tử khôi ngô đôi mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như lưỡi dao, phun ra nuốt vào lấy sát ý. Ở trên người hắn bắt đầu phun trào lên điên cuồng khí tức, trong tay xuất hiện một thanh truy, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Cao Đông. Diệp Kinh Vân đối với bên người Cao Đông, mở miệng nói, để hắn nhìn một chút như thế nào sử dụng truy. Tốt. Cao Đông nhẹ gật đầu, bước ra một bước, nhìn qua phía trước vọt tới tóc đỏ nam tử khôi ngô, khinh thường nói, tiểu tử, truy cũng không phải dạng này sử dụng. Chết người lùn, liền ngươi cũng dám thuyết giáo ta sử dụng truy. Cũng không kệ rầm, chiếu chiếu tấm gương, nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Ta một tiếng ghét nhất chính là tộc người lùn. Các ngươi những người này tứ chi phát triển, không có chút nào đầu não ngu xuẩn cũng chỉ có thể cả một đời cho chúng ta nhân loại luyện chế binh khí. Tóc đỏ nam tử khôi ngô lạnh lùng nói ra. Gia hỏa này là đang tìm cái chết à? Triệu Ban đã sớm biết Cao Đông tính cách. Chương 2933 Cao Đông, lại điên rồi. Chương 2933 Cao Đông, lại điên rồi. Đục nhã tộc người lùn, chẳng khác gì là xúc phạm Cao Đông bại ngược. Chạm vào hẳn phải chết. Là xong đời. Lý Thánh Thiên cùng Lý Sơn cũng nhịn không được lắc đầu. Sau đó, Cao Đông sắp điên. Lạc Linh nói ra, bọn hắn đã sớm thấy qua Cao Đông cái kia nổi giận dáng vẻ. A, a, a. Quả nhiên, sau một khắc, Cao Đông trong nháy mắt nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét, trạng thái như điên sư, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, từng cây lửa rối lên. Đôi mắt của hắn trở nên đỏ như máu không gì sánh được, giống như máu tươi lây dính một dạng. Hắn bọt thẳng ra ngoài, đối với vị kia tóc đỏ nam tử khôi ngô chửi ầm lên. A, a, a. Lao tập trùng, bản đại gia đợi lát nữa nhất định sẽ dùng truy đập chết ngươi, đem nhục thể của ngươi nện thành thịt. Ngươi lùn, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Ta sẽ dùng truy đem lục thể của ngươi nện thành vừa đen vừa thối bụng thịt. Tóc đỏ nam tử khôi nô cũng là liền xông ra ngoài, cười lạnh, trong tay hắn truy lượn lờ lấy năng lượng kinh người, mang theo khí thế kinh khủng. Lời này vừa nói ra, lần nữa chọc giận Cao Đông. A, a, a. Cao Đông lại lần nữa nổi giận, trong tay thần truy màu bạc đột nhiên biến lớn, so với hắn thân thể còn muốn lớn, giống như là một tòa sơn mạch một dạng. Cái kia thần truy màu bạc bên trên răng đầy kinh khủng lôi đỉnh chi lực, hãi nhiên không gì sánh được. Theo người lùn thần truy biến lớn, trung quanh thiên địa chi thế bỗng nhiên phát sinh cải biến, lấy Cao Đông làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm không gian đều phát sinh vật mèo. Phía dưới không ít người cảm nhận được điểm này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hai chân hung hăng đạp mạnh, thân thể lùi lại mấy chục mét. Khí thế thật là khủng bố. Bọn hắn đều sợ vạ lây. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lùi lại ra, cùng Cao Đông duy trì khoảng cách nhất định. Cao Đông làn da do màu đen biến thành màu đỏ như máu, hiển nhiên, hắn đã là tiến vào siêu cấp hồn hóa chúng. Cảm nhận được Cao Đông khí thế trên người, tóc đỏ nam tử khôi ngô không chút nào sợ, không chút nào lùi bước, lạnh lùng vừa quát, trong tay truy cũng là bỗng nhiên bị lớn, ở phía trên có một đạo tia chớp màu đen hiện hiện, lập tức vùng thiên địa này không gian đều phảng phất đọc lại một dạng. Hắn lạnh lùng nói, hạ đẳng chủng tộc, ta sao lại sợ ngươi? A, 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 muốn chết. Cao Đông đã sớm nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng, trên mặt lông tóc đều dựng đứng lên, giống như là một đầu phát cuồng dã thú. Hắn đạp ở trong hư không, hai tay giơ lên người lùn thần truy, sau đó toàn thân dùng sức, toàn bộ thân hình hướng phía trước mà đi, trong tay người lùn thần truy hung hăng rơi vào trên mặt đất. Hừ, tóc đỏ nam tử khôi ngô vẫn như cũ khinh thường, hai tay cầm truy hướng phía Cao Đông đập tới, hai thanh truy hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo chướng mắt hỏa hoa đến, lóa mắt không gì sánh được. Ầm ầm, lập tức một tiếng vang thật lớn, bốn phía đại địa vậy mà đung đưa kịch liệt một chút. Sau một khắc, mặt đất trực tiếp sụp đổ, một thanh truy trực tiếp bị nện thành mảnh vỡ. Thanh kia truy là tóc đỏ nam tử khôi ngô. Cái gì? Nam tử khôi ngô trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói ra. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, to lớn truy chính là rơi vào trên người hắn. Phanh, 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 lực trùng kích to lớn hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, to lớn cây cối bị đều đổ lại eo bẻ gãy. Khói bụi cuộn cuộn, đám người ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, đều là một mặt hãi nhiên. Trước mắt một màn này để cho người ta nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh hỗn độn. Một màn này tựa như là thế giới tận thế một dạng. Cao Đông một truy này cường độ thực sự quá lớn, giống như có thể hủy diệt thiên địa một dạng. Giờ phút này, Cao Đông đạp ở trong hư không, túi đầu, nhìn phía dưới ở vào trong hố sâu tóc đỏ nam tử khôi ngô, khuôn mặt vẫn như cũ có một vòng tức giận, quát, lao tạp trùng, chết cho ta. Thanh âm rơi xuống, dưới chân hắn đạp mạnh, thân ảnh nhảy vọt đến 100 mét trên bầu trời, lại lần nữa hướng phía dưới phóng đi, tay phải nắm lấy người lùn thần truy, vung vẩy phía dưới, mang theo huyết sắc của phong. Chỗ kia tại tiểu lâu lầu hai thanh niên lông mày thật sâu nhíu một cái, hắn nghĩ cũng nghĩ không ra tóc đỏ nam tử khôi ngô sẽ bại bởi Cao Đông. Hừ lạnh một tiếng, Từ Sơn sẽ phải ra ngoài, có thể lúc này, một cái mập mạp thân ảnh ngăn cản tại trước mặt hắn. Người này rõ ràng là Triệu Bàn. Tay phải hắn nắm lấy một gà nướng, không để ý bốn phía võ giả nhìn chăm chú, từng ngụm ăn, miệng đầy đầy mỡ, công bằng một trận chiến, ngươi không được xuất thủ. Mập mạp chết bẩm. Từ Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình run lên. Có thể lúc này, Triệu Bàn hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra một xương gà, vừa còn rơi vào Từ Sơn trên khuôn mặt. Từ Sơn gương mặt lập tức trở nên dữ tợn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa. Mà giờ khắc này, trong hố sâu, tóc đỏ nam tử khôi ngô toàn thân máu me đầm đìa, chật vật đến cực điểm, vậy mà chiến đều không thể chiến đứng lên. Hắn một mặt sợ hãi nhìn xem cái kia đạp ở trong hư không người lùn Cao Đông. Vừa rồi một chiêu kia uy lực thực sự quá lớn, vậy mà đem hắn truy trò đập nát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chết. Tứ mở, Cao Đông lại lần nữa vào tới, một cái búa liền muốn tóc đỏ nam tử khôi ngô mệnh. Trước mắt một màn này để không ít người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Cao Đông. Nguyên lai vị này kích cỡ thấp bé, làn da ngăm đen võ giả lại có thực lực cường đại như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được trái tim nhảy tới cổ họng. Từ Sơn giờ phút này đống nhiên hướng phía Triệu Bàn xung đến, trên mặt hiện ra không còn che giấu điên cuồng sát ý, giống như cháy hừng hực liệt hỏa một dạng. Triệu Bàn, ngươi lùi ra phía sau. Lúc này, sau lưng truyền đến Diệp Khinh Vân bình thản thanh âm. Diệp Khinh Vân biết trong đoàn người này mạnh nhất thuộc về Từ Sơn, mà Triệu Bàn không phải Từ Sơn đối thủ. Là. Từ Sơn mỉm cười, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, đi tới Diệp Khinh Vân sau lưng. Diệp Khinh Vân đi tới, gặp Từ Sơn tay phải thành trưởng, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy vô tận hạt quang, hướng phía hắn vọt tới. Hắn cũng không e ngại, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, thành trưởng, trong lòng bàn tay cũng là phun ra nuốt vào lấy vô tận hạt quang. Trưởng chỉ tay đụng. Lập tức, trong hư không truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Toàn bộ hư không run lên. Bụt bụt bụt. Từ Sơn lui về phía sau mấy bước, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Đối phương vậy mà ngăn cản hắn một trường này, cái này khiến hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lan. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Từ Sơn, phun ra một băng lãnh chưa đến. Thời gian trôi qua, khoảng cách Thánh Kiếm Tâm Lương tụ thành hình càng ngày càng gần. Trong thánh thành đã sớm tụ tập không ít thiên tiêu chi tử. Vị tiên là Kim Thương Vương Lăng Thiên, hắn tại luân hồi trong bảng xếp hạng thứ 110 tên. Cái này Kim Thương Vương Lăng Thiên nghe nói là một tên cô nhi, từ nhỏ ở yêu thú trong dãy núi lớn lên, kinh lịch gió tanh mưa máu, thời gian dần qua rèn đúc ra một viên lòng sắt phạt, hắn cực kỳ am hiểu thương pháp. Giờ phút này, hắn liền đứng tại một đỉnh bên trên, cầm trong tay một thanh trường thương màu vàng, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Hắn có mái tóc dài màu vàng nóng, theo gió tung bay, rất là tiêu sái. Ánh mắt của hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem phía tây phương hướng. Chương 2934 kiếm thật nhanh, chương 2934 kiếm thật nhanh, ở bên kia có một gốc thương thiên đại thụ. Một thanh niên một thân một mình nằm nghiêng tại cây to này trên cành cây, bên hông hắn bên trên phối thêm hai thanh lợi kiếm, tay phải thì là cầm một cái bầu rượu, ở nơi đó phối hợp uống rượu, uống đến sắc mặt đều có chút hồng nhuận phớt phớt. Người này đứng hàng luân hồi bảng người thứ 100, tên là Kim Viễn Chân. Hắn có được vĩnh hàng phẩm chất thần khí, nhưng như cũ tới đây cướp đoạt thánh kiếm tâm. Diệp Kinh Vân ngồi tại tiểu lâu lầu hai bên trong, nhìn xem hai người này, cũng không làm mà thay đổi. Một ngày này, tu vi của hắn bỗng nhiên đột phá, khí thế kinh người để không ít người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Diệp Kinh Vân tu vi thành công bước vào đến tam nhãn trong kiếp. Một ngày này, đại lượng yêu thú vẫn như cũ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng xông vào đến trong chùm sáng kia. Chùm sáng từ từ diễn biến thành một thanh lợi kiếm màu vàng, theo sinh ra, lập tức kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, không gian bốn phía phảng phất đọc lại một dạng. Tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng đạo này hoảng sợ kiếm khí, sắc mặt toàn bộ đại biến. Thanh kiếm tâm sinh ra, một trận ác chiến muốn tiến hành. Không biết ai có thể đạt được cái này thánh kiếm tâm. Nếu có được đến thánh kiếm tâm, như vậy thì có thể có được một thanh vĩnh hàng phẩm chất thần khí. Phía dưới võ giả xì xào bàn tán, ngẩng đầu, nhìn xem lơ lửng ở trong hư không lợi kiếm màu vàng. Đoàn kim quang kia khi thì hóa thành trái tim màu vàng, khi thì hóa thành lợi kiếm màu vàng, phun ra nuốt vào lấy kim quang, hoảng sợ kiếm khí hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Đây cũng là thánh kiếm tâm. Lập tức, ánh mắt mọi người kỳ thật tam địa hướng phía thánh kiếm tâm nhìn lại, mỗi người trong đôi mắt đều có mãnh liệt tham lam chi quang. Đoạt. Động thủ. Từng đạo tiếng gầm vang lên. Phía dưới không ít võ giả tại thời khắc này đồng thời bạo lược mà lên, hướng thẳng đến cái kia thánh kiếm tâm mà đi. Độc thủ. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, cùng phía dưới võ giả cùng nhau bạo lược mà đi. Có một người cực kỳ am hiểu thân pháp, tốc độ rất nhanh, tựa như thiểm điện, nhanh như tật phong. Đương nhiên, tốc độ nhanh liền không có nghĩa là hắn nhất định có thể được đến thánh kiếm tâm. Một cái rác rưởi cũng dám cùng ta Kim Thương Vương Lăng Thiên giật đổ. Vương Lăng Thiên nhất âm thanh quát lớn, sau đó tay phải nắm chặt chuôi kia trường thương màu vàng bỗng nhiên bạo thứ mà ra, trực tiếp đâm rách không khí, lạnh lẽo mũi thương trong khoảnh khắc chính là hướng phía trước thân người trước mà đi. Vị kia am hiểu thân pháp võ giả thân thể trực tiếp bị đâm xuyên một cái lỗ máu, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Vị võ giả kia kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp chậm lại, ngã trên mặt đất. Có thể thấy được Kim Thương Vương Lăng Thiên thương pháp tạo hóa đến cỡ nào cao. Giờ phút này, Kim Viễn Chân đã là lao đến. Hừ. Vương Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay phải trường thương màu vàng hướng phía trước hung hăng vung lên, lập tức, màu vàng thương mang tại thời khắc này tỏa ra, vô tận thương mang nhanh chóng bạo phát ra. Kim Viễn Chân rất nhanh cùng Vương Lăng Thiên giao chiến ở cùng nhau. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Tại hai người trong giao chiến, không ít người nhao nhao tiến lên, muốn đi đục nước béo cỏ, muốn cướp đi thành kiếm tâm. Có thể Vương Lăng Thiên cùng Kim Viễn Chân sao lại không biết, bọn hắn tại giao chiến thời điểm, còn không quên xuất thủ, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Không ít người căn bản là chịu không được hai người này thế công, nhao nhao chết thảm trên mặt đất. Nhưng cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Một số người hay là ôm vật khí, muốn có được thành kiếm tâm. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân không dám kinh thường, hắn thi triển thân pháp, hướng phía trước nhanh chóng mà. Vương Lăng Thiên cùng Kim Viễn Chân phát ra được, nhao nhao đối với Diệp Kinh Vân xuất thủ. Một người cầm trong tay trường thương màu vàng, đối với Diệp Kinh Vân bỗng nhiên vung lên. Một người khác hai tay cầm đoạn kiếm, hướng phía Diệp Kinh Vân vung vậy mà đi. Đối mặt hai người liên hợp xuất thủ, Diệp Kinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, không dám kinh thường, Lịch Thiên kiếm vung ra một cỗ khổng lồ Lịch Thiên kiếm ý, như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Bèn, một kiếm ngăn cản hai người liên thủ chiêu thức. Cái này khiến Vương Lăng Thiên cùng Kim Viễn Chân sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn đình chỉ giao chiến, cùng nhau hướng lấy Diệp Kinh Vân đuổi theo. Mà giờ khắc này, Diệp Kinh Vân thân hình bùng lên, đã trong nháy mắt đi tới cái kia thánh kiếm tâm trước mặt, chợt tay phải hắn đông nhiên hướng phía trước chụp tới, lập tức đem thánh kiếm tâm bắt bỏ vào tới trong tay, tại trước mắt bao người, hắn trực tiếp đem thánh kiếm tâm dung nhập vào trong tay mình thành kiếm lịch thiên kiếm bên trong. Lập tức, cả thanh lịch thiên kiếm phát ra ánh sáng sáng chói, lóa mắt không gì sánh được. Không. Vương Lăng Tiên cùng Kim Viễn Chân nhau mở miệng, sắc mặt đại biến, lại không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Lịch thiên kiếm tại dung hợp thánh kiếm tâm sau, phẩm chất trực tiếp tăng lên tới vĩnh hằng, uy lực so trước đó phải cường đại mấy lần. Diệp Kinh Vân cầm trong tay lịch thiên kiếm, Lịch Thiên kiếm tại óng óng du lên, giống như đang hoan hô. "Tiểu tử, ngươi dám cướp đi vua ta Lăng Thiên đồ vật, muốn chết?" Vương Lăng Thiên khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, hắn nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận lửa giận chi quang, ánh mắt nhắm người mà phệ, hận không thể đem Diệp Kinh Vân từng miếng nuốt vào. Trong tay trường thương màu vàng phun ra nuốt vào lấy kim quang. Thân hình của hắn thẳng hướng lấy Diệp Kinh Vân mà đi. "Muốn chết?" Diệp Kinh Vân bỗng nhiên vung ra Lịch Thiên kiếm, lập tức, hoảng sợ Lịch Thiên kiếm khí tại thời khắc này tỏa ra, toàn bộ hư không cũng bị đó rung lên. Băng lãnh kiếm mang gào thét mà đến. Đạo kiếm mang này băng lãnh trước mắt, một đường dễ như trở bàn tay, những nơi đi qua, không gian đều giống như vỡ vụn mở dạng, cực kỳ khủng bố. Trong lúc kiếm mang lúc xuất hiện, cái kia hoảng sợ kiếm khí để không ít người sắc mặt biến lại biến. Những người này sắc mặt đại biến, từng cái sợ hãi bạt phần. Vương Lăng Thiên thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giơ trong tay trường thương màu vàng, bộc phát ra đạo đạo thương mang. Nhưng mà, tại Lịch Thiên kiếm khí phía dưới, thương mang của hắn trực tiếp bị phá diệt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm hoảng sợ, thậm chí trong đôi mắt cũng bắt đầu nổi lên mãnh liệt sợ hai ánh sáng. Cái này, một kiếm này, thật nhanh, thật nhanh. Vương Lăng Thiên trừng lớn hai mắt, ở trên trán của hắn nhiều hơn một đạo hoảng sợ vết kiếm, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Thân thể của hắn oanh một tiếng ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi cũng phải cùng ta một trận chiến sao? Diệp Kinh Vân đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, nhìn phía trước người Kim Viễn Chân. Kim Viễn Chân nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, sắc mặt rất nghiêm trọng, người trước mắt vậy mà có thể dễ dàng như thế đánh giết Kim Thương Vương Lăng Thiên. Phải biết, cho dù là hắn đều không thể dễ dàng như thế chém giết Kim Thương Vương Lăng Thiên. Hắn không khỏi nhìn nhiều Diệp Kinh Vân một chút, chợt nghĩ tới điều gì, nói tin tưởng ngươi sẽ đi bất hủ chi địa, ta khuyên ngươi đừng tới nữa. Ta tới đây là phụng công tử chi mệnh đến đây lấy thánh kiếm tâm, nhưng bây giờ lại bị ngươi lấy đi. Hắn thở dài một hơi. Vậy là ngươi chiến hay là không chiến? Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Không ít người nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ tại Kim Viễn Chân trên thân. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Kim Viễn Chân bỗng nhiên nói ra, để không ít người sắc mặt thẳng biến. Cái gì? Hắn vậy mà nói không phải Diệp Kinh Vân đối thủ. Chương 2935 giác đấu trường, chương 2935 giác đấu trường, tất cả mọi người nghĩ cũng nghĩ không ra Kim Viễn Chân sẽ nói ra lời như vậy. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chủ nhân của ta lại có thể đánh bại trăm cái dạng này ngươi, cho nên khuyên ngươi một câu, đừng đi bất hủ chi địa. Nói chuyện lời này, Kim Viễn Chân quay người rời đi. Diệp Kinh Vân lắc đầu, không có chút nào đem Kim Viễn Chân lời nói để ở trong lòng. Đại ca, chúng ta bây giờ đi bất hủ chi địa sao? Bên người lùn cao đông hỏi. Đối với Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Sau một ngày, bọn hắn đi tới một tòa tên là Tuyết Thành Đại Thành Trấn. Tiến về bất hủ chi địa cần đi qua thành này, đồng thời chỉ có thành trì này đặc thù thương đội mới hiểu bất hủ chi địa vị trí cụ thể. Tuyết Thành bên trong có tam đại đặc thù thương đội, trong thương đội thành viên tu vi đều đạt đến luân hồi kiếp cảnh bên trong. Nghe nói cái này tam đại thương đội đại lao đều là bất hủ chi địa bên trong đại nhân vật. Diệp Kinh Vân rất nhanh liền tìm được một cái tên là Hỏa Hồn thương đội. Chúng ta dự định tiến về bất hủ chi địa. Diệp Kinh Vân đi thẳng tới Hỏa Hồn thương hội phân hội bên trong, tìm tới một vị người phụ trách trực tiếp hỏi. Bao nhiêu người? Người phụ trách kia nghe xong, nhìn xem Diệp Kinh Vân một chút, trực tiếp hỏi đạo. Diệp Kinh Vân nghe xong, trả lời, 6 người. Cần cho 3 kiện hồng hoang phẩm chất thần khí, vị võ giả kia nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho càng cao phẩm chất thần khí, nếu là lời như vậy, ngươi an toàn của mình sẽ đề cao không ít.
A, còn có dạng này?
Diệp Kinh Vân hỏi.
Ân,
cho ra tới thần khí phẩm chất càng cao, như vậy thương hội phái ra cường giả lại càng lớn, nếu ngươi có thể đưa ra một kiện khởi nguyên phẩm chất thần khí, như vậy ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tại toàn bộ Bất Hủ chi địa bên trong, không có người có thể khi dễ ngươi. Người phụ trách trên mặt hiện ra mỉm cười, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói: "Nhưng ta không có ba kiếm hồng hoang phẩm chất thần khí, không biết còn có cái gì biện pháp có thể đi theo các ngươi đội ngũ tiến vào Bất Hủ chi địa bên trong?"
Diệp Kinh Vân hỏi:
"Vậy ta có thể dẫn ngươi đi giác đấu trường đi đánh giết địch nhân, ta có thể mượn ngươi một thanh hồng hoang phẩm chất thần khí, liền nhìn ngươi có thể hay không kiếm về. Trước nói rõ với ngươi, ta mượn ngươi thanh này hồng hoang phẩm chất thần khí, ngươi đến đưa ta hai thanh. Còn có, nếu là ở trong quá trình chiến đấu, ngươi chết, như vậy trên người ngươi tất cả mọi thứ đều thuộc về chúng ta Hỏa Hồn Thương hội." Tất cả người phụ trách vẫn như cũ cười híp mắt nói ra:
"A,
ngươi liền tin tưởng ta thứ ở trên thân giá trị một thanh hồng hoang phẩm chất thần khí?"
Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, như hắn thật vừa, đối phương thiếu đến thế nhưng là một thanh hồng hoang phẩm chất thần khí.
"Chúng ta Hỏa Hồn Thương hội tự nhiên là sẽ không làm mua bán lô vốn, ngươi bên hông bên trên thanh lợi kiếm này đạt đến vĩnh hằng phẩm chất thần khí đi."
Người phụ trách vẫn như cũ cười nói.
"Ân."
Diệp Kinh Vân lập tức sững sờ, người trước mắt vậy mà thoáng cái liền biết hắn lịch tiên kiếm chính là vĩnh hằng phẩm chất thần khí.
"Ngươi nếu là chết, tuy nói hồng hoang phẩm chất thần khí không có, thế nhưng là chúng ta lại có thể được đến một thanh vĩnh hằng phẩm chất thần khí." Người phụ trách cười híp mắt nhìn xem Diệp Kinh Vân, bọn hắn kiếm buồn không lỗ.
"Tốt, dẫn đường đi."
Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu.
"Trước đó nói rõ, đợi lát nữa giữa song phương cũng không thể dùng vũ khí."
Người phụ trách kia nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, thần sắc nghiêm túc nói ra: "Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao?"
"Suy nghĩ kỹ càng, dẫn đường."
Diệp Kinh Vân khoát tay áo.
"Tốt, đã như vậy, người phụ trách cũng không do dự nữa, mang theo Diệp Kinh Vân bọn người tiến về Tuyết Thành bên trong có danh khí nhất giác đấu trường."
Giác đấu trường một vị người phụ trách cùng Hỏa Hồn người phụ trách nói chuyện với nhau một hồi, liền đẩy ra một chiếc kèn lệnh đấu trường.
"Đại ca, nếu không ta tới đi?" Cao Đông hỏi.
"Đúng vậy a.
Chủ nhân, hay là chờ chúng ta ra tay đi?"
Lý Thánh Thiên cũng là nói.
Lạc Linh cái kia khuynh thành giống như bóng hình xinh đẹp đứng vững, cũng là nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn.
"Không cần."
Diệp Kinh Vân đáp lại nói.
Nói, hắn chính là đi vào một chiếc kèn lệnh đấu trường bên trong, sau đó, giác đấu trường cửa trực tiếp đóng lại.
Quy tắc rất đơn giản, thắng một trận, liền có thể thu hoạch được đối phương thần khí.
Nói cách khác, Diệp Kinh Vân cần cầm xuống 4 trận tranh tài.
Tranh tài có thể là người, cũng có thể là yêu thú, bất quá, tu vi đều như thế.
Nói cách khác, Diệp Kinh Vân là tu vi gì, như vậy đối phương chính là cái gì tu vi.
Theo Diệp Kinh Vân tiến vào trong giác đấu trường, Diệp Kinh Vân liền cảm nhận được rõ ràng một cỗ trận pháp khí tức xuất hiện tại bốn phía bên trong.
Đúng lúc này, giác đấu trường trong động khẩu đống nhiên đi ra một đầu thở hồn hển yêu thú Hắc Sát Lang.
Hắc Sát Lang vừa xuất hiện, lập tức, một cỗ hoảng sợ sát khí giống như thủy triều bạo phát ra.
"Giống!"
Hắc Sát Lang ngửa mặt lên trời gào thét, một tấm miệng lớn lộ ra xâm nhiên răng nanh đến, trên mặt của nó có một cái thật sâu vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, một đôi tròng mắt mang theo băng lãnh chi quang.
Trên khán đài, một vị thanh niên khỏe mắt mang theo ý cười, mở miệng nói: "Xem ra, ta lại muốn được đến một thanh thần khí."
Hắc Sát Lang là yêu thú của hắn.
Hắc Sát Lang nếu là thắng, như vậy hắn sẽ đạt được một thanh hồng hoàng phẩm chất thần khí.
Nhục thân của yêu thú vốn là cực kỳ cường hãn, mà lại giác đấu trường quy tắc không được sử dụng vũ khí.
Cho nên, Hắc Sát Lang vững vàng chiếm thượng phong, bên người, một vị dáng người khôi ngô đại hán mặt mang ý cười, cung kính đứng tại thanh niên yêu dị bên người, vừa cười vừa nói.
Một bên khác, Cao Đông, Lý Sơn, Lý Thánh Thiên, Triệu Bản, Lạc Linh từng cái đứng đấy, cúi đầu, nhìn phía dưới cái kia đạo lanh khốc thân ảnh, sắc mặt cũng không cái gì lo lắng, bọn hắn rõ ràng Diệp Kinh Vân sức chiến đấu, chẳng đánh giết con yêu thú này đối với Diệp Kinh Vân tới nói quá đơn giản.
"Giống."
Hắc Sát Lang gầm nhẹ một tiếng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, thả người nhảy lên, lộ ra sâm nhiên răng nanh đến, nâng lên chân trước, hướng phía trước vung lên, giờ khắc này, hư không đều phảng phất bị xé nát một dạng.
Nhìn xem hướng phía chính mình bọn tới Hắc Sát Lang, Diệp Kinh Vân thần sắc rất là lạnh nhạt, hắn cười lạnh một tiếng, tay phải thành quyền, lại là tay không hướng lấy Hắc Sát Lang đập tới.
"Ngu đần."
Trên khán đài, thanh niên yêu dị nhìn thấy một màn này, nói thẳng: "Ta cái kia Hắc Sát Lang răng nanh có thể cắn nát hồng hoàng phẩm chất thần khí, gia hỏa này tay nhất định phải trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn."
Bên người, vị kia khôi ngô võ giả cười hắc hắc, chợt đối với thanh niên yêu dị chắp tay, mông ngựa không ngừng: "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, lại đạt được một thanh hồng hoàng phẩm chất thần khí."
Thanh niên yêu dị mang trên mặt ý cười, có thể sau một khắc, trên mặt hắn ý cười không còn sót lại chút gì, tùy theo xuất hiện tới là mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi cùng ngưng trọng.
Chỉ gặp Diệp Kinh Vân tay phải thành quyền, một quyền hướng phía Hắc Sát Lang chính chán mà đi.
Hắc Sát Lang thân hình rung động mạnh, sau một khắc, toàn bộ thân hình tựa như là diều bị đứt dây một dạng rơi vào bên ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, máu tươi như suối nước giống như chảy xuống.
Chết.
Hắc Sát Lang bị một quyền đánh sát mà chết.
Trong giác đấu trường, một bóng người ngạo nghễ đứng vững, còn sợ vỗ tay.
Chương 2936 ngươi không có cơ hội này, chương 2936 ngươi không có cơ hội này, cái này
sao có thể?
Trên khán đài, thanh niên yêu dị trừng lớn hai mắt, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn phía dưới một màn.
Vị kia thanh niên áo trắng vậy mà không cần tốn nhiều sức dùng nắm đấm oanh sát hắn Hắc Sát Sói.
Giác đấu trường một vị người phụ trách đi tới, đối với thanh niên yêu dị nói ra:
"Công tử, thật có lỗi, ngươi thua.
Đến giao một thanh hồng hoang phẩm chất thần khí cho đối phương,
mà khác ngươi còn cần thanh toán một bút phí tổn cho chúng ta giác đấu trường.
Còn có, phải chăng con chiến?" người phụ trách một hơi mà hỏi thăm.
Chiến?
Tự nhiên là chiến. Lần này, ta muốn ra Hoàng Kim Giao Long Vương, ta cũng không tin, cái này đều không thể giết chết hắn. Thanh niên yêu dị rất tức giận, trên mặt có một vòng lửa giận, hắn cũng không tin chém giết không được Diệp Khinh Vân.
Tốt.
Cùng lúc đó, giác đấu trường một vị khác người phụ trách hướng phía Diệp Khinh Vân đi đến, chúc mừng ngươi, thu được một trận thắng lợi, đạt được một thanh hồng hoang phẩm chất thần khí, xin hỏi ngươi, phải chăng còn chiến?
Chiến.
Diệp Khinh Vân không nói nhảm, miệng phun một chữ. Thời gian trôi qua, rất nhanh, ở phía trước xuất hiện một cái cự đại trận pháp vòng sáng. Từng đạo kinh khủng trận pháp lực từ trong vòng sáng phát ra, truyền khắp bốn phía, khiến cho không gian đều đọng lại không ít.
Giống,
giống,
giống.
Một đạo lại một đạo long ngâm quanh quẩn ở trong thiên địa, không ít người nghe đều có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem cái kia to lớn vòng sáng, chính là hoảng sợ phát hiện một viên to lớn giao long chi đầu xuất hiện tại trong vòng sáng. Dữ tợn không gì sánh được, ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu này giao long dài đến ngàn trượng, toàn thân trên dưới răng đầy lần phiến màu vàng, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch, một đôi như đèn lồng giống như lớn đôi mắt chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Hoàng Kim Giao Long Vương. Giờ phút này, Hoàng Kim Giao Long Vương từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thanh niên áo trắng, tựa như là đang nhìn một con giun dế, nó gào thét một tiếng, "Sâu kiến, ngươi chọc giận chủ nhân nhà ta, tội đáng chết vạn lần, hẳn là trở thành thức ăn của ta." Đối với lời này, Diệp Khinh Vân sắc mặt rất là bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn xem đầu kia to lớn Hoàng Kim Giao Long Vương, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng lạnh ý, "Chết." Hắn lười nhắc cùng Hoàng Kim Giao Long Vương nói nhảm, thân hình run lên, toàn bộ thân hình thẳng hướng phía trước mà đi, tay phải bỗng nhiên bị lớn, dài ra. Không ít người thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Khinh Vân cánh tay phải trong nháy mắt tăng vọt đến trăm thước, tráng kiện không gì sánh được, làm cho người kinh hãi là hắn trên cánh tay phải trần trụi đi ra không phải da thịt, mà là một tầng tinh mịn lớp vảy màu đỏ ngòm, giống như huyết sắc kim loại, lộ ra một cỗ bạo dạn lực lượng cảm giác. Mà hắn năm ngón tay cũng thay đổi vì sắc bén cốt trảo. Đồ Long Đao. Toàn bộ cánh tay tản ra hoảng sợ đồ long khí tức. Cảm thụ cái này một cỗ như núi như biển giống như khí tức, đầu kia Hoàng Kim Giao Long Vương tâm thần rung động mạnh. Cái này, đây là Hoàng Kim Giao Long Vương đồng tử không ngừng mà co rút lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Một đao đồ long. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế chợt tăng vọt, sôi trào mãnh liệt lực lượng từ trên cánh tay quần quần mà ra, phía trên lượn lờ lấy khí lưu màu đỏ ngòm, cho người ta một loại mười phần cảm giác áp bách. Bành. Phái nhiên một đao rơi xuống, hình thành một đạo dài đến trăm mét đao khí bốn phía, uy hiếp ra, lập tức để không ít người cảm giác được hít thở không thông cảm giác áp bách. Một đao này rơi xuống, uy thế cường đại, làm cho người hãi nhiên, không thể tưởng tượng.
A.
Khi cái kia trùng thiên đao khí lấy tốc độ như tia chớp mà đến sau, lập tức, Hoàng Kim Giao Long Vương phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Cặp kia to lớn giao long mắt đương theo lấy đao mang tiếp cận mà hiện ra mãnh liệt hoảng sợ chi quang, càng mãnh liệt, đến cuối cùng đã biến thành tuyệt vọng.
Vâng,
cả đầu Hoàng Kim Giao Long Vương thân thể trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, khói bụi cuộn cuộn. Hoàng Kim Giao Long Vương vang một tiếng ngã trên mặt đất. Trên khán đài, vị thanh niên yêu dị kia trên mặt nổi lên hãi nhiên chi quang.
Lại thua,
hắn lại một lần thua.
Ngươi đi,
đem hắn đầu người cho ta bẻ xuống. Thanh niên yêu dị phát ra bén nhọn thanh âm, tựa như là một cái bắt phụ, một đôi sắc bén như ưng chuẩn giống như đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Phát giác được đạo tia sáng này, Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, ngẩng đầu, nhìn đi qua, liền phát hiện mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem chính mình thanh niên yêu dị. Nghĩ đến, vừa rồi chết đi hai con kia yêu thú đều là thanh niên. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, giác đấu trường người phụ trách nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, một người tới đến Diệp Khinh Vân bên người, hỏi, phải chăng tiếp tục?
Tiếp tục.
Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Thời gian lặng yên trôi qua, lần này, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải yêu thú, mà là một vị dáng người khôi ngô, có mái tóc màu đỏ trung nhân nhân.
"Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Ta muốn đem đầu của ngươi bẻ xuống, làm cầu để đá.
Hồng phát trung niên nhân khôi ngô âm cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đều là một mảnh giạt rào sắc ý, hận không thể đem Diệp Khinh Vân đầu tại chỗ bẻ xuống làm cầu để đá.
Ngươi không có cơ hội này.
Diệp Khinh Vân lắc đầu, tu vi của đối phương cùng hắn là giống nhau, tại tam nhãn trong kiếp. Không khách khí chút nào nói, hắn tại trong cảnh giới này đã sớm là vô địch tồn tại.
Ha ha,
tiểu tử, đừng tưởng rằng giết chủ nhân hai đầu yêu thú liền vô địch thiên hạ. Trong mắt ta, ngươi chỉ có ma lực thôi. Tại chính thức cường giả trước mặt, ngươi không tính là gì. Hồng phát trung niên nhân khôi ngô cười lạnh, lúc này, hắn hét lớn một tiếng. Hắc quỷ hỏa liên, cho ta hiện. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, một viên toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt hạt sen vậy mà từ trong miệng của hắn vươn ra, cuối cùng, hạt sen này nhanh chóng biến hóa, tạo thành một cái đường kính là 1m7 cánh hoa sen, mà tại hoa sen ở trung tâm có một đen kịt ma quỷ đầu lâu, nhìn rất là quỷ dị, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác căm trầm. Mà đây cũng là hắc quỷ hỏa liên.
Vâng.
Trung niên nhân tóc đỏ bước lên hắc quỷ hỏa liên bên trên, lập tức, một cỗ kinh khủng hỏa diễm trực tiếp từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Tuy nói tu vi của hắn là tam nhãn trong kiếp, nhưng ở giờ phút này, hắn chỗ bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối không kém gì một vị bốn mới cấp bậc võ giả, uy lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần.
"Ngươi, không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể thắng được ta."
Trung niên nhân tóc đỏ chỉ Diệp Khinh Vân, không khách khí nói ra, thần thái ở trong toát ra cực kỳ tùy tiện chi sắc, nhìn xem Diệp Khinh Vân, 10 phần tự tin. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhếch miệng, có một chút ý tứ, "Bất quá, muốn thắng bên dưới ta, ngươi hay là không có khả năng." Thần sắc hắn mang theo nghiền ngẫm. "Cuồng vọng." Trung niên nhân tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, thân hình hắn chính là run lên, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước mà đi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên giơ lên chân phải, hướng phía trước bước ra một bước, lập tức toàn bộ thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Tốc độ thật nhanh, trung niên nhân tóc đỏ nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn hoàn toàn không có phát giác được Diệp Kinh Vân là như thế nào biến mất. Chương 2937 còn kém một trận chiến, chương 2937 còn kém một trận chiến, tốc độ thật nhanh. Trung niên nhân tóc đỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Kinh Vân giờ phút này động tác thân ảnh liền tựa như là xuyên toa không gian. Trung niên nhân tóc đỏ chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Kinh Vân liền trực tiếp biến mất tại trước mắt của hắn. Hắn ở đâu? Hắn tâm thần run lên, ngắm nhìn một phía, muốn tìm ra Diệp Kinh Vân thân ảnh. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một cái lăng xương rõ ràng nắm đấm xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn có lòng muốn ngăn cản, nhưng đối phương nắm đấm tốc độ thực sự quá nhanh, theo sát lấy, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, đã cảm thấy má phải bị một cỗ cự lực, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đóa kia hắc quỷ hỏa liên bên trong ma quỷ bỗng nhiên từ đó đi ra, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Đối mặt nổ bắn ra mà đến hắc quỷ hỏa liên, Diệp Kinh Vân phản ứng rất là bình thản, hắn giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay nổi lên một đám lửa đến. Chính là ma thánh hỏa diễm. Một cỗ rất là quỷ dị năng lượng bạo phát đi ra, đã có quang minh, lại có hắc ám. Theo ma thánh hỏa diễm xuất hiện, lập tức trước đó tới ma quỷ bỗng nhiên phát ra bén nhọn thanh âm, toàn bộ thân hình run lên bần bật, giống như gặp được cái gì khắc tinh một dạng, đột nhiên xoay người chạy. Phúc. Đúng phải phản vệ, trung niên nhân tóc đỏ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa như một tấm giấy trắng. Ngươi bại. Diệp Kinh Vân đi tới, nhàn nhạt mở miệng nói. Không, ta không có bại, ta làm sao lại bại đâu? Trung niên nhân tóc đỏ bỗng nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, tay phải thành chảo, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Tìm đường chết. Diệp Kinh Vân phất ống tay áo một cái, lập tức một cỗ quần quận năng lượng giống như cơn lốc quét sạch mà đi, nặng nề mà rơi vào phía trước trên thân người. Phúc. Trung niên nhân tóc đỏ thân hình tựa như là diều bị đứt dây một dạng rơi ở trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Trận chiến này Diệp Kinh Vân lại thắng, còn kém một trận chiến. Diệp Kinh Vân liếm môi một cái, hắn tin tưởng vị thanh niên yêu dị kia tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, đợi lát nữa rất có thể là hắn cùng thanh niên yêu dị một trận chiến. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là cùng hắn giao chiến không phải thanh niên yêu dị, mà là một vị dáng người khôi ngô, người mặc chiến giáp màu vàng thanh niên. Đây là ta tại các ngươi giác đấu trường tốn hao giá cao mua được một lần cơ hội ra tay, ngươi xác định hắn có thể chém giết cái này đáng chết thanh niên áo trắng sao? Thanh niên yêu dị đối với một vị giác đấu trường chủ quản nói ra. Rất xác định. Hắn là kim kiếm, có thể dùng kiếm khí hóa thành binh khí, hơn nữa còn là vĩnh hằng phẩm chất thần khí, tu vi của hắn tuy nói tại tam nhãn trong kiếp, nhưng lại có thể chém giết phổ thông năm tượng cướp võ giả. Công tử, ngươi yên tâm, người này đầu người nhất định sẽ rơi vào trên mặt đất này, để cho ngươi tùy ý trả đạm. Vị chủ quản kia cười híp mắt đối với thanh niên yêu dị nói ra. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Thanh niên yêu dị giờ phút này chính sử tại lửa giận bên trong, hắn nhìn chằm chằm chủ quản, mở miệng nói: "Công tử, ngươi yên tâm, kim kiếm bách chiến bách thắng, hắn sẽ không thua." Chủ quản mười phần tự tin nói, đối với kim kiếm rất là tự tin. "Tốt." Thanh niên yêu dị nặng nề mà nhẹ gật đầu. Giờ phút này, vị kia người mặc áo giáp màu vàng nóng, có mái tóc dài màu vàng nóng thanh niên từ trong động khẩu chậm rãi đi tới, nhìn phía trước thanh niên áo trắng, chậm rãi mở miệng nói: "Thực lực của ngươi rất không tệ, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp ta, xem ra trời cao đấu kỵ anh tài." "Vậy nhưng chưa hẳn." Diệp Kinh Vân cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm phía trước trung nhân, ngươi cũng là vì người kia bán mạng. Người kia giao cho ta cực lớn thù lao, cho nên ta không thể không ra tay, thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói. Ngươi giống như này tự tin có thể giết được ta? Diệp Kinh Vân nghiền ngâm nói. Bởi vì ta dùng lĩnh hàng phẩm chất thần khí. Thanh niên tóc vàng nhếch miệng cười một tiếng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải có chút nâng lên, hướng phía trước một chảo, lập tức vô tận khí lưu màu vàng nóng hướng phía lòng bàn tay hắn ngưng tụ, ngay sau đó ở trong tay của hắn liền nhiều hơn một thanh lĩnh hàng phẩm chất thần khí. Đây là một thanh lợi kiếm màu vàng, kiếm khí kinh người, tràn ngập không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều ngưng kết lại. Không phải nói không thể sử dụng lĩnh hàng phẩm chất thần khí sao? Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Ta cái này lại có thể xưng là kiếm khí? Thanh niên tóc vàng cười lạnh, trong tay lợi kiếm lần nữa biến thành khí lưu màu vàng nóng. Cái này đều có thể. Diệp Kinh Vân lông mày lại lần nữa nhíu một cái. Trên khán đài, Cao Đông thấy cảnh này, lập tức nhíu mày hỏi, hắn làm trái quy tắc. Đó là kiếm khí của hắn, cho nên cái này cũng không tính làm trái quy tắc, người kia mở miệng nói. Cho nên, đầu của ngươi khó giữ được. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, phản phất thắng chắc một dạng. Vẫn là câu nói kia, người nào thắng ai, không nhất định. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, vậy liền để cho ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục đi. Thanh niên tóc vàng lạnh nhạt cười một tiếng, ngay sau đó, hắn bước ra một bước, cầm trong tay lợi kiếm màu vàng, hướng phía Diệp Kinh Vân hung hăng vung lên. Lập tức, kiếm khí màu vàng cấp tốc rơi xuống, trọn vẹn trăm tên trưởng. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, nhanh chóng thi triển thân pháp, hướng phía trước mà đi. Cái kia đạo hoàng sợ kiếm khí rơi xuống, lập tức, trên mặt đất xuất hiện một đạo xâm nhiên vết kiếm, coi trắng cuộn. Ngươi tuy có vĩnh hằng phẩm chất thần khí, nhưng lại sẽ không sử dụng, không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn chân phải hướng phía trước phóng ra một bước, ngạo nghễ mở miệng nói, ta tuy vô pháp sử dụng ta nghịch thiên kiếm, nhưng chỉ cần ta nguyện ý, thiên địa này kiếm đều sẽ có ta nghịch thiên kiếm nghịch thiên kiếm khí. Theo hắn chân phải bước ra một bước, lập tức bốn phía xuất hiện vô số đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa nghịch thiên chi ý, vô cùng kinh khủng. Đây là hắn nghịch thiên luân hồi vực. Ta tu luyện kiếm đạo vô số năm, há lại ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử năng điểm bình. Ta hiện tại liền để ngươi nhìn một chút, ta chân chính lợi hại. Kim kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm màu vàng nóng đột nhiên ra khỏi vỏ, lập tức, một tiếng bén nhọn kiếm ngân vang quanh quẩn ở trong thiên địa, cơ hồ có thể đâm rách màng nhĩ. Hắn không cố kỵ xuất thủ, trường kiếm xuất thủ, một kiếm đâm tới, lập tức, lang liệt kiếm khí đâm rách không khí, ở vang hướng lấy Diệp Khinh Vân trên thân mà đi. Đối mặt kim kiếm giống như thủy triều thế công, Diệp Khinh Vân sắc mặt rất là lạnh nhạt, hắn bất động như trùng, tay phải nâng lên, ngưng chỉ thành kiếm, lập tức, một đạo hoàng sợ kiếm khí từ chỗ đầu ngón tay bạo phát đi ra. Phanh! Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm nhau ở cùng nhau, phát ra một đạo rất nhỏ phá diệt âm thanh. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, sau một khắc, nơi đó một tiếng, kim kiếm trong tay lợi kiếm màu vàng đột nhiên run lên, một cỗ quái lực truyền vào tới trong tay, kiếm trong tay trực tiếp thoát ly tay, rơi trên mặt đất, hắn lui về sau mấy bước, kém chút liền ngã nhào trên đất. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, hoàn toàn không tin trước mắt một màn này, hắn vậy mà bại. Bách chiến bách thắng hắn vậy mà lại bại. Chương 2938 huyết nhân chương 2938 huyết nhân cái này, không có khả năng. Kim kiếm tức giận nhìn xem Diệp Khinh Vân, hoàn toàn không có khả năng tin tưởng trước mắt một màn. Đối phương vậy mà nương tựa theo một vòng kiếm khí liền đem hắn đánh bại. Đây là hắn chuyện chưa từng có. Không nghĩ ra người trừ hắn, còn có đứng trên khán đài thanh niên yêu dị, cùng vị kia giác đấu trường chủ quản. Những người này nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt nhao nhao biến thành kinh ngạc cùng rung động, miệng há lớn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tay phải có chút một trảo, từ từ nhắm hai mắt, liền gặp bên hông bên trên Lịch Thiên kiếm biến mất vô tung vô ảnh, càng thêm chuẩn xác mà nói Lịch Thiên kiếm biến thành Lịch Thiên kiếm khí. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể nhanh chóng đem Lịch Thiên kiếm khí hội tụ vào một chỗ, một lần nữa trở thành Lịch Thiên kiếm. Cái này Kim Kiếm một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, bất khả tư nghị phát ra bén nhọn thanh âm, người lĩnh ngộ ra tới. Chiêu này tên là Co lại kiếm quyết, có thể đem kiếm diễn biến thành kiếm khí, lại có thể đem kiếm khí hội tụ thành lợi kiếm. Kim Kiếm lĩnh ngộ chiêu này hao tốn dòng dã 10 năm, cho dù dạng này, hắn đều được xưng là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Nhưng người trước mắt vậy mà không cần thời gian một ngày liền lĩnh ngộ ra chiêu này, nó kiếm đạo thiên phú đơn giản yêu nghiệt. Ân, cũng không khó. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, "Ngươi bại, ngươi không giết ta." Kim Kiếm tại chỗ sững sờ. "Không cần thiết." Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, song phương cũng không có thâm cửu đại hận gì, nói nhưng ngươi như còn không biết điều, như vậy lần sau, ta thanh kiếm này liền sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong lời này, hắn quay người rời đi, bốn trận tranh tài, hắn toàn bộ thắng lợi, nói cách khác, hắn thu được bốn thanh hồng hoàng phẩm chất thần khí. Ngày mai sáng sớm tại ta thương hội cửa ra vào tập hợp. Hòa hồn thương hội người phụ trách tiếp nhận bốn thanh hồng hoàng phẩm chất thần khí, còn nhiều nhìn Diệp Kinh Vân một chút, thật sự là bởi vì Diệp Kinh Vân vừa rồi biểu hiện quá làm cho hắn rung động. Dạng này kiếm đạo thiên tài, đừng nói kim kiếm không như lá Kinh Vân. Cho dù tại toàn bộ chư thần vị diện bên trên, có thể tại kiếm đạo trên lĩnh vực cùng Diệp Khinh Vân sánh vai người, cũng là lắc đắc không có mấy. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, chính là rời đi nơi đây. Trên khán đài, vị thanh niên yêu dị kia nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân thân ảnh, sắc mặt âm trầm, một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh quá mang, giống như nút trong bóng tối gián độc. Bọn hắn tại Tuyết Thành bên trong tìm một nhà tiểu lâu mở cái gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Khinh Vân cùng Lạc Linh ở tại cùng một chỗ, Lý Thánh Tiên cùng Lý Sinh ở cùng một chỗ, Cao Đông cùng Triệu Bản ở cùng một chỗ. Sau khi vào phòng, Diệp Khinh Vân đối với Lạc Linh nháy nháy mắt. Lạc Linh nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp bá một chút biến đỏ, rất là ửng đỏ, giống như chín muồi mật đảo mở dạng. Diệp Kinh Vân trực tiếp nắm cả Lạc Linh bờ eo thon, đi vào trong phòng. Lập tức, gian phòng một mảnh xuân ý. Ngày thứ hai, Diệp Kinh Vân bọn người sớm liền đi tới trong cửa thành. "Đại ca, trên cổ của ngươi làm sao có cái dâu tây a?" Cao Đông đống nhiên lưu ý đến Diệp Kinh Vân trên cổ giống như mọc cỏ dâu một dạng đồ vật, một mặt lo âu hỏi, "Sẽ không trúng độc đi? Chẳng lẽ là thanh niên yêu dị kia giở trò quỷ?" Không trách hắn nghĩ như vậy, dù sao ngày hôm qua thanh niên yêu dị biểu lộ thực sự quá mức quan động. "Hỏi ngươi đại tẩu đi." Diệp Kinh Vân có chút dở khóc dở cười nhìn về phía Cao Đông. "Gia hỏa này cũng quá đơn thuần đi." "Đại tẩu, chuyện gì xảy ra?" Cao Đông vọng hướng đứng tại Diệp Kinh Vân bên người duyên dáng yêu kiều, làn da tuyết trắng Lạc Linh. Lạc Linh nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt ửng đỏ, thẹn thùng không thôi, cúi đầu. "Đại tẩu, ngươi làm sao đỏ mặt?" Cao Đông không hiểu chuyện nam nữ, vẫn như cũ hỏi. "Ta nói Cao Đông, ngươi tuổi còn nhỏ cũng không nên hỏi được này." Bên người, Triệu Bàn đi tới, đối với Cao Đông làm cái nháy mắt. "Tuổi còn nhỏ? Ta niên kỷ không nhỏ." Cao Đông ưỡn ngực, còn vỗ một cái. Giờ phút này, Hòa Hồn Thương đội cũng không đến. Tại mọi người nói chuyện phiếm sau nửa canh giờ, một nhóm 20 người đội buôn nhỏ liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt, từ đằng xa chậm rãi đi tới. "Ngươi chính là Diệp Khinh Vân đi?" "Ta là lần này thương đội đội hộ vệ, Mã Huy, từ giờ trở đi, ngươi đi theo chúng ta thương đội đi là có thể." Một vị người mặc áo giáp màu đỏ nam tử trung niên khôi ngô lúc này tiến lên một bước, nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói thẳng. "Tốt." Diệp Khinh Vân nghe nói, nhẹ gật đầu, nói thẳng. Rất nhanh, thương hội liền rời đi Tuyết Thành, thẳng hướng lấy Bất Hủ Chi địa phương hướng mà đi. Vị này nam tử trung niên khôi ngô tu vi tại ngũ hành trong kiếp. Dọc theo con đường này, đoàn người vừa nói vừa cười. "Diệp huynh, có thể à, cưới được Bạch Phú Mỹ, đây là muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong." Khi biết được Lạc Linh là Diệp Khinh Vân thê từ sau, trong đội ngũ có người nói. Diệp Khinh Vân mỉm cười, bố vô người kia bà bay, "Huynh đệ, ngươi cũng được." Trên đường đi, trừ gặp được vài đầu yêu thú mạnh mẽ bên ngoài, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Những yêu thú này đều không phải là Mã Huy đối thủ, toàn bộ chết tại Mã Huy lợi kiếm bên dưới. Có thể thương đội chi lộ sao lại bằng phẳng, ngay tại ban đêm phủ xuống thời giờ, thương đội chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm thời điểm, một nhóm người áo đen xuất hiện ở Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt. Những người này toàn thân sát khí lăng nhiên, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Một người trong đó đối với Diệp Khinh Vân tới nói còn không xa lạ gì, chính là vị thanh niên yêu dị kia. Giờ phút này, thanh niên yêu dị nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, một đôi tròng mắt lập tức liền phun ra nuốt vào lấy ánh lửa đến, "Tiểu tử, bản tọa bốn thanh hồng hoàng phẩm chất thần khí cũng không phải dễ nắm như thế. Các hạ là ai? Ngay cả ta Hỏa Hồn Thương đội người đều dám ra tay sao?" Lúc này, Mã Uy tiến lên một bước, nhìn chằm chằm phía trước thanh niên yêu dị nhìn, sắc mặt chìm xuống một chút. "Chậc chậc chậc. Hỏa Hồn Thương đội thì như thế nào? Đem bọn ngươi trên người toàn bộ đồ vật lưu lại, sau đó người này cùng này mỹ nữ lưu lại, các ngươi liền có thể lăn." Sau lưng, một vị người mặc áo bào màu đỏ ngòm, trên mặt có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo nam tử tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Mã Uy cười lạnh nói ra, toàn thân cao thấp tản ra khí tức kinh khủng, đó là một cỗ sáu đạo cước khủng bố tu vi. Sáu đạo cước, cảm nhận được trên người đối phương hoảng sợ tu vi ba động, Mã Uy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi tròng mắt trợn thật lớn, thất thanh nói, ngươi là đến từ Bất Hủ chi địa. Huyết nhân, Lô Huyết Kinh. Các cả. Lô Huyết Kinh hú lên quái dị, nhìn chằm chằm Mã Uy nhìn lại, nếu biết là ta, như vậy thì không cần lèm mà lèm bề, dựa theo ta nói đi làm đi. Mã Uy nghe nói như thế, sắc mặt chìm xuống một chút. Hắn biết mình tuyệt không phải đúng Lô Huyết Kinh đối thủ, dù sao giữa song phương tu vi không ngang nhau, nhưng là hắn vẫn như cũ hướng phía trước bước ra một bước, giọng trầm thấp đột nhiên vang lên, Hỏa Hồn Thương hội tuyệt đối sẽ không làm ra không nói tín dự sự tình đến. Vậy liên xuống địa ngục đi. Lô Huyết Kinh lạnh lùng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy xâm nhiên sắc ý, hướng phía trước bước ra một bước.